Liên vào lúc này, một người quân sĩ xốc lên trướng mảnh vải bước nhanh oai hùng mà vào, đi đến chiếc chiêu soái án trước nghiêm nghị nhún, càng âm thanh bẩm báo nói, đại đô đốc, doanh ngoài cửa có một người tự xưng là thiên cơ thượng nhân đạo sĩ, đến bái phòng đô đốc, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Thôi Văn Khanh đang tại kỳ quái thiên cơ này thượng nhân là của người đó thời điểm, kia mập mạp phủ châu thích sứ đã là bừng tỉnh vỗ tay nói, úc nha, vị này thượng nhân không phải là danh đầy lạc đều vị kia đạo trưởng sao. Nghe nói Tạ Thái Hậu còn từng tự mình triệu kiến, cũng hướng người này thỉnh giáo đạo pháp. Nghe nói chuyện đó, Chiết Chiêu lờ mờ nghĩ tới, bất quá nàng từ trước không thích những quỷ này quỷ thần thần mà nói, bình tĩnh mặt ngọc mở miệng nói, đi báo cho đạo kia trưởng, bản soái hiện tại đang tại cử hành quân tiệc, bất tiện tiếp kiến khách lạ, thỉnh đạo trưởng hôm nào lại đến. Truyền lệnh quân sĩ đang muốn lĩnh mệnh mà đi, không Chiết Duy Bổn đột nhiên mở miệng, đại đô đốc, thiên cơ thượng nhân dù gì cũng là thái hậu nàng lao nhân ra ngồi trên tân khách, chúng ta Trấn Vũ quân như thế lãnh đạm, chỉ sợ có chút không ổn, không bằng vẫn là đem hắn mời tiền đến, nghe một chút hắn nói cái gì cho thỏa đáng. Không nghĩ tới Chiết Duy Bổn đột nhiên hát đệm, Chiết Chiêu đôi mắt đẹp thần quang không khỏi lóe lên, thầm nghĩ, trong chuyện này hẳn là có lừa dối. Bất quá, này đạo nhân chính là Tạ Thái Hậu khách quý, Thái Hậu vẫn đối với ta rất có phê bình kín đáo, nếu không phải thấy đích sắc không ổn. Cũng thế, không ngại để cho hắn đi vào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Tâm niệm điểm, Chiết Chiêu gật đầu lời nói, cũng tốt, thỉnh thiên cơ thượng nhân đi vào. Sau một lát, chợt nghe một hồi nhanh nhẹn bước chân. Vệ sĩ đã là mang theo một người tiên phong đạo cốt đạo trưởng đi đến. Nay đạo trưởng ước chừng 50 chi linh, da vẫn trắng kiện, sắc mặt hiền lành, một dẫn đường bảo sạch sẽ sạch sẽ, trên lưng nghiêng cắm một chuôi đào mộc trường kiếm, bên hông treo một cái hồ lô rượu, rất có vài phần tiên khí. Lão đạo thần sắc tự nhiên đi đến trong trướng, đối với ngồi cao tại soái án Chiết Chiêu hành một cái chắp tay trước ngực lễ, cứng cắp mãnh liệt tiếng nói đã là vang lên, vô lượng tiên tôn, bần đạo thiên cơ tử, gặp qua gãy đại đô đốc. Chiết Chiêu đầu ngón tay vừa nhấc, gật đầu lời nói, thiên cơ đạo trưởng không cần đa lễ, người tới, nhìn ngồi. Thiên cơ thượng nhân gật đầu gửi tới lời cảm ơn, ngồi xuống tại trống không án kỷ, hai tay kết ấn, lông mày dài râu bạc trắng nhẹ nhàng bay lả tả, quả nhiên như đại la chân tiên. Không biết đạo trưởng đến nhà đến vậy, có gì chỉ giáo? Chiết Chiêu trong lòng biết đối phương vô sự không lên điện tam bảo, vì vậy vừa hỏi. Thiên cơ đạo nhân mục quang ở trên người Thôi Văn Khanh nhanh chóng quét qua, đối với Chiết Chiêu nhạt đạm luôn nói. Không dối gạt gây đại đô đốc, hôm nay bần đạo đến tận đây, là chuyên môn trừ yêu tới. Trừ yêu. Chiết Chiêu hơi sững sờ, hiển nhiên kinh ngạc không thôi, trong trướng các tân khách tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết đạo sĩ kia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thiên cơ đạo nhân nghiêm nghị gật đầu, chậm rãi lời nói, thì mới bần đạo đi qua nơi đây, chợt thấy trên không trung mây đen che mặt trời, yêu khí ngút trời, bóp chỉ tính toán, tính ra có một cái ngàn năm bạch xà tinh giấu kín trong đó. Bần đạo chịu sâu thẳm tam thanh tổ sư sự phó thác, từ trước đến nay lấy trừ ma vệ đạo vì nhiệm vụ của mình, thấy xà yêu bất chấp mọi thứ lớp tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tìm yêu khí tới đây, phát hiện chính là Trấn Vũ quân quân doanh, mà này yêu đang giấu kín tại đây mảnh đại doanh bên trong. Sau khi nghe xong một trận thần căn nhằn, Chiết Chiêu ngăn không được nở nụ cười, đạo trưởng, ngươi nói bản soái trong quân doanh có xà yêu. Như thế nào bản soái chưa bao giờ phát hiện? Trước mắt này xà yêu đã có ngàn năm đạo hạnh. Có thể áp đảo người hồn phách, chiếm thân thể người, đại đô đốc mắt thường phàm thai, há có thể nhận biết xà yêu bộ mặt thật sự. Chiết Chiêu hay là không tin, đang muốn mở miệng, không Chiết Duy Bổn đột nhiên chắp tay lời nói, đại đô đốc, thiên cơ thượng nhân chính là đức cao vọng trọng đạo gia chân tiên. Từ bi vì hoài, tế thế thiên hạ, nhất định sẽ không ăn nói bậy bạn, kính xin đại đô đốc có thể lấy tam quân làm trọng, cẩn thận đối đãi, thỉnh thiên cơ thượng nhân bắt yêu. Chiết Chiêu càng khẳng định thiên cơ đạo nhân đột nhiên đến đây nhất định cùng Chiết Duy Bổn thoát không được quan hệ, trong nội tâm không khỏi âm thầm cười lạnh, nhìn về phía Thôi Văn Khanh nói, phu quân, không biết ý của ngươi như nào. Thôi Văn Khanh cũng nhìn ra việc này không đơn giản, vớt chén rượu cười nói, đô đốc nương tử, người ta nếu như tới bắt yêu, vậy hãy để cho hắn bắt chính là, đến lúc sau cũng đừng xả yêu không có bắt lấy, lại bắt được cái yêu đạo. Thiên cơ đạo nhân đột nhiên biến sắc, vươn người đứng dậy chỉ tay Thôi Văn Khanh, chợt quát lên, nghiệp trướng. Bổn thiên sư khung trước há lại cho ngươi ăn nói bậy bạn. Thôi Văn Khanh đứng dậy, không hề sợ hãi cười nói, như thế nào, hẳn là đạo trưởng muốn nói cho mọi người, tại hạ chính là kia ngàn năm xà yêu. Nghe vậy, thiên cơ đạo nhân đầu lười lóe lên, đem sắc bật thốt lên lời nuốt vào cổ họng, thiếu chút nữa xóa liêu khí. Nguyên bản dựa theo hắn tưởng tượng lời kịch, Thôi Văn Khanh tại hắn quát mắng, lẽ ra mở mịt không liệu, sợ tới mức không nhẹ. Mà hắn tại thừa cơ hét lớn một câu chư vị, người này chính là kia ngàn năm xà yêu. Cho thấy Thôi Văn Khanh xả yêu thân phận, kể từ đó, quả nhiên dạ dạ uy phong lấm lấm, hiên ngang lấm liệt. nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng Thôi Văn Khanh lại như sớm có ngờ tới, rất xảo diệu đoạt lấy lời đầu của hắn, cũng làm cho hắn đem sắp thốt ra quát tháo cứng rắn nuốt xuống, tất nhiên là vô cùng khó chịu. May mà Thiên Cơ đạo nhân hãm hại lừa gạt nhiều năm, rất nhanh liền khôi phục chấn định, tay phải vung lên rút ra sau lưng kiếm gỗ đào, hừ lạnh lời nói, ngươi xả yêu này còn có mấy phần tự biết danh tiếng, khuyên ngươi nhanh chóng hiện ra chân thân, bằng không người đừng trách lao đạo dưới thân kiếm vô tình. Thôi Văn Khanh, là ngàn năm xả yêu. Chuyện đó giống như cự thạch nhập trì lập tức kích thích sóng to gió lớn, trung quân trong trướng sâu sắc bạo động, các tân khách trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trước mặt Thôi Văn Khanh, tất cả đều lộ ra không thể tin vẻ. Chiết Chiêu Ngọc diện trầm xuống, thật sự nổi giận, vô án quát nói, lớn mật yêu đạo, Thôi Văn Khanh chính là bản soái phu quân, há có thể là trong miệng ngươi xả yêu. Nếu như còn dám ăn nói bậy bạn, coi chừng bản soái quân trượng hầu hạ. Thiên Cơ đạo nhân không có động tĩnh lời nói, đại đô đốc, bần đạo trèo lên hôm khác tử nhà, lại càng là thái hậu nàng lão nhân ra ngồi trên tân khách, nếu không phải lòng mang lòng từ bi, thật sự là không muốn nhiều quản thế gian nhàn sự, như bần đạo không có nhìn lầm. Này xà yêu nhất định là thừa lúc ngươi phu quân thân thể suy yếu thời điểm chiếm hồn phách của hắn, chiếm giữ thân thể của hắn, trước mắt ngươi người này, sớm đã cũng không phu quân của ngươi. Chiết Kế Trường đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, lập tức tường ngược lại mọi người đẩy, đứng dậy hiên ngang lời nói, tại hạ nhưng lấy chứng minh, Thôi Văn Khanh rơi xuống nước cứu lên bờ lúc sau đã chết rồi, lang trung còn chuyên môn đến đây chẩn đoán bệnh qua, chỉ là không nghĩ tới hắn về sau cư nhiên lại có khí tức, lại hảo qua. Trước kia ta vẫn cho là còn đây là trời cao phù hộ, bây giờ nghe đạo trưởng nói đến, mới biết là bị xà yêu lên thân. Chiết Duy buồn ôm quyền căng nói do nói, đại đô đốc, Thôi Văn Khanh rơi xuống nước trước sau tưởng như hai người, điểm này chiết phủ trên dưới cũng có thể làm chứng, kính xin đại đô đốc thận trọng đối đãi, không nên bị xà yêu che đôi mắt, hại tam quân tướng sĩ. Chương 22, phải chết liền một lên chết đi. Chiết Duy buồn chuyện đó vô cùng ác độc, lúc này như Chiết Chiêu kiên chỉ muốn bảo vệ Thôi Văn Khanh. Liền không khác đã thành bị giấu kín hai mắt người, đứng ở toàn bộ chấn vũ quân mặt đối lập. Tại đây dương cung bạt kiếm trong không khí, mọi người thấy Thôi Văn Khanh ánh mắt cũng là dần dần thay đổi, hẳn là người này thật sự là xà yêu. Với tư cách là người trong cuộc, Thôi Văn Khanh lại là cười nhạt một tiếng, hỏi, đạo trưởng nói ta là xà yêu, không biết ngươi còn có chứng cứ? Thiên Cơ đạo nhân lạnh lùng nói, chứng cứ tự nhiên là có, sẽ không biết ngươi dám bằng không thử một lần. Thôi Văn Khanh cười nhạo nói, thử liền thử. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Hảo, có gan phách. Thiên Cơ đạo nhân thu kiếm mà đứng, từ trong tay háo móc ra một trương hoàng phù, lay động trắng bóng râu dài lời nói, này phù chính là bần đạo lấy vô thượng công lực hóa thành, có huyền hóa ra yêu vật thân hình công năng, như công tử ngươi không thẹn với lương tâm, xin mời ngươi tiếp nhận phù chú dán tại chính mình trên mặt. Thôi Văn Khanh khoan thai cười cười, tiếp nhận Thiên Cơ đạo nhân truyền đạt chi phù dán tại trán của mình. Kia Thiên Cơ đạo nhân trong mắt chợt lóe sáng, phải trường tạo thành một cái đạo gia kết ấn, đầu ngón tay bỗng nhiên cứ thế toát ra một luồng ánh lửa, quả thật thủ pháp cao siêu. Tại trong chướng mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn nhanh chóng tiến lên đem bước hỏa ngón giữa đối với Thôi Văn Khanh trên trán hoàng phù đột nhiên một chút, phù chú lập tức hỏa thiêu đốt, đồng bền rơi xuống đất. Thiên Cơ đạo nhân khí định thần nhàn than dài một tiếng, chỉ vào trên mặt đất sắp hết giấy vàng nói, chư vị nếu không phải tín, không ngại tiến lên đánh giá. Mọi người theo lời xuống lại mà lên. Có thể thấy kia trương hoàng phù chỉ là chính giữa thiêu đốt một đoạn, còn lại chỗ hoàn hảo không tổn hao gì, thiêu đốt trống rỗng vị trí hình thành một cái rõ ràng đồ án, chính là một đầu dài xà bộ dáng. Ti. Cũng không biết là ai rồi đột nhiên hít một hơi khí lạnh, rất nhiều người sợ tới mức sắc mặt đều biến trợn mắt nhìn. Nguyên lai chiếc da này cô ra thật sự là một cái xà yêu, này trương hoàng phù cũng đã soi sáng ra hắn chân thân tới. Chiếc chiêu trong lòng siết chặt, lạnh mặt nói, vớ vẩn. Này nhất định là khiến cho chướng nhãn pháp mà thôi. Người tới, đêm này yêu đạo cho bản soái đánh ra. Ân. Canh giữ ở trướng cửa vệ sĩ cang âm thanh tuân mệnh, liền muốn tới bắt Thiên Cơ đạo nhân. Đợi một chút. Chiết Duy buồn vội vàng cao giọng ngăn lại, mặt âm trầm lời nói, A Chiêu, ngày thường ta mời ngươi là đại đô đốc, nhiều khi cũng tùy ý ngươi làm sàng làm bậy, hiện tại ngươi cuối cùng bị xà yêu che đôi mắt còn chấp mê bất ngộ, bảo thủ, võ đoán ngang ngược, liền ngươi bộ dạng như vậy, làm sao có thể đủ thống lĩnh tam quân. Lời này tương đương với tại chất vấn Chiết Chiêu đến cùng còn có năng lực thống lĩnh trấn vũ quân, xoán vị chi tâm rõ rành rành, chúng tướng nhao nhao biến sắc. Lớn mật Chiết Duy buồn. Bạch Diệp Phi rồi đột nhiên một tiếng gầm lên, đứng dậy căng nói do nói, gãy đại đô đốc chính là triều đình sắc phong trấn vũ quân đại đô đốc, quan quân thượng tướng quân, há lại cho ngươi chất vấn chỉ trích. Nếu như lại là vô lễ, ta Bạch Diệp Phi cho dù là máu tươi năm bước, cũng phải lấy ngươi mạng chó. Bạch Diệp Phi chính là Chiết Chiêu dưới trướng số 1 manh tướng. Phích lịch lời nói của lôi hỏa cuồng nộ đập tới, dù là Chiết Duy buồn, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút e ngại. Chiết Kế Tuyên vội vàng hộ tại Chiết Duy Bổn trước người, tức giận lời nói, như thế nào? Đại đô đốc ngươi trung nôn nghe không vào, liền muốn làm cho người giết lung tung vô tội hay sao? Chiết Chiêu đôi mắt đẹp hàn quang đại thắng, lúng đồng tiền đẹp băng lánh như sương, đã minh bạch Chiết Duy Bổn phụ tử là lấy Thôi Văn Khanh chết mà phục sinh làm cớ, vu oan hắn vì xà yêu, như nàng Chiết Chiêu liều chết bảo vệ, vậy chúng Chiết Duy Bổn quỷ kế. Lúc này, Thiên Cơ đạo nhân một tiếng hừ lạnh, lời nói, nếu như đại đô đốc ngươi hay là không tin, bần đạo còn có nhất pháp có thể chứng minh vị công tử này xà yêu thân phận, xà yêu, ngươi dám bằng không tiếp chiêu. Thôi Văn Khanh ôm cánh tay mà đứng, khoe miệng ngậm lấy trào phúng cười lạnh, lời nói, có bản lãnh gì chẳng quản xử đi ra là được. Hảo, để cho bần đạo một kiếm chặt đứt ngươi đôi rắn, nhìn ngươi còn như thế nào làm loạn. Thiên Cơ đạo nhân cởi xuống bên hông hồ lô đặt ở bên miệng mánh liệt rót một ngụm, quai hàm cao cao khưa lên, đem ngậm tại trong miệng tiểu nước phốc nhả hướng trong tay kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào thân kiếm nhiễm lên một tầng tiểu nước. Mà giờ khắc này Thiên Cơ đạo nhân cũng là rồi đột nhiên từng tiếng rít gào, cầm kiếm vượt qua Thôi Văn Khanh, đối với phía sau của hắn đột nhiên một hồi đâm loạn, trong miệng quát tháo liên tục, tiếng kêu giết không ngừng. Một lúc sau, Thiên Cơ đạo nhân đột nhiên thu kiếm mà đứng, chỉ vào kiếm gỗ đào đối với mọi người lời nói, này xà yêu chi vị đã bị bần đạo chặt đứt, thỉnh chư vị nhìn xem kiếm này, chính là chứng minh tốt nhất. Mọi người dương mắt nhìn lại, kia nguyên bản màu vàng hơi đỏ kiếm gỗ đào thân đúng là máu chảy đầm địa một mảnh, từng sợi tơ máu theo mũi kiếm nhỏ xuống đầy đất, rất là kinh người. Ở đây tất cả tân khách cùng với cùng tiệc tướng lãnh nhìn thấy như vậy một màn, không còn hoài nghi, tất cả đều vẻ mặt chấn kinh nhìn qua Thôi Văn Khanh, cả kinh nói không ra lời. Chiết Duy Bổn ôm quyền lời nói, đại đô đốc, hiện tại đã có thể chứng minh Thôi Văn Khanh chính là xà yêu phụ thể, thỉnh đại đô đốc lấy tam quân làm trọng, đem người này ngay tại chỗ chém giết, lấy trừ hậu họa. Chiết Chiêu mặt trầm như nước nghiến chặt hàm răng, thần sắc mơ hồ có chút trắng bệnh, uyển chuyển thân thể mềm mại lại càng là hơi không thể cảm thấy nhẹ nhàng run rẩy. Câu cửa miệng mắt thấy mới là thật thai nghe là giả, Thiên Cơ này đạo trưởng hai lần hữu lực chứng minh, dù là Chiết Chiêu sáng suốt, liên tưởng đến Thôi Văn Khanh chết mà phục sinh biến đổi lớn, trong nội tâm cũng có chút động đung đưa. Chẳng lẽ hắn thật sự là xà yêu? Bằng không người làm sao có thể đủ giải thích hắn trước sau tưởng như hai người. Nếu không phải giết hắn, chỉ sợ khó chắn lung dung miệng mồm mọi người, chẳng lẽ nàng thật sự muốn hung ác quyết tâm chàng, đem Thôi Văn Khanh chém ở nơi đây sao? Chiết Chiêu từ trước đến nay quyết đoán kiên quyết, gặp chuyện lôi lệ phong hành cũng không dây dưa dài dòng, thế nhưng hôm nay, nàng cuộc đời lần đầu cảm thấy thật sâu mê mang, khó có thể quyết định do dự, trong đầu rất nhiều suy nghĩ ùn ùn kéo đến, trở thành một đoàn bột nhão. Liên ở thời điểm này, Chiết Chiêu nhìn về phía Thôi Văn Khanh. Hắn đang vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua nàng, không có một chút sợ hãi, cũng không có một tia sợ hãi, vậy đối với con ngươi thâm trầm được phảng phất giống như một mảnh trông không đến ngọn nguồn hồ sâu, làm cho người ta ngăn không được hãm sâu trong đó. Đồng nhiên, Chiết Chiêu giống như bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, lập tức liền tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới ngày hôm qua hoàng hôn cùng Thôi Văn Khanh kia lần nói chuyện với nhau, cùng với cái kia câu đến lúc sau mặc kệ tình huống như thế nào, ngươi đều phải không hề có giữ lại duy trì ta. Lúc ấy nàng có thể nói qua chỉ cần ta Chiết Chiêu bất tử, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới ra hại ngươi. Ngôn ngữ. Tình cảnh này rõ mồn một trước mắt, đúng như lưu thủy bàn lướt qua tâm hải của Chiết Chiêu, trong lúc bất chi bất giác. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, đúng là nhịn cười không được. Một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, ta Chiết Chiêu chẳng lẽ còn muốn làm lật lọng người hay sao? Mặc kệ ngươi có phải hay không xả yêu, phải chết liền cùng chết a ba. Chiết Duy Bổn thấy nàng đột nhiên bật cười, không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ, gấp giọng thúc giục nói, đại đô đốc, thỉnh ngươi lập tức hạ lệnh, tru sát này yêu. Chiết Chiêu hít một hơi thật sâu khí thô, từ bên cạnh kiếm khung trên rút ra cái thanh kia kim vỏ, kiếm, đao, trấn quân kiếm. Một tay phất lên phẫn lực một chém, xoáy án một góc theo một đạo ánh sáng màu xanh bình nhưng nện vào trên mặt đất. Đang lúc mọi người kinh hãi không hiểu trong ánh mắt, Chiết Chiêu như một cái mỹ lệ con mái hổ ngạo nghễ mà đứng, nhất thời có cổ nghiêm nghị chi uy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại càng là bắn ra lạnh lẽo sắc cơ. Nàng dùng trường kiếm chỉ vào tàn phá án kỷ, mỗi chữ mỗi câu càng âm thanh nói, Thôi Văn Khanh chính là bản soái phu quân, không phải là xà yêu. Còn có nhân ăn nói bậy bạn, vốn đô đốc để cho hắn giống như này án. Chương 23, Bổn Thiên Sư là Long Hồ Sơn. Chuyện đó giống như gió thu qua lâm, trong đại trướng đông thấy điều hữu lanh ý, ai cũng không dám đưa ra phản đối chi thấy, mỗi người đều cảm thấy một cỗ khí lạnh trực qua lưng. Chiết Duy Bổn chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới như gặp trời hạn gặp mưa rào, sướng khoái tình cảnh không lời nào có thể diễn tả được. Biết rõ thất bại đã vô pháp vãn hồi, Chiết Chiêu rõ ràng còn không hiểu được thí xe giữ tướng, cứ như vậy ngu ngốc đứng ở Thôi Văn Khanh bên này, quả thật ngu muội đến cực điểm. Kể từ đó, Trấn Vũ quân quân quyền chỉ sợ là thuận lợi tới tay. Tâm niệm điểm, Triết Duy Bổn đột nhiên sụ mặt xuống, tức giận nói, Triết Chiêu, ngươi thân là Trấn Vũ quân đại đô đốc, xử trí theo cảm tính, bao che yêu nghiệt, hãm Trấn Vũ quân tại tình thế nguy hiểm, có gì vẻ mặt làm được lên triều đình đối với tín nhiệm của ngươi. Không phụ lòng Triết gia liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Bổn tướng với tư cách là Triết gia một phân tử, quyết không thể dễ dàng tha thứ ngươi như vậy làm sàng làm bậy, hiện liền lấy Trấn Vũ quân thân phận trưởng sử, tức Triết Chiêu binh quyền, giải trừ nó Trấn Vũ quân đại đô đốc chi trước, ngay tại chô giam giữ chờ đợi Thái Hậu xử lý. Triết Chiêu sớm cũng đã dự liệu đến sẽ có một ngày như vậy, cho nên không có nửa điểm ngoài ý muốn, ngược lại là chế nhạo cười lạnh nói, như thế nào, nhị thúc đã không thể chờ đợi được đoạt ta chi quyền. À, ta Triết Chiêu tại phải không có thể, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, có bản lĩnh chúng ta triển khai đại quân quyết một sống mái, nhìn xem ai là vương giả, ai là cường đạo. Bạch Diệp Phi tức sủi bọt mép, rút kiếm mà lên đứng ở Triết Chiêu trước người, cao giọng tỏ rõ lập trường. Ta Bạch Diệp Phi tỷ lệ trước quân 3.000 tướng sĩ cùng đại đô đốc cộng đồng tiến thối. Mục Uyển cũng là tiến lên một bước, giọng dịu dàng lời nói, thân vệ doanh thể cùng đại đô đốc cộng đồng tiến thối, huyết chiến đến cùng. Vừa dứt lời, lại là một thành viên 21 chút hổ tướng lên đài, giống như cột điện thân thể cường tráng rắn chắc, tiếng nói cũng đồng dạng hữu lực. Trung quân chủ tướng Hoàng Liêu, tỷ lệ trung quân 4.000 tướng sĩ cẩn tuân gãy đại đô đốc hiệu lệnh, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, giết hết thể loạn thần tặc tử. Trừ đó ra, không còn bất luận kẻ nào tỏ thái độ, đặc biệt là trái quân chủ tướng cùng phải quân chủ tướng, tất cả đều đứng ở Triết Duy Bổn sau lưng, đáp án không cần nói cũng biết. Thấy thế, Triết Chiêu trong nội tâm lại là từng trận bi thương, chẳng lẽ Trấn Vũ quân thật sự không thể tránh né muốn hãm vào phân liệt sao? Ta Triết Chiêu nhất định đã trở thành Triết gia tội nhân A. Đợi một chút. Đúng vào lúc này, Thôi Văn Khanh nói chuyện, cũng làm cho trong trướng tất cả mọi người hơi bị chấn động. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua Dương Cung Bạt Kiếm hai phe, cười mỉm lời nói, đô đốc nương tử, đem bội kiếm của các ngươi thu lại à, sáng loáng kỳ quái dọa người được. Triết Chiêu sững sờ, trong nội tâm biết vậy nên khó thở, càng có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Bản soái vì ngươi, không tiếc cùng Triết Duy Bổn trở mặt, có thể ngươi ngược lại tốt rồi, cư nhiên đứng ở chỗ này lời nói lạnh nhạt, còn để cho bản soái thanh kiếm thu lại. Đây là cái gì đạo lý? Thu lại à, toàn bộ thu lại, đều là nhà mình huynh đệ, không nên bị yêu đạo một hồi mê hoặc, liền lẫn nhau trở mặt. Thôi Văn Khanh cười hì hì giàn xếp, không quên cho Triết Chiêu một ánh mắt ý bảo. Triết Chiêu đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng biết hắn nhất định có chỗ hậu chiêu, thuận thế hạ xuống trầm giọng phân phó nói, ba vị tướng quân, các ngươi đều đem bội kiếm thu. Bạch Diệp Phi ba người gật đầu tuân mệnh, thu kiếm vào vỏ. Triết Duy Bổn nhìn thấy xung đột tiêu trừ, không khỏi âm thầm thất vọng, đối với Thôi Văn Khanh lạnh lùng lời nói, xà yêu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thôi Văn Khanh phảng phất không nghe thấy lời của hắn, trực lăng lăng nhìn qua hắn, đột nhiên nhẹ nhàng ô một tiếng, túi đầu bóp chỉ mãnh liệt tính. Triết Duy Bổn không hiểu ra sao, cả giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Thôi Văn Khanh dừng lại động tác trong tay, trở lại nhìn qua Triết Chiêu chính nghĩa ngôn từ mở miệng nói, đô đốc nương tử, đến nơi này thời điểm, ta đã vô pháp giấu giếm thân phận chân thật của mình, kỳ thật ta chính là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, Long Hổ Sơn cấp cao nhất đại đệ tử Thôi Văn Khanh Thôi Thiên Sư. Thì mới bổn thiên sư bóp chỉ tính toán, ai nha khó lường, trước mặt chúng ta vị này gây trưởng sử chính là yêu quái chỗ biến ảo, dấu kín. Trấn Vũ quân chỉ sợ là không có hảo ý a. Một phen ngôn ngữ nói đến, trong đại trướng bầu không khí cũng đột chuyển, vang lên một mảnh hự ho khan. Ti ti tiếng thán phục. Còn mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Còn Long Hổ Sơn cấp cao nhất đại đệ tử Thôi Thiên Sư. Này xà yêu đến cùng đang dở trò quỷ gì trò. Nhân cùng này tâm tâm đồng này lý, trong khoảng thời gian ngắn mọi người nhao nhao cười ngất, bị bất thình lình một màn xét rất đúng bảy chóng mặt tám tố. Nghe được Thôi Văn Khanh lời nói này, Triết Chiêu lại càng là trực tiếp ngu ngơ tại đường trường, trong đầu trống rỗng. Cái thằng này, cũng quá có thể ăn nói bậy bạn. Hoàn toàn không theo lẽ thường a. Triết Duy Bổn tức giận đến mặt lồng ngực đều tử thanh, tức giận lời nói, ngươi này xà yêu, đừng vội ngậm máu phun người, lúc này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Thôi Văn Khanh cười lạnh nói, bổn thiên sư tươi sống thiếu trên thế gian đi đi lại lại, cho nên danh hào không vang, mọi người không tin cũng rất bình thường. Như vậy, chúng ta tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới nghiệm chứng một chút. Nói xong, hắn đối với kia tóc trắng râu bạc trắng vô thượng đạo nhân vẫy vây tay, vui tươi hớn hở lời nói, đạo hữu, không biết ngươi còn có nhìn ra vị Triết Duy Bổn này trưởng sử chính là yêu quái biến ảo. Nghe vậy, Triết Chiêu trong lòng ám gấp, Thôi Văn Khanh này, ngươi chẳng lẽ còn không biết yêu này đạo cùng Triết Duy Bổn chính là một bọn sao? Lại hỏi tính cho hắn. Ngươi là ai choáng nha đạo hữu? Vô thượng đạo nhân thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, kéo căng lấy mặt mo phẫn nộ nói, ngươi này xà yêu, đừng vội hoan uổng người khác, gãy trưởng sử tướng mạo đường đường, uy phong mười phần, há có thể là yêu quái. Thôi Văn Khanh lắc đầu bật cười nói, đạo hữu đạo hạnh còn thấp, nhìn không ra này yêu vật cũng là chuyện đương nhiên, không trách ngươi. Hiện tại để cho bổn thiên sư tới giáo giáo ngươi như thế nào phân biệt yêu. Vô thượng đạo nhân cười lạnh nói, hảo ngươi yêu tinh, vừa ăn cướp vừa la làng sao. Bần đạo hôm nay muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi là như thế nào bắt yêu. Thôi Văn Khanh sướng khoái cười cười, lời nói, bất quá bổn thiên sư tới vội vàng, không có mang theo bắt yêu đạo cụ, xin mời đạo hữu đem ngươi ăn cơm giá hỏa cho ta mượn một chút như thế nào. Vô thượng đạo nhân giận quá thành cười, vớt cằm nói, hảo, bần đạo cũng muốn nhìn xem ngươi đùa nghịch hoa dạng gì. Nói xong, từ trong lòng móc ra một chồng chất hoàng phủ, đưa cho Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh lại là lắc đầu, giống như cười mà không phải cười lời nói, những cái này lá bùa ta dùng không quen, ta muốn đạo hữu ngươi đặt ở trong tay háo cái loại kia linh phủ. Nghe vậy, vô thượng đạo nhân đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lộ ra chấn kinh vẻ kinh ngạc. Thôi Văn Khanh lạnh lùng nói, như thế nào, đạo hữu không nguyện ý. Tấm vé không cần tiền lá bùa, đạo hữu sẽ không hẹp hòi sao như vậy. Vô thượng đạo nhân từ trong lúc bối rối hoàn hồn, ngoài mạnh trong yếu khiển trách quát mắng, vậy chút đều là bần đạo bảo bối linh phủ, há có thể cho ngươi mượn yêu này nghiệt. Chiết Chiêu nghe xong chuyện đó, nhất thời ý thức được lá bùa có vấn đề, gấp giọng phân phó nói, Bạch tướng quân, Hoàng tướng quân, nhanh chóng bắt giữ lao đạo này, tìm ra hắn lá bùa. Bạch Diệp Phi cùng Hoàng Liêu nghe lệnh mà động, lập tức tiến lên mộ tả một hưu bắt lấy vô thượng đạo nhân cánh tay, để cho hắn không thể động đậy. Chương 24, Chiết Trường Sử là chư yêu a. Chiết Duy bổn thấy thế khẩn trương, đang muốn xuất thủ tương trợ, không ngờ Chiết Chiêu đã là bước nhanh tới đưa tay cản lại, lạnh lùng lời nói, vì cầu chân tướng của sự tình, kính xin Chiết Trường Sử quyền làm yêu vật, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chiết Duy bổn cái mũi đều thiếu chút nữa khí lệch ra, muốn tương trợ vô thượng đạo nhân, nhưng bởi như vậy chẳng phải là chứng minh hắn cùng với vô thượng đạo nhân chính là một phe, rơi vào đường cùng chỉ phải trầm mặc không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, Thôi Văn Khanh mỉm cười mà lên, chưa từng trên đạo tay trái của nhân tay háo bên trong tìm ra một chồng chất lá bùa, cầm trong tay nhiều lần tường tận xem xét rút ra một chương, đưa cho Chiết Duy bổn lời nói, Chiết Trường Sử, thỉnh ngươi đem này trương hoàng phù dán ở trên mặt. Chiết Duy bổn hừ lạnh một tiếng, lại là không động. Thôi Văn Khanh lông mày méo một cái, cười lạnh nói, như thế nào, các hạ chẳng lẽ còn không dám sao? Thực sợ bổn thiên sư sẽ vạch trần đi ngươi thân phận yêu quái. Hừ, bổn tướng sẽ sợ ngươi. Dán liền dán. Chiết Duy bổn khí bất quá phía dưới ôm đồm qua hoàng phù, dán trên mặt. Thôi Văn Khanh khẽ gật đầu, đối với xung quanh làm thành một vòng xem náo nhiệt tướng sĩ các tân khách cười cười, lập tức lại thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói, chư vị, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bổn thiên sư là như thế nào bắt yêu được. Sau khi nói xong, Thôi Văn Khanh khinh mạn và tùy ý một cái vỗ tay vang lên, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời, lại thấy ngón tay của hắn đã là toát ra hỏa diễm. Nha! Mục Uyển một tiếng thán phục, một đôi mắt hạnh trợn tròn, không thể tin vui mừng âm thanh nói, đô đốc! Cô ra hắn thật sự sẽ bắt yêu đấy, thật là lợi hại a. Hắn thật sự biết pháp thuật. Chiết Chiêu đã đoán được Thôi Văn Khanh khám phá vô thượng đạo nhân yêu thuật, trên mặt đẹp chảy ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười, triệt để yên lòng, dí dỏm mím cười nói nói, không nghĩ tới không cẩn thận, còn trói lại một cái thiên sư trở về. Thôi Văn Khanh cũng không chậm trễ, đốt hỏa diễm tay phải hai ngón hướng phía Chiết Duy Bổn cái chán lá bùa một chút, hoàng phù gặp hỏa đột nhiên đốt, Chiết Duy Bổn bị đau phía dưới vội vàng lấy tay đi lướt, khiến cho hoàng phù đồng bền rơi trên mặt đất. Thôi Văn Khanh thong thả cười, chỉ vào bay xuống đầy đất giấy vàng nói, chư vị, bổn thiên sư đã dùng giấy vàng huyện hóa ra Chiết Trường Sử vốn bộ dáng, người này nguyên lai là một cái. Chư yêu. Tiếng nói điểm rơi, cả sảnh đường xôn xao, mọi người không thể tin được nhìn về phía trên mặt đất thiêu đốt một nửa lá bùa, quả thấy là một cái lợn rừng hình dạng. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ Chiết Trường Sử cũng là một cái yêu, hơn nữa còn là một cái chư yêu? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thấy Chiết Duy Bổn mục quang lập tức thay đổi. Chiết Duy Bổn mặt lồng ngực phát triển trở thành màu gan heo, thân hình cao lớn đúng là lạnh rung lay động. Thôi Văn Khanh vỗ vỗ Chiết Duy Bổn đầu vai, khoan thai cười nói, Chiết Trường Sử không cần khẩn trương, chư yêu mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì, ngươi xem tại hạ thân vì xà yêu, là cỡ nào bình tĩnh phong dong, huống hồ a, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không thừa nhận đúng không? Một giọt mồ hôi từ Chiết Duy Bổn cái trán chảy xuống, hòa nhập vào hắn nhíu chặt lấy lông mi, chỉ thấy hắn đỏ mặt, cắn quai hàm, đúng là một câu cũng không muốn nói. Không thừa nhận liền đúng rồi, này đối với ta mới có tính khiêu chiến, tới tới tới, bổn thiên sư tiếp tục bắt yêu. Thôi Văn Khanh nói xong một câu này, nhặt lên vô thượng đạo nhân rơi xuống trên mặt đất kiếm gỗ đào, lau lau sạch sẽ phía trên lưu lại vết máu, nghiêm nghị mở miệng nói, các vị nhìn quan, tin tưởng các ngươi cũng đúng chết trường sử chính là chư yêu một chuyện trong lòng còn có điểm khả nghi, như vậy, bổn thiên sư tiếp tục tác pháp, thề phải để cho này chư yêu hiện hành. Sau khi nói xong, Thôi Văn Khanh khẽ quát một tiếng, cũng học vừa rồi vô thượng đạo nhân cử động vặn khui rượu hồ lô mãnh liệt rót một ngụm, đem trong miệng tiểu nước phốc một tiếng phun tại kiếm gỗ đào thân kiếm, phía sau cầm trong tay trường kiếm huy động không thôi, trong miệng liên tục quát tháo, thần sắc như nổi điên bên trong ma. Ít khi, Thôi Văn Khanh ngừng lại, không kịp thở lời nói, này chư yêu sắc thực lợi hại, bất quá may mà bổn thiên sư đạo pháp cao cường, nó đã bị ta chặt đứt một cái móng heo, mọi người nhân nếu không phải tín, hãy nhìn bổn thiên sư kiếm gỗ đào trên vết máu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả thấy Thôi Văn Khanh nắm giữ chi kiếm đã bị vết máu thấm đỏ, đang tại nhỏ máu không chỉ. Thấy thế, Phủ Châu thích sứ vừa sợ lại kỳ, có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Liên vội vàng hỏi, cái này thôi công tử, thật đúng có chư yêu. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt không biểu tình chết duy buồn liếc một cái, thần sắc có chút kiêng kỵ. Nghe vậy, Lân Châu thích sứ lập tức tiếp lời nói, máu nhuộm một kiếm, chứng cơ chuẩn xác, há có thể giả bộ. Xem ra Chấn Vũ này quân thật sự là yêu nghiệt hoành hành a. Nhìn thấy những người này cho tới giờ khắc này còn tin tưởng có cái xà yêu gì, chư yêu, Thôi Văn Khanh nhịn không được chế nhạo cười to. Phong kiến mê tín quả nhiên hại người rất nặng, liền ngay cả những cái này có được hiển hách thân phận thích sứ cũng không ngoại lệ, chịu sâu thẳm nó lừa gạt, chớ nói chi là những cái kia bá tánh dân chúng. Chiết Chiêu nhẹ nhàng cười cười, giọng dịu dàng mở miệng nói, phu quân, chuyện cho tới bây giờ ngươi thì không muốn thừa nước đục thả câu. Yêu này đạo đến tột cùng là như thế nào gạt người, kính xin ngươi vì chúng ta tưởng rõ ràng một phen. Thôi Văn Khanh mỉm cười lời nói, chư vị, thế gian vốn vô yêu, nhưng cái này bắt yêu biện pháp, hoàn toàn là yêu này đạo dùng để hãm hại lừa gạt cho hề. Nghe vậy, các tân khách tất cả đều nhẹ nhàng a một tiếng, mục quang sáng ngời nhìn qua Thôi Văn Khanh, chậm đợi đoạn ở dưới. Trước nói ngón tay bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn. Thôi Văn Khanh lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ túi, mở ra lời nói, mọi người mời xem. Đây là ta vừa rồi từ thiên cơ yêu đạo trong tay háo tìm ra tới đồ vật, trong túi giả vờ chiều não, lân thạch, lưu hình nghiền nát mà thành bột phấn, dùng thời điểm ngón tay một chám bột phấn, tại trên quần áo xung đột, chiều não dễ dàng phát huy, lân phấn hồng cùng lưu hình dễ dàng tiêu đốt, nhiệt độ một thích hợp, ngón tay dĩ nhiên là gặp. Nói xong, Thôi Văn Khanh lại dùng ngón tay chám trên trong túi bột phấn, hướng về vây xem mọi người biểu hiện ra nhen nhóm quá trình, lập tức khơi dậy một mảnh bừng tỉnh đại ngộ âm thanh. Phủ Châu thích sứ vướt dâu cảm thán không thôi, lời nói, nguyên lai lại đơn giản như vậy, bất quá thôi công tử, hỏa diễm như thế phòng tay, ngươi thì như thế nào có thể chịu được đau đớn đâu này. Thôi Văn Khanh cười nói, trên ngón tay trước đó còn leo một tầng bột mì, có thể giảm bớt nóng rực mang đến cảm giác đau đớn, hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt nhanh chóng sử dụng, cũng bóc tát, cũng có thể chịu được. Phủ Châu thích sứ liên tục gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Lại nói này hoàng phù thiêu đốt biến thành yêu quái hình dạng. Thôi Văn Khanh mang tới vừa rồi sử dụng đạo phù, ngón tay vê lên một chương giải thích nói, điều này cần dùng một loại tên là ni chát kali đồ vật, bất quá vật ấy mọi người hẳn là chưa từng nghe qua, bởi vì đây là các luyện đan sử dụng, chính là quặng ni chát kali một loại chất lọc vật, là hỏa dược chất dẫn cháy tề, hơn nữa ni chát kali dễ dàng hòa tan nước, yêu đạo dùng ni chát kali dung dịch tại giấy vàng trên trước đó vẽ ra yêu quái hình dạng, sau đó đem hong khô, ni chát kali khỏa hạt, liền bám vào trên giấy, như vậy giấy một khi gặp hỏa bám vào ni chát kali kia một bộ phận liền đặc biệt dễ dàng thiêu đốt. Nói xong, hắn tùy ý lấy ra tấm vé giấy vàng nhen nhóm vứt trên mặt đất, quả nhiên một chương thành mèo, một chương biến chó, một chương làm ngưu, tất cả đều là yêu quái hình tượng. Thấy vậy, mọi người lại là một hồi tiếng thán phục, nhao nhao gật đầu không chỉ, hiển nhiên hiểu rõ ra. Chương 25, người này thật là kiêu hùng. Cuối cùng là này một kiếm lưu huyết. Thôi Văn Khanh cầm trong tay đào một trường kiếm lời nói. Chôi này kiếm gỗ đào trước đó dùng cây nghệ nước ngâm qua, mà hồ lô rượu bên trong chứa cũng không phải tiểu, mà là tẩy rửa nước, sử dụng thời điểm dùng tẩy rửa nước hướng phía trên thân kiếm như vậy một phun, cây nghệ gặp tẩy rửa sẽ biến thành huyết hồng sắc, tạo thành trường kiếm không ngừng chảy máu giả tượng. Chuyện đó điểm rơi, các tân khách sáng tỏ thông suốt, nhẹ giọng nghị luận không chỉ, nhìn về phía kia thiên cơ đạo nhân mục quang ngăn không được xem thường. Thiên cơ đạo nhân bị Bạch Diệp Phi cùng Hoàng Liêu Cẩm đã sớm mất đi vừa rồi tiền phong đạo cốt bộ dáng, sắc mặt tảm đạm. Thần sắc hoảng hốt, thân thể đan bạc lay động được giống như run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi. So với thiên cơ đạo nhân này, Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh càng thêm quan tâm là Chiết Duy Bổn thái độ, chuyện cho tới bây giờ, nhìn hắn còn thế nào âm mưu đoạt quyền. Chiết Duy Bổn sắc mặt xanh mét, bộ ngực dồn dập thở dốc phập phồng, hoa dâm hồ tu tuân rơi lay động không chỉ, hiển nhiên đang cất giấu thật lớn phẫn nộ. Hắn nằm mơ cũng không có ngờ tới, chính mình thiên tính vạn toán cơ quan tính toán tường tận, đã sắp thấy được thành công ánh dạng đông, Thôi Văn Khanh chỉnh rảo kim này lại rồi đột nhiên từ nửa đường rẽ ra, đưa hắn tốt đẹp mộng tưởng triệt để đánh vỡ. Cùng tú tài không phải là bình thường, cổ hủ cũ kỹ sao? Vì sao lại như vậy thông minh hơn người, giống như thần trợ liền thiên cơ đạo nhân ảo thuật cũng có thể xem thấu. Hồi tưởng lại Thôi Văn Khanh một loạt biểu hiện, Triết Duy buồn âm thầm ai thán nói, người này thật sự có chút thâm bất khả trắc a. Là ta quá mức khinh thường. Tâm niệm thời gian lập lòe, Triết Duy buồn đã là nghĩ tới ứng đối kế sách, hắn giả bộ xấu hổ nửa quỵ dưới đất, đối với Triết Chiêu giơ tay nhún, hai hàng lão lệ đã là tràn mi mà ra, đô đốc, mặt tướng lầm tín gian nhân lời đồn, gần như làm ra phía dưới phạm thượng sự tình. May mà Thôi công tử kịp thời xem thấu yêu đạo vẻ mặt, mặt tướng lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, kính xin đô đốc trách phạt. Nói xong, đúng là nửa quỳ rạp trên đất, một bức chịu đòn nhận tội bộ dáng. Triết Kế Tuyên, Triết Kế Trường, cùng với bên cạnh quân chủ tướng nhìn thấy Triết Duy buồn thỉnh tội, cũng là một loạt tới quỳ trên mặt đất, không ngớt lời thỉnh tội không chỉ. Triết Chiêu mặt hàn như nước, không nói một lời, một vòng hơi không thể cảm thấy sát ý từ trên mặt đẹp lướt qua, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Thôi Văn Khanh thấy thế trong lòng tim đập mạnh một cú, âm thầm lo lắng nói, gái ngốc nhi, Triết Duy buồn quyền đại thế lớn, liền bên cạnh quân chủ tướng đều là người của hắn, thời điểm mấu chốt ngươi cũng đừng xúc động phạm hai a. Triết Chiêu lại không biết Thôi Văn Khanh lo lắng, nàng duệ quang nhiều lần hiện mắt to nhìn Triết Duy buồn hồi lâu, đột nhiên trường âm thanh thở dài, tự mình tiến lên đem nửa quỳ trên mặt đất Triết Duy buồn nâng dậy, nhu hòa lời nói, nhị thúc ngươi cũng là chịu yêu đạo giấu kín, không cần phải như thế tự trách. Triết Duy buồn âm thầm thở ra một hơi, thuận thế lên thần sắc xấu hổ lời nói, đại đô đốc rất khiêm tốn, lồng ngực bao la, mặt tướng thật sự xấu hổ không thôi, đa tạ đại đô đốc cẩn trọng. Không cần. Triết Chiêu khỏe môi tạo nên một tia băng lãnh mỉm cười, quay đầu nhìn qua đã sớm dọa co quắp thiên cơ đạo nhân, lạnh lùng hạ lệnh, cái này yêu đạo nghe nhìn lẫn lộn loạn quân ta tâm, gần như khiến cho ta chấn vũ trong quân hồng, thật sự tội không thể xá, áp hạ xuống chém đầu gian chúng, gian đe. Thiên cơ đạo nhân sợ tới mức quanh thân chấn động mãnh liệt, mặt lộ vẻ cực độ hoảng hốt vẻ. Liều mạng dễ rủa lại là điên cuồng lại là cao giọng cầu xin tha thứ nói, đại đô đốc, ta là Tạ Thái Hậu thượng khách khách, ngươi không thể giết ta, ta muốn thấy Thái Hậu. Thỉnh Thái Hậu vì ta làm chủ. Triết Chiêu hừ lạnh nói, bản soái ti chức chấn vũ quân đại đô đốc, đang có nghĩa vụ diệt trừ dấu kín Thái Hậu thánh nghe yêu đạo, đừng vội nhiều lời. Lôi ra đi chém. Mắt thấy liền Thái Hậu cũng không cứu được chính mình, thiên cơ đạo nhân triệt để sợ hãi, đau buồn âm thanh khóc lớn nói, đại đô đốc tha mạng. Kỳ thật ta cũng là bị người xui khiến mà thôi, ta muốn nhận tội, cầu ngươi mở một mặt lưới. Gan đại yêu nhân, còn dám đoan uổng người khác. Không chờ lời của hắn âm điểm rơi, Triết Duy buồn đột nhiên mặt mò phát lạnh, nhanh như chớp tiến lên vung một quyền ở giữa ngực của thiên cơ đạo nhân, động tác nhanh được mà ngay cả Bạch Diệp Phi, Hoàng Liêu cũng không có phản ánh qua. Thiên cơ đạo nhân a hét thảm một tiếng, trong miệng đột nhiên phun huyết toàn bộ thân thể bay ngược, mấy cái quần cuộn rơi trên mặt đất. Không núp đích. Bạch Diệp Phi vội vàng bước nhanh mà lên. Tìm đòi thiên cơ đạo nhân hơi thở, lông mày nhéo một cái quay người bẩm báo nói, đô đốc, yêu này nói. Đã tắt thở. Triết Duy buồn vội vàng ôm quyền lời nói, đô đốc, mặt tướng chịu yêu đạo giấu kín một mực khí bất quá, lúc này nghe được hắn vừa muốn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, liền nhịn không được xuất thủ giáo hấn, lại không biết người này lại. Như vậy suy nhược, lại chết rồi. Triết Chiêu khuôn mặt thần sắc biến đổi, trong lòng giận tím mặt. Triết Duy buồn chiêu này giết người diệt khẩu thực sự quá tàn nhẫn. Hơn nữa căn bản không có đem nàng đô đốc này để ở trong mắt. Thôi Văn Khanh sợ Triết Chiêu sẽ nhẫn không dưới này miệng ác khí, vội vàng thở dài lời nói, Triết Trường sử quyền pháp cao siêu, một chiêu hắc hổ đảo tâm trực kích chỗ hiểm, nghĩ bất tử đều rất khó a. Triết Duy buồn xấu hổ lời nói, thôi công tử nói đùa, bổn tướng chính là quân nhân, xúc động dễ giận, trong lúc nhất thời không có khống chế được lực đạo, hổ thẹn hổ thẹn. Triết Chiêu đè nén xuống lòng tràn đầy oán giận, thản nhiên nói, không sao, dù sao yêu đạo cũng khó thoát khỏi cái chết. Người tới, kéo dài xuống chôn. Vệ sĩ lĩnh mệnh mà lên, đem thiên cơ đạo nhân thi thể cứ như vậy kéo ra ngoài. Nhìn thấy Triết Duy buồn lạnh lùng nhìn chết không nhắm mắt thiên cơ đạo nhân, thần sắc không có nửa phần cải biến, Thôi Văn Khanh thầm thở dài nói, người này tính cách thâm trầm, thủ đoạn độc ác, có thể khuất có thể chịu, quả thật rất giỏi kiêu hùng, đô đốc nương tử muốn diệt trừ người này, còn gánh nặng đường xa a. Tiệc rượu chấm dứt, tân khách nhao nhao cáo từ, Triết Chiêu nhìn qua trong trướng chén bàn đống bừa bộn, canh thừa thịt nguội. Không khỏi phát ra một tiếng buồn bực thở dài. Thôi Văn Khanh ngược lại có thể nhận thức tâm tình của nàng, than nhẹ lời nói, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, nương tử ngươi bây giờ còn không thích hợp cùng hắn công khai vạch mặt, làm nhẫn lại vì. Ta minh bạch Triết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là một lời chưa xong, đôi mi thanh tú nhăn nhỏ, tựa hồ không biết nên như thế nào giao trái tim bên trong loại cảm giác đó biểu đạt ra. Vô cùng khó chịu đúng không? Thôi Văn Khanh khoan thai cười cười, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng có cảm giác, cho nên ta cảm thấy được chúng ta hẳn là sớm cho kịp hành động, tranh thủ có thể sớm ngày diệt trừ chết duy buồn phụ tử.
Đúng, ngươi nói không sai.
Chiết Chiêu gật gật đầu, đôi mắt đẹp tầm mắt ở trên người hắn lưu chuyển một vòng, thẳng thấy hắn có chút sợ hãi, lúc này mới nhẹ nhàng lời nói, thôi thiên sư, theo giúp ta đến doanh ngoại chạy một vòng như thế nào. Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lên, gật đầu nói, đô đốc nương tử có lời mời, tại hạ vui lòng đã đến.
Vậy ta nhóm đi thôi.
Chiết Chiêu cười cười, chậm rãi khoản chi.
Thì làm hoàng hôn, một vòng đỏ tươi trời chiều nhẹ nhàng hôn tây sơn một góc, đầy trời dáng chiều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tràn đầy huyễn lệ vẻ.
Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh một đạo ra quân doanh, dọc theo trong núi đường nhỏ leo lên một tòa núi nhỏ, tầm mắt rồi đột nhiên trở nên rộng rãi, đông đem lòng chảo sông bên trong cảnh đẹp nhìn bao quát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 26, cùng Chiết Đô Đốc tâm sự.
Dưới trời chiều, sông nhỏ sóng quang lăn tăn như ngàn vạn mảnh kim xà đang không ngừng lay động, rừng cây cỏ cây đều bị độ lên một tầng hồng sắc, Chiết Chiêu kia trương khuynh quốc khuynh thành tiểu nhan cũng không ngoại lệ. Tại dáng chiều chiếu rọi mỹ lệ và hoa mắt.
Ta siết cái đi, cô nàng này nhi bộ dáng thật đúng là tuấn tú a.
So cái gì băng băng a, hèn hạ a, mạnh đến nổi rất nhiều.
Nhìn thấy trước mặt tuyệt sắc dung nhan, Thôi Văn Khanh nhịn không được trong lòng tán thưởng một tiếng, hai mắt cũng nhịn không được có chút thẳng.
Đặc biệt là vừa nghĩ tới như thế mỹ lệ bộ dáng hôm nay còn không dùng cẩn thận bộ ngực vì hắn mát xa, Thôi Văn Khanh trong lòng thầm thoải mái tư vị quả nhiên là khỏi phải nói ra, so với chúng giải thưởng lớn còn muốn sướng khoái.
So với Thôi Văn Khanh tâm hiệu ý vượng, Chiết Chiêu đăm chiêu nghĩ kỹ ý niệm trong đầu lại muốn trầm trọng rất nhiều, cứ như vậy si ngốc nhìn chằm chằm Viễn Sơn thật lâu, nàng mới há mồm nhẹ nhàng một câu, tiếng nói mờ ảo hư vô được như từ trên 9 tầng trời tầng mây truyền đến,
ngươi, thật sự là ngàn năm xà yêu sao?
Này,
cái quỷ gì?
Thôi Văn Khanh khẽ giật mình, lập tức bất cần đời vui cười lời nói, nếu ta quả nhiên là xà yêu, xác định vững chắc đem ngươi mỹ nữ này đô đốc một ngụm nuốt.
Chiết Chiêu lại không có để ý hắn trong lời nói ngạng lớn, ngược lại nhẹ nhàng thở dài, có chút mê mang mở miệng nói, nếu là ngươi không phải là xà yêu, có thể nào chết mà phục sinh một lần nữa đứng ở trước mặt của ta, lại có thể nào bằng vào trí tuệ đánh bại chiết kế trường thắng được tỷ thí.
Còn có ngươi đoạn này thời gian sắc bén ngôn từ, thông minh thủ đoạn, càng làm cho ta là mở rộng tầm mắt, hơn nữa hôm nay.
Ngươi lại có thể bình tĩnh nhục nhã từ trước đến nay rảo hoạt lương thanh xuyên, càng khám phá vô thượng yêu đạo rất nhiều mánh khóe bị người. Xin thứ cho ta nói thẳng, trước kia Thôi Văn Khanh làm không được, cho nên.
Nói đến đây, nàng xoay người lại, nhìn lại Thôi Văn Khanh, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, Thôi Văn Khanh.
Ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai?
Thôi Văn Khanh một hồi im lặng, kỳ thật hắn hôm nay có thể xem thấu vô thượng yêu đạo mánh khóe bị người, hoàn toàn là bởi vì những thủ đoạn này sớm đã bị đời sau những cái kia bọn bịp bợm giang hồ khiến cho không chơi, há có thể không biết.
Về phần nhục nhã Lương Thanh Xuyên, à... Ca ngôn từ trước giống như tư sắc bén, rất sớm trước kia liền có lời nói ác độc danh sưng, đối phó một cái Lương Thanh Xuyên tự nhiên là dễ như trở bàn tay.
Nhưng Chiết Chiêu hoài nghi cũng không phải là không có căn cứ, rốt cuộc mình trước kia quả nhiên là quá vô năng.
Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh thầm nghĩ, xem ra ca bây giờ còn thật sự là quá mức ưu tú, như đom đóm đồng dạng chiếu lấp lánh, cô nàng này nhi có chút hoài nghi, sau này chi bằng điệu thấp một ít ta.
Tâm niệm mặc dù này, trên mặt hắn lại phong đạm vần khinh mỉm cười nói, kinh lịch sinh tử, ta Thôi Văn Khanh nhìn thấu rất nhiều chuyện tình, có thể nói là đại triệt đại ngộ a, đô đốc nương tử, mặc kệ ta như thế nào cải biến, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta hiện tại mục tiêu cùng ngươi nhất trí là được rồi, rốt cuộc chết duy buồn cũng thiếu chút nữa bố trí ta vào chỗ chết, về công về tư, đều muốn báo thù rửa hận.
Chuyện đó Chiết Chiêu ngược lại là không có nửa phần hoài nghi, đích xác từ trước mắt đến xem, nàng cùng Thôi Văn Khanh có cùng chung địch nhân.
Chỉ bất quá.
Nghĩ tới đây, Chiết Chiêu ngọc diện hơi hơi trầm xuống, lời nói, ta còn có một chuyện không rõ.
Đô đốc nương tử mời nói.
Tại kia yêu đạo vu hoan hoan uổng ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng có thể lập tức vạch trần hắn mánh khóe bị người, nhưng lúc ấy ngươi lại im miệng không nói, ngồi nhìn tình thế trở nên một phát không thể thu thập, thẳng đến ta cùng Chiết Duy buồn trở mặt, ngươi mới vạch trần chân tướng, ta nghĩ biết đây là vì cái gì.
Đối mặt Chiết Chiêu ánh mắt sắc bén, Thôi Văn Khanh ngẫm nghĩ một chút, lại là cười cười, lời nói. Ta cảm thấy được đô đốc nương tử chính là Trấn Vũ quân chủ soái, thân ở trung quân Mạc phủ, xung quanh tất cả đều là ngươi vệ sĩ, vô thượng chân nhân yêu đó đạo có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió.
Đối với ngươi mà nói, còn không phải câu nói đầu tiên để cho người khác đầu rơi xuống đất.
Thật sự,
Chiết Chiêu đôi mi thanh tú nhăn lại,
mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên không có tin tưởng.
A, ngươi liền quân quyền đều thiếu chút nữa bị người khác đã đoạt đi, tự nhiên là giả.
Thôi Văn Khanh lắc đầu cười cười.
Chiết Chiêu mắt hạnh trừng trừng, cả giận nói, ngươi có phải hay không lấy đánh?
Dám trêu đùa bản soái.
Nói xong, đã là dương lên đôi bàn tay trắng như phấn.
Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng thở dài, mục quang đột nhiên nhìn thẳng Chiết Chiêu lún đồng tiền đẹp.
Nhưng không có lên tiếng, ít khi rồi mới nhạt đạm luôn nói, kỳ thật ta là muốn đánh cuộc đánh bạc nhìn.
Đánh bạc?
Đánh cuộc gì?
Đương nhiên đánh bạc ngươi có tin tưởng hay không ta, như ngươi đối với ta liền điểm này tín nhiệm cũng không có, vậy chúng ta hiệp nghị lại không có tiến hành hạ xuống tất yếu.
Nghe vậy, Chiết Chiêu một hồi im lặng, hỏi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin được ta?
Đại đô đốc, tín nhiệm là xây dựng tại sự thật trên cơ sở, mà không phải cứ thế có được.
Kinh lịch kiếp trước huynh đệ bạn gái phản bội hãm hại, Thôi Văn Khanh mới có lần này nhận thức.
Chiết Chiêu gật gật đầu, một chút suy nghĩ, khẽ thở dài, này có lẽ là một cái trong số đó. Trọng yếu nhất, ngươi là nghĩ thăm dò ngươi một chút trong lòng ta sức nặng, xem ta có thể hay không vì ngươi, cùng Chiết Duy buồn trở mặt.
Thôi Văn Khanh âm thầm bội phục nàng này thông minh, cười nói, đúng vậy, ta đích sắc cũng có ý tứ này, đô đốc nương tử cũng không có để ta thất vọng.
Không, kỳ thật khi đó, ta đã từng do dự qua.
Chiết Chiêu không chút nào giấu giếm nói ra thật tình, chốc lát lại là cười cười, thế nhưng may mắn, ta tuyển trạch tin tưởng ngươi, mà ngươi cũng không có để ta thất vọng.
Thôi Văn Khanh cũng có chút bội phục nàng này thẳng thắn thành khẩn, chắp tay cười nói, yên tâm, có ta Thôi Văn Khanh giúp người, đối phó Chiết Duy bổn nhất định không nói chơi, ngươi an tâm là được.
Chiết Chiêu khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy trước mặt dáng người đơn bạc thư sinh đúng là như thế to lớn cao ngạo cao lớn, kia mãnh liệt tự tin, cùng với bệ nghệ bọn đạo trích anh hùng thái độ lại như lạc nhật chói mắt vô cùng.
Nhưng mà rất nhanh, Chiết Chiêu liền thanh tỉnh lại.
A phỉ, một cái liền ngửa cũng sẽ không cưới nam tử. Còn to lớn cao ngạo cao lớn, bệ nghệ bọn đạo trích, anh hùng được.
Nghĩ tới đây, Chiết Chiêu khỏe môi nhanh chóng lướt qua mỉm cười, ngay sau đó kéo căng khuôn mặt lời nói, phu quân, ta còn muốn tại trong quân doanh lưu lại thêm mấy ngày xử lý quân vụ, ngươi cũng theo giúp ta ngây ngốc ở chỗ này, từ ngày mai bắt đầu, ta làm cho người dạy ngươi cưỡi ngựa.
Thấy được Thôi Văn Khanh lập tức biến thành mặt khổ qua, Chiết Chiêu lại nhanh chóng bổ sung một câu, trong vòng 3 ngày phải học được.
3.
Sáng sớm hôm sau. Thôi Văn Khanh còn tại quân sập trong trăn, trong trướng đã nhiều một người hoán khách.
Nghĩ tới ta đường đường chấn vũ quân trước quân chủ tướng, đang ngũ phẩm hạ ninh viễn tướng quân Bạch Diệp Phi, liền Liêu quốc chiến thần Tiêu Mạch thấy cũng phải lui lại xa xa, cư nhiên để ta tự mình đến đây dạy ngươi cưỡi ngựa, này này này, thật là lớn mới tiểu dụng, đao mổ trâu giết gà a.
Thôi Văn Khanh núp ở trong trăn cười mỉm nhìn qua trước mặt vẻ mặt thú hoán áo bào trắng tướng quân, thương lượng nói, cái này, Diệp Phi huynh à, ngươi đã ta đều cảm thấy phiền toái. Nếu không ta không học được.
Kỳ thật so với học được cưỡi ngựa, Thôi Văn Khanh càng ưa thích cùng Chiết Chiêu ngồi chung một con.
Nguyên nhân sao?
Ha ha, tất cả mọi người là nam nhân, các ngươi hiểu được.
Bạch Diệp Phi cực kỳ phiền muộn, lời nói, không được.
Đô đốc thế nhưng là cho ta hạ xuống tử mệnh lệnh, 3 ngày sau đó cô ra nếu không phải sẽ cưỡi ngựa, để ta nói đầu tới gặp.
Nói xong, một bà sốc lên Thôi Văn Khanh chẳng đồng, thỉnh cô ra đứng dậy, chúng ta hiện tại liền bắt đầu huấn luyện thuật cưỡi ngựa.
Cha mẹ nó.
Ngươi cái này chết tiệt biến thái, dám nhấc lên ta chăn, mền.
Lệnh chết ta.
Cô ra, huấn luyện tranh giành tại sớm chiều, đợi cho ngươi học được thuật cưỡi ngựa, sẽ lý giải mạt tướng dụng tâm lương khổ.
Ta hiểu con em ngươi a.
Kết quả là, Thôi Văn Khanh cũng chỉ có thể lưu luyến cùng nóng ổ chăn cáo tử, đi theo Bạch Diệp Phi ra quân trướng, tiến đến trước quân diễn võ trường.
Chương 27, toàn quân mặc quần cộc.
Trấn vũ quân tổng cộng có sĩ tốt 5 vạn, đa số thủ vệ tại tất cả châu quận biên quan. Bộ phận tinh binh cường tướng thì rót thành một chi đại quân, chia làm trước, trái, phải, nam quân, trú đóng ở phủ cốc huyện ngoại.
Bạch Diệp Phi chỉ huy trước quân tổng cộng có 3.000 đội ngũ, đa số vì kỵ binh, mà Bạch Diệp Phi bản thân cũng là chấn vũ trong quân nổi danh dũng mãnh kỵ tướng, vì vậy Chiết Chiêu mới thân mệnh hắn tới huấn luyện Thôi Văn Khanh thuật cưỡi ngựa.
Đi đến trước quân diễn võ trường, chỉ nghe ngựa hí rền vang, tiếng chân như sét, nhiều đội kỵ binh đang tại tới lui chạy băng băng, giao thoa chém giết, tiếng kêu trực quán tầng mây. Chấn động nhân màng thai mơ hồ làm đau.
Thôi Văn Khanh đứng lại một trận tường tận xem xét, nhịn không được tán thán nói, thuật cưỡi ngựa tinh xảo, đao pháp cao siêu, Diệp Phi huynh này chi quân đội thật đúng cũng coi là hổ lang chi sư.
Bạch Diệp Phi lắc đầu cười khổ nói, này chi kỵ binh có lẽ tại đại cùng đến nói coi như không tệ, nhưng nếu cùng từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên người Liêu so sánh, còn có nhất định chênh lệch, đảm đương không nổi cô ra khen nhầm.
Thôi Văn Khanh minh bạch Liêu quốc sự lợi hại của kỵ binh.
Đại đủ tại đối với Liêu quốc Tây Hạ chiến sự, đa số lấy thất bại, từng phút đồng hồ bị hai cái này ác hàng xóm giáo là người,
trong này tuy có chỉ huy nhân tố, nhưng bất thiện ngựa chiến cũng là tể quốc cố tận. Bạch Diệp Phi mục quang nhìn chung quanh, lâu làm tìm kiếm, rốt cục thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, vây tay, Cam gia úy, ngươi nhanh chóng qua vừa thấy. Chỉ nghe thấy kỵ binh trong trận một tiếng trầm ổn trả lời, một thành viên lưng hùm vai gấu manh tướng đã là rục ngựa tới, mặt lồng ngực dày rộng rãi, khí độ trầm hùng, nhìn qua chi tiện biết là một thành viên hổ tướng. Mặt tướng Cam Tân Sản, gặp qua Bạch tướng quân. Hổ tướng trở mình xuống ngựa, gọn gàng mà linh hoạt ôm quyền mà lễ. Bạch Diệp Phi khẽ gật đầu, chỉ vào Thôi Văn Khanh lời nói, Cam gia úy, vị này chính là đại đô đốc chi phu, chúng ta Trấn Vũ quân cô gia, từ hôm nay trở đi, bổn tướng quân liền đem cô gia giao cho ngươi học tập thuật cưỡi ngựa, hai ngày phải học được, bằng không người ngươi liền nói đầu tới gặp. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh thiếu chút nữa cười ngất. Cái thằng này như thế nào đem chiếc chiêu uy hiếp lời của hắn, lại còn nguyên nói đến uy hiếp thuộc hạ của mình, hơn nữa thời gian cũng rút ngắn vì hai ngày, thật sự là hắc ca. Cam Tân Sản hiển nhiên không có ý thức được trong đó môn đạo, vai hùng tuân mệnh nói, mặt tướng tuân mệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, đối với Thôi Văn Khanh chắp tay thi lễ, trầm giọng lời nói, cô ra, mời theo mặt tướng tiến đến. Thôi Văn Khanh bất đắc dĩ gật đầu, lúc gần đi nhịn không được trợn mắt nhìn Bạch Diệp Phi liếc một cái. Bạch Diệp Phi nhe răng cười cười, lời nói, cô ra, Cam giáo úy thế nhưng là ta bộ cưỡi ngựa kỹ thuật tốt nhất người, ngươi nên nỗ lực học a. Cam Tân Sản lôi lệ phong hành, nói cạn liền làm. Lập tức liền đem Thôi Văn Khanh dẫn tới một thất không yên tuấn mã trước, mở miệng dò hỏi, không biết cô gia muốn học loại nào thuật cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa bắn cung, bay nhanh, hay là bộ đầu ngựa ngậm trong mồm dê? Thôi Văn Khanh mặt già đỏ lên, có chút xin lỗi mở miệng nói, ừ, liền phổ thông lên ngựa cưỡi ngựa xuống ngựa a. Cam Tân Sản mắt hổ trừng, nửa ngày mới hiểu được ý tứ của Thôi Văn Khanh, phiền muộn nói, hóa ra cô gia ngươi sẽ không cưỡi ngựa a. Ngắn ngủn hai ngày thời gian có chút không dễ làm đây nè. Đúng, ta cũng biết hai ngày thời gian có chút nhanh, kỳ thật có học hay không sẽ cũng không có quan hệ, ta chính là tới trộn lẫn lăn lộn, Cam giáo úy vạn chớ chú ý. Không sao. Cam Tân Sản mục quang ngưng tụ, lộ ra kiên định vẻ, khoát tay lời nói, mặt tướng lập tức vì cô gia ngươi khai triển như địa ngục tàn khốc huấn luyện, đảm bảo cô gia hai ngày học được cưỡi ngựa. Thôi Văn Khanh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đã là vô lực độc miệng, của ta ngục con em ngươi à. Nói được thì làm được, Cam Tân Sản đích xác đối với Thôi Văn Khanh tiến hành như địa ngục huấn luyện. Trên ánh sáng dưới ngựa ngựa động tác đều luyện không ít hơn 200 lần, đợi cho buổi trưa ăn cơm, Thôi Văn Khanh bên đùi bị mài đến trực tiếp mất lớp da, dưới háng lại càng là nhức chứng không chỉ. Đại gia mày, như vậy luyện hạ xuống không chứng toái không thể. Thôi Văn Khanh bụng lấy hạ bộ một câu độc miệng, nhất thời khơi dậy xung quanh tướng sĩ một mảnh nhưng tại tâm cười to. Cam Tân Sản cười thở dài, cô ra, này lên ngựa xuống ngựa tới lui xung đột, dưới háng đau đớn cũng là khó tránh khỏi, đợi qua mấy ngày mài đi một tầng lao bì, vậy cũng tốt. Thôi Văn Khanh phiền muộn gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giật ra yết hầu hô lớn, Bạch Diệp Phi, ngươi nha mua đại quần cục khi nào có thể đưa tới? Nhanh chóng chuẩn bị cho ta một mảnh. Bạch Diệp Phi bước nhanh tới, gãi gãi cái hót nói, Hà Lao Trượng nói qua hôm nay đưa tới, cũng không biết tính sao còn chưa có tới, mặt tướng cái này sai người đến hỏi một chút. Dứt lời liền muốn quay người tiến đến truyền lệnh. Vào thời khắc này, một con đột nhiên phi đến, lập tức kỵ sĩ đi đến trước mặt Bạch Diệp Phi lăn xuống ngựa, ôm quyền bẩm báo nói, Bạch tướng quân, ngoài cửa có một lao trượng, nói là vội tới chúng ta đưa cái gì đại quần cốc tử, không biết có hay không để cho hắn nhập doanh. Bạch Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng mở miệng nói, nhanh, lập tức thỉnh Hà Lao Trượng đi vào. Sau một lát, Hà Lao Trượng mang theo tiểu nhị, lái ba chiếc xe châu loảng xoảng lang tới, cười ha hả lời nói, Bạch tướng quân, tiểu lao nhân đem quần cốc cho ngươi đưa tới, ồ, thôi cô ra cũng ở trong đây. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cười nói, Hà Lao Trượng. Ngươi tới thật là đúng lúc à, ta đều phán ngươi đã lâu rồi. Hà Lao Trượng cười khổ nói, thôi cô ra có chỗ không biết, quần cục tuy là chế tác đơn giản, nhưng 3.000 mảnh số lượng hay là quá nhiều, tiểu lão nhân mời làm việc 8 gã thợ may, phí chọn 2 ngày 2 đêm thời gian, mới chế tác hoàn tất, làm tốt liền lập tức cho trong quân đưa tới. Nhìn thấy Hà Lao hán lao mắt đỏ lên, Thôi Văn Khanh lý giải nhẹ nhàng gật đầu, lời nói, đã như vậy, nhanh chóng đem ngươi chế thành quần cục đưa cho ta xem một chút, nhìn phù hợp hay không. Hà Lao Trượng theo lời mà đi, vội vàng từ xe châu hàng trong dương mang tới một mảnh quần cục, đưa tới trong tay Thôi Văn Khanh, vẻ mặt kích động mở miệng nói, tiểu lão nhân đã thử qua này quần cục công hiệu, à, đúng như cô ra theo như lời, thiếp thân và thoải mái, hành tẩu ngồi nằm đều vô cùng thuận tiện, mặc vào liền không nỡ bỏ cởi ra, quả thật thần vật à. Bạch Diệp Phi mỉm cười nói nói, nếu là như vậy, thật đúng rất hay, cô ra, ngươi xem trước một chút như thế nào. Thôi Văn Khanh cẩn thận chú đáo. Này quần cộc chính là dùng rẻ nhất vải bông cắt quần áo mà thành, khố khẩu sử dụng da trâu gân với tư cách là căng trùng, lớn nhỏ vừa phải ngược lại cùng đời sau quần cộc 10 phần giống nhau. Thời điểm này, Cam Tân Sản đợi một đám tướng lãnh nhao nhao tụ tập mà lên, nhìn thấy Thôi Văn Khanh cùng Bạch Diệp Phi đều là vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Bạch tướng quân, không biết Thôi cô ra cầm trên tay chính là cái gì? Bạch Diệp Phi khỏe miệng hơi không thể cảm thấy khẽ nhăn một cái, một cố vẻ cổ quái nhanh chóng mất đi, thành thật trả lời nói, còn đây là điều xào bài quần cộc. Quần cộc. Điều xào bài. Một mảnh tiếng kinh ngạc vang lên theo, tất cả mọi người phải không rõ ràng ý nghĩa. Một thành viên Hồ Tu từng cục võ tướng hỏi, xin hỏi Bạch tướng quân, không biết này quần cộc là vật gì? Không chờ Bạch Diệp Phi trả lời, Thôi Văn Khanh đã là cười chen lời nói, vật ấy, chính là cho mọi người mặc thiếp thân tiểu khố, nói rõ, chính là túi trứng sử dụng, kỵ binh bộ tốt mặc vào thứ này, cưỡi ngựa hành quân đều là vô cùng thuận tiện, không còn sẽ xung đột đau đớn. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không ít người đã là tỉnh ngộ qua, hai mắt rồi đột nhiên tiểu phóng ra quang, nhao nhao tụ tập tưởng tận xem xét Thôi Văn Khanh trong tay tiểu khố, trên mặt đều là lộ ra kích động vẻ. Thôi Văn Khanh thỏa mãn gật đầu, nhìn quanh xung quanh đôi mắt trông mong các tướng lĩnh, vẻ mặt tươi cười lời nói, thứ này còn tính mới lạ, chi bằng mặc vào tài năng đánh giá, lấy tại hạ chi thấy, mọi người không ngại đều thử một lần, nhìn xem hiệu quả đến cùng như thế nào. Bạch Diệp Phi đồng ý gật đầu, vung tay lên hào khí vượt mây hạ lệnh, truyền lệnh, toàn quân quay về doanh, mặc quần cộc. Chương 28, có thể mặc một tháng. Sau một lát, trước quân 3.000 tướng sĩ tất cả đều về trướng, một mảnh thay y phục mặc quần tất tiếng sột soạt tốt tùy theo lên. Trong quân trướng, Thôi Văn Khanh cũng cởi quần lót, mặc vào vải đông quần cộc, lung lay thỏa mãn vuốt cằm nói, đã lâu thoải mái cảm giác ga. Không còn sẽ lúc gần lúc hiện. Mặc xong khoản chi, lại thấy không ít tướng sĩ đã ra doanh trướng, tất cả đều tụ họp cùng một chỗ cao giọng nghị luận, nói dơn không ngừng, chính lại nói mặc vào quần cộc chi thoải mái. Bạch Diệp Phi hiển nhiên cũng đổi lại quần cộc, tinh thần lần hiển vô cùng phân chấn, càng nói do nói, chư tướng nghe lệnh, kỵ binh lên ngựa đi doanh bay nhanh, bộ tốt vây quanh đại doanh chạy mau 10 vòng. Thôi Văn Khanh minh bạch cử động lần này chính là vì khảo thí quần cộc hiệu quả, nghĩ nghĩ cũng trở mình lên ngựa, đối với Cam Tân Sạn cười nói, Cam gia húy, đi, chúng ta cũng ra ngoài chạy băng băng một vòng. Không bao lâu, trước quân 2.000 kỵ binh chạy như bay đi doanh, to lớn để tiếng điếc thai nhức óc, toàn bộ thảo nguyên lòng trào sông đều là chấn động lên. Còn dư lại 1.000 bộ tốt cũng vây quanh đại doanh chạy trốn không ngớt, kích thích bụi đất che khuất bầu trời. Lúc này Chiết Chiêu đang tại trung quân trong đại trướng xử lý quân vụ, nghe nói động tĩnh vội vàng trên lệnh mục uyển tiến đến xem, biết được chính là trước quân kỵ binh đi doanh bay nhanh, không khỏi gật đầu cười nói, trước quân tướng sĩ huấn luyện sĩ khí ngầm cao, đắt đỏ, quả thật chính là ta Trấn Vũ quân hổ lang duệ sĩ, Diệp Phi không hổ là mang binh chi tướng. Mục uyển gật đầu ngôn là, nghĩ đến vị kia tư thế vai hùng bừng bừng tuổi trẻ tướng quân, đôi lông mày nhi không khỏi chảy ra một tia trêu người tình ý. Nhưng nàng hai người há lại sẽ biết, đây cũng không phải là Bạch Diệp Phi mang binh công, mà là một mảnh nho nhỏ quần cộc trô lên tác dụng. Kỵ binh bay nhanh một canh giờ quay về doanh, bộ tốt cũng đình chỉ chạy trốn xếp quân trận, tất cả đều mệt mỏi mồ hôi chạy tiếp, hồng hộc thở hổn hển. Thôi Văn Khanh tại Cam Tân Sạn cùng đi, dùng ngựa thản nhiên tới trước trận trở mình xuống ngựa lưng, vắt, mím cười nói, Bạch tướng quân, không biết ngươi cảm giác như thế nào. Bạch Diệp Phi nghĩ, nhếch miệng cười nói, này quần cộc đúng như cô ra theo như lời, chính là giảm khinh kỵ binh bay nhanh đau khổ bảo vận, mặt tướng vừa rồi mặc vào quần cộc bay nhanh một canh giờ, dưới háng cũng không có như lấy trước kia cảm thấy đau đớn, quả thật vô cùng không sai. Cam Tân Sản cũng cười phụ hòa nói, Bạch tướng quân nói không sai, cô ra, tại hạ từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, coi như là thuật cưỡi ngựa tinh xảo, nhưng nếu dục ngựa liên tục bay nhanh mấy cái thời cơ, cũng là chịu không được, mặc vào vật ấy, đích sắc có thể giảm bớt xung đột đau khổ. Thôi Văn Khanh nhịn không được cười nói, ha ha, các ngươi đã nói, thế nhưng là không tính, chi bằng sĩ tốt nhóm cũng nói hảo mới được. Nói xong, Thôi Văn Khanh nhìn về phía quân trận, lấy tay lung tung chỉ trong trận một người tiểu binh, lời nói, ngươi, xuất ra. Vâng. Kia tiểu binh cang âm thanh trả lời, bước nhanh oai hùng ra khỏi hàng, cầm đao mang thuẫn, đang mặc giáp mềm, chính là một người bộ tốt. Thính danh. Khởi bẩm đại nhân, loại nhỏ tên là Triệu Song Toàn. Ngươi còn có mặc vào Bạch tướng quân phát ra quân cộc. Khởi bẩm đại nhân, mặc vào. Cảm giác như thế nào? Kia tiểu binh nghĩ, càng nói do nói, mặc vào thoải mái thiết thân, vừa rồi chạy trốn thời điểm, dưới háng kia đồ chơi cũng không hoảng hốt lay động, thật sự vô cùng thoải mái. Tiếng nói điểm rơi, quân trong trận vang lên một mảnh phụ họa cười to, hiển nhiên đều cảm xúc rất sâu. Thôi Văn Khanh gật đầu cười, lại hỏi, ngươi cảm thấy mấy cái quần cộc có thể ngươi mặc? Tiểu binh khẽ nhíu mày, ngay sau đó lồng ngực một cái hiên ngang nói, khởi bẩm đại nhân, một mảnh là được.
Một mảnh?
Thôi Văn Khanh kinh hãi không hiểu, hỏi, xin hỏi vì sao một mảnh liền có thể?
Đại nhân, loại nhỏ này quần cộc có thể chính diện mặc 7 ngày, phản diện mặc 7 ngày, sau đó lật qua lại có thể chính phản mặt tất cả mặc 14 ngày, tính cả chính là 28 thiên, sau đó 2 ngày không mặc lấy ra giặt hồ, vừa vặn 1 tháng, phía sau lại có thể này tuần hoàn.
Thôi Văn Khanh bị triệt để chấn kinh, lập tức cười mắng, đại gia mày được, còn không nỡ bỏ cởi ra.
Như vậy không thương sạch sẽ, về sau sao có thể cưới được nương tử, lăn con bê đi thôi.
Tiếng nói điểm rơi, quân trong trận nhất thời ồn ào cười to.
Hiển nhiên mọi người đều bị chuyện đó cho cười.
Kia tiểu binh ngượng ngùng sờ lên đầu, vội vàng phản hồi trong trận.
Ngưng cười, Thôi Văn Khanh đối với Bạch Diệp Phi lời nói, như vậy, ta xem mỗi người ít nhất đều cần chuẩn bị 2 cái quần cộc, không biết ý của ngươi như nào.
Bạch Diệp Phi vuốt cằm nói, cô gia nói có lý, Hà lão trượng, xin mời ngươi làm tiếp 3.000 mảnh quần cộc đưa tới quân doanh, phương diện giá tiền như cũ.
Nghe vậy, Hà lão hán nhất thời vui mừng quá đỗi.
Nhóm này giá cả rẻ tiền quần cộc đã làm cho hắn trọn vẹn buôn bán lời 60 lượng bạc, lại chế tác 3.000 mảnh đến đây, đó chính là 122, đừng nói là trả nợ, đã sớm là dư xài.
Liên tưởng đến làm phức tạp không thôi, gần như đem chính mình bước đến tuyệt cảnh đánh bạc khoản nợ, bị Thôi Văn Khanh dùng chế tác vô cùng đơn giản quần cộc liền thêm với giải quyết, Hà lão hán lại càng là cảm động không thôi, vội vàng quỳ xuống đất đại bái nói, đa tạ thôi cô ra tương trợ tri ân, tiểu lão nhân thật sự vô cho rằng báo a.
Thôi Văn Khanh cười đem Hà lão hán từ trên mặt đất nâng dậy, lời nói, muốn tạ ngươi liền cảm ơn Hà Diệp a, nàng là ân nhân cứu mạng của ta, Thôi Văn Khanh cũng chỉ là có qua có lại mới toại lòng nhau mà thôi.
Hà lão hán liên tục lau nước mắt, nghẹn ngào lời nói, Hà Diệp nha đầu kia theo thôi cô ra, thật sự là phúc khí của nàng, tiểu lão nhân cũng có thể yên tâm.
Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, lời nói, Hà lão trượng, sau khi trở về, ngươi lập tức tăng giờ làm việc tài chế quần cộc, tranh thủ từ nay trở đi liền lấy đến đường lớn trên buôn bán, phải một lần là nổi tiếng.
Hà lão hán vẻ mặt làm khó lời nói, thế nhưng trong quân còn có 3.000 mảnh quần cộc hóa đơn, tiểu lão nhân chỉ sợ là lòng có lực mà dư chưa đủ.
Không sao.
Thôi Văn Khanh khoát tay cười cười, trong quân doanh nam nhi từ trước đến nay không quá chú ý, như vừa rồi một mảnh quần cộc chuẩn bị mặc 1 tháng kẻ dở hơi tin tưởng cũng số lượng cũng không ít, ngươi hay là trước chuẩn bị thị trường cung ứng, bằng không người những cái kia thợ may tiết lộ tin tức bị nhà hán chiếm cứ tiên cơ, vậy đại sự không ổn.
Hảo.
Hà lão hán gật đầu đồng ý, chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ, tiểu lão nhân cái này trở về chuẩn bị, cáo tử.
Hà lão hán đi, Thôi Văn Khanh trong đầu suy nghĩ không ngừng.
Quần cộc tác dụng rõ ràng, Thôi Văn Khanh chưa bao giờ buồn không có thị trường, mấu chốt nhất một chút, ở chỗ quần cộc không có gì kỹ thuật hàm lượng, dễ dàng bị nhà hán phòng chế, cho nên chỉ có thể bắt lấy tiên cơ cướp đoạt thị trường, lấy nhãn hiệu tới chiến thắng.
Sau này chỉ cần đại đủ dân chúng một mua quần cộc, đầu tiên nghĩ đến chính là điều xào bài, kể từ đó, mục đích của Thôi Văn Khanh cho dù đạt tới.
Hơn nữa tiếp sau, hắn còn có thể đẩy ra nữ sĩ quần cộc, lót ngực chi vật, lại đi cướp đoạt nữ nhân thị trường. Hà lão hán vải bố trang sinh ý nhất định một vốn bốn lời.
Đang tại trong khi đang suy nghĩ, chợt thấy Bạch Diệp Phi đi đến, trên mặt treo một tia cười mỉa, lời nói, cô ra, mặt tướng cầu ngươi giúp một việc như thế nào.
Nhìn hắn lần này dáng dấp, Thôi Văn Khanh liền biết xác định vững chắc không có chuyện tốt, trợn mắt nhìn hắn lời nói, đầu tiên nói trước, quá khó khăn ta tuyệt đối không giúp.
Bạch Diệp Phi cười khổ nói, việc này đối với mặt tướng mà nói vô cùng khó khăn, nhưng đối với cô ra ngươi tới nói, lại là một bữa ăn sáng. Tiện tay mà thôi.
Thôi Văn Khanh lấy làm kỳ, hỏi, chuyện gì?
Nói nghe một chút.
Chương 29, cho đô đốc nương tử giảng giải sinh lý tri thức.
Bạch Diệp Phi lời nói, cô ra, ngươi cũng biết này quần cộc muốn mở rộng chấn vũ quân toàn quân, nhất định phải đến đô đốc cho phép duy trì, nhưng quần cộc rốt cuộc chính là nam tử thiếp thân chi vật, có chỗ kiêng kỵ, trước mặt đô đốc trực tiếp đề cập, chỉ sợ vô cùng không ổn, hơn nữa đô đốc thân là nữ tử, nghĩ đến cũng không hiểu rõ lắm quần cộc đối với chúng ta nam nhân chỗ tốt. Cho nên chỉ có thể thỉnh cô ra cho đô đốc giải thích một chút.
Thôi Văn Khanh khẽ giật mình, trong nội tâm cực kỳ đau thoải mái, thầm nghĩ, cho mỹ nhân kia nhi đô đốc giảng giải quần cộc công hiệu.
A, như vậy khó khăn.
Ta cùng với nàng cũng là không quân A.
Hơn nữa nàng chính là hoa cúc khuê nữ, làm sao có thể minh bạch ý của ta.
Nhìn thấy Thôi Văn Khanh mặt lộ vẻ khó khăn, Bạch Diệp Phi rất sợ hắn sẽ đổi ý vội vàng lời nói, cô ra, quần cộc quan hệ đến toàn quân tướng sĩ phúc lợi. Việc này liền giao cho ngươi rồi, ngươi chính là đô đốc chi phù, cũng thuận tiện giải thích, mặt tướng chờ tin tức tốt của ngươi.
Thôi Văn Khanh không thể lui được nữa, nặng nề nhổ một bãi nước miếng cho khí, mặt hiện vẻ cổ quái lời nói, ta chỉ có đi thử một chút nhìn. nặng nghề sương chiều bao phủ lòng chảo sông thẳng cỏ, cũng bao phủ bao la quân doanh, trấn vũ quân đại doanh ngọn đèn dầu điểm một chút, xong nhiều tiếng, chiến kỳ phần phật tung bay. Trung quân trong đại trướng, Chiết Chiêu đang tại tâm không nhiễu loạn xử lý quân tình, bày ở xoáy trên bàn bữa tối cũng sớm đã lạnh, lại động cũng không động. Như ngọn đèn ken ken rung động, chiếu rọi lấy mỹ nhân kia khuôn mặt xinh đẹp vô cùng khuôn mặt, lúc sáng lúc tối càng có một loại mông lung mỹ cảm, đúng là trên chín tầng trời tiên nữ như vậy mê người. Đô đốc, cô ra bên ngoài cầu kiến. Mục Uyển đi vào trong trướng, giơ tay nún. Chiết Chiêu bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói, biết, để cho hắn vào đi. Nói xong, trong tay bút lông hướng phía nghiên mực bên trong một chám, tiếp tục khoanh tay giấy tuyên thành, không có chút nào lười biếng. Thôi Văn Khanh bước chân nhẹ nhàng mà vào, lập tức liền nhìn thấy một màn này, ha ha cười nói, đô đốc nương tử một ngày kiếm tỷ bạc, vất vả quân vụ, quả thật càng vất vả công lao càng lớn a. Hà Đông chính là có ngươi rồi như vậy danh tướng, mới có thể đem Liêu quốc Tây Hạ lang cưới ngăn cản tại bên ngoài trường thành, thật là triều đình chi may mắn, dân chúng chi phúc a. Chiết Chiêu hơi sững sờ, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn nửa ngày, giống như cười mà không phải cười lời nói, vuốt ngông ngựa tựa hồ không giống phong cách của ngươi, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích, nói thẳng đi, có chuyện gì? Thôi Văn Khanh mặt già đỏ lên, hiếm thấy có chút không có ý tứ, hự lời nói, kỳ thật tại hạ đến đây, chủ yếu là muốn cho đại đô đốc nhìn một vật. A, vật gì? Chiết Chiêu đôi mi thanh tú hơi tẩn, không nói ra được đẹp mắt. Người chờ một chút. Thôi Văn Khanh nói một câu, vội vàng bắt đầu thoát chính mình lan bảo. Ngươi! Ngươi làm gì? Rồi đột nhiên trong đó, không hề có chuẩn bị tâm lý Chiết Chiêu nhất thời liền bị dọa, bên hai một hồi nóng lên, tâm hồn thiếu nữ điên cuồng không chỉ, sắc mặt cũng là hơi bị đại biến. Đợi thấy được Thôi Văn Khanh thoát hết lan bảo, lại tiếp tục thoát quân khố, Chiết Chiêu cũng nhịn không được nữa, vô án đỏ mặt khiển trách quá mắng, Thôi Văn Khanh, ngươi làm cái quỷ gì trò? Còn không mau mau dừng tay. Thôi Văn Khanh cởi quân khố, trực tiếp lộ ra bên trong quần lót, hiên ngang cao giọng nói, đô đốc nương tử chớ sợ. Kỳ thật tại hạ là vì toàn quân tướng sĩ chờ lệnh tới. Chờ lệnh ngươi dùng được thoát quân khố. Chiết Chiêu mặt đỏ tới mang thai, liền cái cổ đều nhiễm lên tí ti đỏ ửng, nàng hận không thể nắm lên trên bàn nghiên mực, trực tiếp đem cái thằng này nện trở mình trên mặt đất. Ngươi không nên hiểu lầm, trước xem ta dưới đúng quần. Thôi Văn Khanh khẩu khí chính nghĩa ngôn tử. Ta không nhìn. Chiết Chiêu nhanh chóng quay người, tim đập nhanh như chiến trận chi cổ. Ngươi không xem ta như thế nào nói với ngươi thứ này tầm quan trọng. Ngươi. Thôi Văn Khanh, ngươi vô sỉ hạ lưu, tin hay không bản soái lập tức cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Chiết Chiêu vừa thẹn vừa giận cùng xuất hiện, nhịn không được tức giận. Đô đốc nương tử, ngươi liền xoay người liếc mắt nhìn a, có cái này đồ vật, có thể tạo phúc chúng ta trấn vũ quân toàn quân a. Chiết Chiêu nghe Thôi Văn Khanh khẩu khí không giống làm giả, nhưng rốt cuộc hắn hiện tại chỉ mặc áo lót quần lót, muốn chính mình quay người nhìn, thực sự quá hoang đường. Hai người cứ như vậy rằng co nửa ngày. Chiết Chiêu quyết định đột nhiên trường than một hơn. Lúc này mới xoay người nhìn chăm chú nhìn lên. Thôi Văn Khanh ăn mặc áo lót quần lót không giả, nhưng quần lót của hắn bên ngoài, còn phủ lấy một mảnh hiện lên hình tam giác hình dáng tiểu khố, lại không biết chính là vật gì. Tựa hồ nhìn ra Chiết Chiêu kinh ngạc, Thôi Văn Khanh chỉ vào mặc quần cộc lời nói, vật ấy tên là quần cộc, chính là tại hạ chuyên môn mời người thiết kế mà thành, chỉ cần trong quân tướng sĩ mặc vào vật ấy, hạ thân liền đặc biệt thoải mái an nhàn, khỏi bị dồn dập chạy trốn cùng với chinh chiến huấn luyện nỗi khổ, đặc biệt là trên lưng ngựa kỵ binh. Mặc vào thứ này càng có thể giảm bớt đau đớn, vô cùng có lợi cho đường dài bay nhanh hành quân. Nghe xong Thôi Văn Khanh chuyện đó, như tới đối với quân sự rất là trầm mê Chiết Chiêu lập tức bị khơi gợi lên hứng thú, mà còn có thể đối với toàn quân có lợi, vì vậy cố nén ngượng ngùng không thể tin mà hỏi, này quần cộc có thần kỳ như thế. Ngươi phát minh. Đúng, kỳ thật Bạch tướng quân đã bắt đầu phía trước quân mở rộng sử dụng, hiện tại trước quân 3.000 tướng sĩ một người một mảnh đại quần cộc tử. Căn cứ chúng ta xế chiều hôm nay chạy băng băng huấn luyện kết quả đến xem, quần cuộc hiệu quả xác thực không sai, mà lại chịu sâu thẳm các tướng sĩ yêu thích. Chiết Chiêu do dự một chút, hạ được bậc thang nhanh nhẹn tiến lên, đôi mắt đẹp tầm mắt rơi vào Thôi Văn Khanh mặc cái kia quần cuộc tử trên thật lâu, thì thào lẩm bẩm, rất phổ thông à, không có gì đặc biệt, thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy. Ngươi là nữ nhân, như thế nào hiểu được chúng ta nam nhân đau khổ. Thôi Văn Khanh trong lòng thầm than một tiếng, kiên trì mở miệng nói, đô đốc nương tử. Ta cho ngươi giảng một chuyện cười như thế nào? A, chê cười. Ngươi nói. Chiết Chiêu lời tuy như thế, tầm mắt lại không có rời đi Thôi Văn Khanh hạ bộ. Thôi Văn Khanh nặng nề hít một hơi khí thô, hỏi, hoa mục lan ngươi biết ta? Mục lan từ bên trong hoa mục lan người nào không biết, bất quá này cùng ngươi mặc quần cộc lại có liên hệ gì? Hiển nhiên Chiết Chiêu lực chú ý căn bản cũng không có chuyện gì. Nói ngày nào, Hoa Mộc Lan đang tại đấu tranh anh dũng, đột nhiên dưới háng bên trong đao té xỉu ở trước trận, đợi lúc nàng tỉnh lai đã nằm ở trong quân trướng, quân y đi thấy nàng tỉnh lại, kinh hỉ nói, Hoa tướng quân, ngươi rốt cục tỉnh, nhưng không may, ngươi chứng chứng đã bị địch nhân cắt. Mộc Lan không lời, quân y đi thấy thế, bận rộn trấn an nói, tướng quân không cần lo nghĩ, chứng chứng mặc dù mất, nhưng miệng vết thương của ngươi đã bị tiểu nhân khe hở lên. Ha 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 ha, đô đốc nương tử, ngươi nói Hoa Mộc Lan có buồn bực hay không? Này quân y lìa bất tỉnh không ngu ngốc, này nam nhân cùng nữ nhân sao có thể đồng dạng đâu này. Chiết Chiêu cao mày nghĩ nửa ngày, nghi hoặc hỏi, có cái gì không đồng dạng như vậy? Còn có, Hoa Mộc Lan ra trận tại sao phải ước lượng trứng gà? Thôi Văn Khanh triệt để bó tay rồi, cổ nhân sinh lý vệ sinh tri thức. Thật không là đồng dạng kém cỏi a. Không có biện pháp nữa, Thôi Văn Khanh may mà trực tiếp làm mở miệng nói, đô đốc, ngươi không ngại ngẫm lại xem, ngựa được con ngựa mẹ có thể đồng dạng sao? Châu được bò cái có thể đồng dạng sao? Này nam nhân cùng nữ nhân há có thể là đồng dạng? Chiết Chiêu nao nao, một tia ánh sáng rồi đột nhiên lướt qua tâm hồn thiếu nữ, lại có loáng thoáng minh bạch cảm giác. Chương 30, sự kiện kia, ngươi đi làm. Trong chốc lát, Chiết Chiêu hai bên gương mặt tất cả dâng lên một đoàn tươi đẹp hồng vân, nó chói mắt vị trí thật sự là so với thiên thượng Thái Dương có khi còn hơn, gần như sắp nhỏ ra huyết. Liên ở thời điểm này, chướng mảnh vải đột nhiên bị nhân một chút từ bên ngoài xốc lên. Mục Uyển bước chân vội vàng bước nhanh đi vào, còn chưa thấy rõ ràng trong chướng tình huống, há mồm nhân tiện nói, đại đô đốc, trinh sát cấp báo, bẩm báo Lân Châu khu vực có Tây Hạ đại quân. Ti. Một lời chưa xong, Mục Uyển đột nhiên thấy được trên người Thôi Văn Khanh chỉ mặc áo lót của lót, mà Chiết Chiêu thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ đứng ở trước mặt của hắn, nhất thời ngừng lại bước chân ngược lại rút khí lạnh. Thời điểm này, Thôi Văn Khanh cùng Chiết Chiêu cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua đột nhiên xuất hiện Mục Uyển, ba người sáu mắt tương đối miệng mở lớn. Bầu không khí rồi đột nhiên liền ngừng đọc lại. À thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mặt tướng cái gì cũng không có trông thấy, cái gì cũng không nghe thấy, cái này ra ngoài. Phục hồi tinh thần lại Mục Uyển cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng che mắt quay người chạy chối chết. Chiết Chiêu lập tức minh bạch Mục Uyển đây là hiểu lầm, muốn giải thích lại biết rõ lúc này nhất định là vừa tô vừa đen, kéo căng lấy khuôn mặt nhìn qua Thôi Văn Khanh nghiến răng nghiến lợi lời nói, cái này ngươi cao hứng. Bản xoáy một đời anh minh, đều hủy ở trong tay của ngươi. Thôi Văn Khanh vẻ mặt vô tội lời nói, ta làm sao biết nàng lại đột nhiên xông tới. Đô đốc nương tử, muốn trách cũng trách ngươi điều khiển hạ không nghiêm a. Đúng rồi, nay quần cộc tử như thế nào, đến cùng không muốn mở rộng toàn quân. Chiết Chiêu tâm loạn như ma, tâm hồn thiếu nữ như ngàn vạn mai con đi loạn liên tục, vội vàng quay người đi đến bậc thang, đưa lưng về phía Thôi Văn Khanh giả bộ lạnh lùng lời nói, việc này sau đó lại nghị, ngươi đi ra ngoài trước. Thôi Văn Khanh cho rằng nàng không đồng ý, không khỏi ám cảm giác thất vọng. Chỉ phải mặc vào quần áo mà đi. Đợi cho hắn sắp đi đến trướng cửa thời điểm, Chiết Chiêu tiếng nói lúc này mới nhẹ nhàng bay tới, hư vô mờ ảo thật tốt như cũng không phải là nàng nói, ngươi, đem kia quần cục lưu lại. Thôi Văn Khanh nghe xong, nhất thời nhịn không được âm thầm bật cười, lại vội vàng cởi quần cục đặt ở xoáy án trên bàn, lúc này mới hoa lệ lệ đi. Nghe được chân hắn bước âm thanh đi xa, Chiết Chiêu lúc này mới xoay người lại, nhìn qua đặt ở trên bàn phong tao vải nhỏ, trên lún đồng tiền đẹp đỏ hưởng rằng có cực kỳ lâu. Kế tiếp hai ngày, Thôi Văn Khanh một mực ở Cam Tân Đạt dạy bảo hạ khổ luyện thuật cưỡi ngựa. Để cho hắn ám cảm giác kỳ quái, là Chiết Chiêu không còn có ở trước mặt hắn xuất hiện qua, tiến đến trung quân lều lớn, cũng bị vệ sĩ thông báo đại đô đốc cũng không tại trong quân. Về sau Thôi Văn Khanh vừa hỏi Bạch Diệp Phi, mới biết được Chiết Chiêu là có khẩn cấp quân vụ tiến đến Lân Châu, ít nhất cần 5-6 ngày rồi mới phản hồi. Biết được tình này, Thôi Văn Khanh không khỏi có chút thất vọng, thầm nghĩ, hẳn là nàng kia nhi thật sự đối với quần cộc tử không có hứng thú. Xem ra đem quần cục mở rộng toàn quân nguyện vọng cuối cùng rơi vào khoảng không a. Nếu là như vậy, ngược lại là có chút đáng tiếc, xem ra Trấn Vũ quân các tướng sĩ còn phải tiếp tục chịu được treo trục bánh xe biến tốc tư vị, quần cục liền hoàn toàn không muốn suy nghĩ. Ngày hôm đó sáng sớm, Bạch Diệp Phi vội vàng tới gặp Thôi Văn Khanh, nói là Chiết Chiêu có thư đưa về. Thôi Văn Khanh nghe vậy đứng dậy, ngáp lười biếng mà hỏi, "Đô đốc nương tử trong thơ nói cái gì?" Bạch Diệp Phi cười hì hì lời nói, "Còn có thể có quá mức." Tất nhiên là quan tâm cô gia ngươi cưỡi ngựa kỹ thuật tiến triển tình huống, may mà hiện tại cô gia ngươi đã có thể nhẹ nhõm khống chế ngựa, đợi đại đô đốc trở về khảo thi trường học, cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Dứt lời, Bạch Diệp Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, từ trong lòng móc ra một trường phong thư nói, đúng rồi, đại đô đốc còn có một phong thư là muốn giao cho cô gia ngươi, đặc biệt hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể mở ra. Thôi Văn Khanh cười cười, lời nói, đô đốc nương tử vậy thì, hai ta lại không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Không nên khiến cho như vậy thần thần thao thao. Hắc hắc, kia cũng không nhất định. Bạch Diệp Phi nháy mắt ra hiệu cười nói, tân hôn yến ngươi đột nhiên ly biệt, chắc hẳn đô đốc trong lòng cũng là tưởng niệm cực kỳ, khẳng định có đầy ngập lời tâm tình muốn báo cho cô ra, tự nhiên không thể dung người khác biết được. Đi đại gia mày. Thôi Văn Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, xé phong thơ ra hàn si, rút ra bên trong giấy viết thư tỉ mỉ đọc. Thấy thế, Bạch Diệp Phi không khỏi trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ được ngày bình thường uy nghiêm cao ngạo chiết đại đô đốc cũng có như vậy nhu tình như nước một mặt, cũng không biết trên thư viết rất quá mức, nhằm trúng lòng ta ngứa, thật sự là hiếu kỳ a. Rất nhanh, Thôi Văn Khanh liền đem giấy viết thư xem xong rồi, tay phải giương lên đưa tới trước mặt Bạch Diệp Phi, thản nhiên nói, tới, ngươi cũng nhìn xem. A, không nên không nên, còn đây là đại đô đốc cho cô ra nhà của ngươi sách, mặt tướng há có thể giữ biết. Bạch Diệp Phi tuy là tại liên tục khoát tay giả bộ không tiếp, thế nhưng hai mắt tầm mắt đã là không tự chủ được rơi vào trước người trên tờ giấy. Thôi Văn Khanh hừ một tiếng nói, giả bộ cái gì lấp, thích xem không nhìn. Ai? Cô ra đượm tình từng quyền, mặt tướng không còn nhìn, coi như thật sự có chút nói không được. Bạch Diệp Phi giả bộ như làm khó lắc đầu, lại là một bả túm lấy giấy viết thư mở to hai mắt mãnh liệt nhìn. Trên thư xinh đẹp chữ nhỏ viết rất gọn gàng mà linh hoạt, câu văn cũng đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. Vậy sự kiện, ngươi đi làm. Bạch Diệp Phi thì thào thì thầm một câu, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, vậy sự kiện. Cô ra, đại đô đốc nàng đến cùng nói chính là kia sự kiện. Đồ đần, tự nhiên là vì toàn quân mua quần của ca. Thôi Văn Khanh đã là nhịn cười không được. Nghĩ đến hay là chiết chiêu cô nàng này nhì quá mức ngượng ngùng, không có ý tứ mở miệng để cho người khác thao làm này kiện sự tình, cho nên mới đem mua sắm quần cục trách nhiệm giao cho hắn. Vậy cô ra ngươi định làm gì? Bạch Diệp Phi thu liễm trên mặt vui đùa vẻ, đổi lại nghiêm nghị. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, lời nói, trấn vũ quân toàn quân 5 vạn tướng sĩ, nhân thủ 2 cái quần cục, chính là 10 vạn mảnh, đây chính là một bút đại sinh ý, thật sự qua loa không được, như vậy, ta hiện tại liền vào thành cùng Hà Lao trượng thương lượng. Nói xong, cách sập đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Bạch Diệp Phi gật đầu nói, như vậy cũng tốt, nhưng hiện tại đại đô đốc không tại trong quân, cô ra ngươi một người tiến đến phủ cốc chỉ sợ sẽ có chỗ nguy hiểm, chết duy bổn phụ tử cũng không thể không đề phòng, mặt tướng thống quân không thể rời đi, để cho cam tân đạt hộ tống ngươi tiến đến như thế nào. Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, cũng được, vậy ngươi nhanh chóng thông báo cam tân đạt, theo giúp ta một đạo vào thành. 3. Sau giờ ngọ thời gian, Thôi Văn Khanh tại trấn vũ trưởng quân đội úy cam tân đạt hộ tống, trở lại phủ cốc trong huyện. Lần này trở về thành, Thôi Văn Khanh tất nhiên là một mình cưỡi ngựa, một là bởi vì trải qua mấy ngày huấn luyện cưỡi ngựa kỹ thuật tiến bộ rõ ràng, thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một chút, hắn không muốn cùng cam tân đạt cùng cưỡi một con. Nguyên nhân sao? Rất đơn giản. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới bị cam tân đạt này cơ bắp tráng hắn ôm vào trong ngực, dùng ngựa chạy trốn, cộng hưởng nhân thế phồn hoa mỹ lệ hình ảnh, toàn thân liền không nhịn được từng trận ác hàn, nổi da gà cũng là mất trên đất. Một mình tung cưỡi, mới nhất thoải mái sảng khoái. Tiến nhập nội thành, Thôi Văn Khanh cũng không có vội vã đi Hà Lao hán tơ lụa trang, mà là tiến đến trong phủ mang ra Hà Diệp, mới thản nhiên tiến đến. Chương 31, không tưởng được hòa bạo. Đi đến thị trấn, Thôi Văn Khanh chỉ cảm thấy hôm nay trên đường người đi đường tựa hồ nhiều không ít, hơn nữa mỗi cái bước chân vội vàng, thần sắc quái dị. Hai bên đường phố dưới bóng cây, càng có top 5 top 3 người qua đường tụ họp cùng một chỗ thì thầm to nhỏ, trong đó thỉnh thoảng có người từ trong tay áo móc ra vật gì cho bạn bè quan sát, kích thích một mảnh kinh ngạc. Cam Tân Đạt thấy thế đại cảm giác kỳ quái, vướt đầu vẻ mặt không hiểu mở miệng nói, mấy tháng không vào thành, này phủ cốc đã náo nhiệt như vậy sao? Ai? Thật đúng là trong quân một ngày, thế gian tam nhân A. Thôi Văn Khanh không có công phu để ý tới hắn lại nhảy ngữ điệu, quan xếp chỉ mở miệng lời nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Đi không bao xa, đám người đúng là càng hiện chen chúc. Cam Tân Đạt thấy thế không đúng, liền vội vàng tiến lên vì Thôi Văn Khanh cùng Hà Diệp mở đường. Kia giống như cột điện thân thể cộng thêm từng cục cơ bắp nghiền ép mà lên, ngăn tại người phía trước lưu nhau nhau bị hắn phá khai. Rốt cục, liền ngay cả Cam Tân Đạt cũng dần dần đi không được rồi, hắn quay đầu thở hổn hển lời nói, cô ra, thuộc hạ vô năng, người phía trước thật sự rất nhiều. Thôi Văn Khanh kinh hãi, liền vội vàng tiến lên thủ đả tròi hóng mát tỉ mỉ vừa nhìn. Có thể thấy này nguyên bản coi như thông suốt trên đường cái đã là kín người hết chỗ, chật ních đủ loại màu sắc hình dạng mọi người, mà đám người là tập trung nhất, cũng là tuyên tiếng hô lớn nhất chỗ, đúng là để cho hắn vô cùng quen thuộc địa phương. Đó là Di Ký Tơ Lụa Trang. Ta siết cái đi. Tình huống như thế nào? Còn chưa chờ Thôi Văn Khanh từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Di Ký Tơ Lụa cửa trang trước đột nhiên thêm một người ảnh, đúng là Hà Diệp phụ thân Hà Lao Hán. Chỉ thấy hắn đứng ở ngăn trở tơ lụa trang đại môn trên quầy, đối với xung quanh kiến hôi rậm rạp chẳng chịt đám người cao giọng lời nói, các vị khách quý, hôm nay tiểu điếm chỉ còn lại không tới 100 mảnh quần cộc, hiện tại liền lấy ra, đến trước được trước, không có bán đến lời cũng chỉ có thể chờ đợi ngày mai.
Ta mua,
hai cái, ta muốn 3 mảnh, nhanh, trước lấy tiền,
10 mảnh,
cho ta 10 mảnh,
10 mảnh tính quá mức, ta 100 mảnh toàn bộ mua.
To lớn ồn ào náo động trong tiếng, Hà Lao Hán vừa mới phân phó tiểu nhị lấy ra quần cộc, một mảnh đồng tiền như mưa rơi hướng về hắn rứt bỏ, nện đến hắn vội vàng nhảy xuống quầy hàng, chạy chối chết trở ra. Cùng lúc đó, tiểu nhị trong tay quần cộc cũng nhanh như tia chớp nhanh chóng giảm bớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn khô kiệt.
Không có á, đại gia minh thiên thỉnh sớm.
Tiểu nhị kia vênh váo tự đắc một câu, nghiễm nhiên nhất phái vật lấy hiếm là quý kiêu căng. Nghe xong không có hàng, đám người lúc này mới dần dần tản đi, mua nhân tự nhiên là cao hứng bừng bừng, rồi biến mất mua được nhân không khỏi lắc đầu than nhẹ, liền nói ngày mai được sớm một chút xếp hàng mới được. Thôi Văn Khanh thấy trợn mắt há hốc mồm, thật lâu quay về thẫn thờ. Hắn dự liệu được quần cộc xuất hiện nhất định sẽ chuẩn bị được mọi người ưu ái, do đó nóng bán, thế nhưng hoàn toàn không có ngờ tới đúng là như vậy điên đoạt cục diện. Xem ra đại đủ các nam nhân thật sự là đau khổ chụp bánh xe biến tốc lâu vậy, một khi thần vật xuất hiện, đều không thể chờ đợi được đến đây mua sắm, hắn còn là đối với quần cộc lực ảnh hưởng đoán chừng phải quá mức bảo thủ, đánh giá thấp đại tề nhân nhiệt tình. Lắc đầu cười, Thôi Văn Khanh mang theo Hà Diệp đi về hướng Dì Ký vải bộ trang. Vừa leo lên bậc thang, kia đang tại thu thập trước cửa lộn xộn chi vật tiểu nhị hai mắt chừng, không vui lời nói, không là báo cho các ngươi quần cộc đã bán xong sao.
Còn tới làm gì?
Ngày mai thỉnh sớm.
Thôi Văn Khanh nhịn không được cười lên, lời nói, vị này tiểu ca, ta không phải là đến mua quần cộc, kỳ thật ta.
Một lời chưa xong, tiểu nhị hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời của hắn, lại là ông chủ cái nào thân thích chứ?
Muốn đi quan hệ mua quần cộc.
Hừ, loại này trò hề ta thấy nhiều, ông chủ cũng không ăn ngươi này một bộ, đi mau, bổn điếm đóng cửa.
Thôi Văn Khanh một hồi dở khóc dở cười, hóa ra hiện tại mua quần cộc tử đều muốn đi cửa sau, đây là cái gì thế đạo?
Liên tại lúc này, Hà Lao Hán đột nhiên từ phố bên trong đi ra, vừa thấy Thôi Văn Khanh, lập tức liền lộ ra sắc mặt kinh hỉ, a nha, Thôi cô ra.
Sao ngươi lại tới đây, mau nhanh, mời đến.
Nói xong bất mãn chừng trố mắt bên trong tiểu nhị liếc một cái, quát lớn, choáng váng sao.
Còn không mau đem quầy hàng triển khai thỉnh cô ra đi vào.
Tiểu nhị rồi mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nguyên lai trước mắt vị này chính là giáo sư ông chủ tài chế quần cộc Thôi cô ra, đây chính là tài thần. Đắc tội không nổi a.
Tâm niệm điểm, tiểu nhị vội vàng trên mặt tươi cười, chuyển khai mở ngăn cản cửa quầy hàng túi đầu không lưng lời nói, cô ra mau mời đến, là nhỏ nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội.
Thôi Văn Khanh khinh thường cùng hắn so đo, cười đong đưa quả xếp cất bước mà vào.
Đi đến trong cửa hàng, Hà Lao Hán liền tranh thủ hắn mời được án kỷ trước ngồi xuống, lại tự mình làm hắn rót đầy nước trà, lúc này mới phấn khởi lời nói, Thôi cô ra. Ngươi thật sự là cho tiểu lão nhân chỉ rõ một mảnh phát tài chi lộ à.
Thôi Văn Khanh thấy hắn mặt mũi tràn đầy kích động, không khỏi mỉm cười lời nói, như thế nào, buôn bán lời rất nhiều sao.
Hà Lao Hán kích động khua bắt tay vào làm chỉ nói, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, chúng ta tổng cộng đã làm ra 4.000 mảnh quần cộc, tất cả đều bán được không còn một mảnh, hơn nữa như trước cung không đủ cầu, tuy quần cộc phẩm chất bất đồng giá bán lợi nhuận cũng là bất đồng, nhưng bình quân tính hạ xuống, một mảnh quần cộc cũng có thể kiếm được tiền 50 văn tiền. Ngươi tính toán nhìn, tiểu lão nhân 3 ngày này buôn bán lời ít nhiều hay.
Thôi Văn Khanh đánh giá tính một chút, cười nói, 4.000 mảnh chính là 200 văn, tính ra buôn bán lời trọn vẹn 200 lượng.
Đúng.
Hà Lao Hán trùng điệp vô an kỷ, mặt mo kích động được đỏ bừng, 200 lượng bạch ngân A.
Tiểu lão nhân đã lớn như vậy, từ trước đến nay không nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cô ra, vẹn 3 ngày 200 lượng, thực sự quá dọa người rồi.
Thôi Văn Khanh biết rõ đại đủ giá hàng tương đối ổn định. Thông thường mà nói một cái ở thành trấn 5 miệng nhà, một năm chi tiêu chi phí sẽ không vượt qua 20 lượng bạc.
Hà Lao Hán dùng 3 ngày thời gian buôn bán lời nhiều tiền như vậy, nghĩ không kích động cũng khó khăn.
Chỉ bất quá, như vậy liền thỏa mãn sao?
Thôi Văn Khanh đột nhiên nhe răng cười, hỏi, Hà Lão Trượng, không biết ngươi tâm lý thừa nhận năng lực như thế nào?
Còn có bệnh tim, cao huyết áp a gì gì đó?
Cái gì?
Cái gì tâm bệnh, huyết áp?
Ha ha! Kỳ thật ta hôm nay tới là nghị báo cho ngươi, Trấn Vũ quân toàn quân đem tại tiệm của ngươi phố bên trong mua sắm quần cộc, nhân thủ 2 cái, 5 vạn đại quân cũng chính là 10 vạn mảnh, ngươi khả năng ứng phó xuống được tới.
Nghe vậy, Hà Lao Hán đột nhiên hai mắt một phen, thân thể mềm nhũn mới ngã xuống đất.
Cha!
Ngươi không sao chứ?
Hà Diệp la hét một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ lấy Hà Lao Hán, lại thấy hắn lao mắt trừng thẳng, bờ môi liên tục run rẩy, thần sắc hoàn toàn lâm vào ngốc trệ.
Thôi Văn Khanh khoát tay cười nói, hắn chỉ là không tiếp thụ được chuyện như vậy thực, ngươi để cho hắn tĩnh một hồi là tốt rồi. Quả nhiên, trôi qua một lát, Hà Lao Hán phục hồi tinh thần lại, hai hàng đục ngầu lão lệ trào ra, đối với Thôi Văn Khanh trùng điệp dập đầu nói, thôi cô gia, ngươi thật sự là chúng ta Hà gia đại ân nhân a, ngươi nhất định là thiên thượng thần tiên hạ phàm, nhắc tới chút ít lão nhân. Thôi Văn Khanh nhanh chóng đỡ hắn dậy, mỉm cười nói, lão trượng Hà tất như thế, hay là câu nói kia, muốn tạ ơn ngươi liền cảm ơn Hà Diệp a. Hà Lao Hán nghẹn ngào gật đầu, ôm lấy Hà Diệp, ô ô khóc lớn lên. Chương 32, thân ông chủ. Hơi sự tình thu liễm tâm thần, Hà Lao trượng nghiêm nghị lời nói, thôi cô gia, Trấn Vũ quân kia 10 vạn mảnh quần cộc cũng không phải là số lượng nhỏ, lấy tiểu lão nhân trước mắt tài chế năng lực, ít nhất cần 2 tháng tài năng làm ra được, còn có nếu là toàn bộ chế tác trong quân đơn đặt hàng, nội thành dân chúng chỉ sợ sẽ thất vọng, chúng ta điều xào bài cũng sẽ bị bọn họ chửi rủa. Thôi Văn Khanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tổ chim quần cộc như thế hòa bạo, tin tưởng lập tức sẽ có nhà khác phòng chế buôn bán, vì cầu số lượng, những cái kia thương gia nhất định sẽ đánh số lượng chiến, giá cả chiến. Đại đa số dân chúng đều tiến đến nhà hắn mua sắm, quần cộc lợi nhuận cũng sẽ tiến thêm một bước trưởng. Ý của ta là chúng ta điều xào bài không thể đi đê đoan lộ tuyến, mà muốn duy trì giá gốc không thay đổi, quý một ít đều không sao cả, làm ra chính mình nhãn hiệu, mặt khác trong quân đơn đặt hàng không thể buông tha, bởi vì tại ngươi nghèo rất mùng tơi thời điểm, là bạch tướng quân thi lấy viện thủ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hà Lao Hán toàn thân chấn động, đã minh bạch Thôi Văn Khanh trong lời nói ý tứ, gật đầu nói, hảo. Liền theo cô gia nói như vậy, mặt khác tiểu lão nhân còn có một việc có cầu cô gia. Lão trượng cứ nói đừng ngại. Là như thế này, nếu không cô gia ngươi đề điểm, tiểu lão nhân ha có thể kiếm tiền nhiều như vậy tiền. Tiểu lão nhân việc buôn bán từ trước đến nay không tham lam, chỉ cần đáp ứng hoàn lại kia 50 lượng đánh bạc khoản nợ là được, còn lại còn có 200 lượng lợi ích thu được, kính xin cô gia ngươi có thể nhận lấy. Hà Lao Hán dứt lời, liền muốn đi lấy tiền. Thôi Văn Khanh cũng có chút khâm phục Hà Lao Hán thẳng thắn thành khẩn trung thực, cười cười mở miệng nói, hết thảy đều là lao trượng ngươi may mắn đau khổ được, không cần khách khí như thế, liền không nên khách khí. Hà Lao Hán chính nghĩa ngôn từ nói, khó mà làm được, là cô gia chính là cô gia, tiểu lão nhân một vóc dáng cũng sẽ không lấy thêm. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu không như vậy đi, này 200 lượng bạc ta sẽ không tiếp tục, tính làm đầu tư cùng ngươi hợp tác kinh doanh, không biết ý của ngươi như nào. Hà Lao Hán ngẩn người. Đột nhiên vô đuổi nói, biện pháp này không sai, có thể có cô gia duy trì, tiểu lão nhân này tiệm tơ lụa nhất định sẽ càng làm càng náo nhiệt. Thôi Văn Khanh lắc đầu bật cười, đứng dậy nhìn quanh gian phòng này dài rộng 3 trượng dư tiểu tiểu điểm phố, chắp tay lời nói, lòng mang đại sự người, há có thể khốn thủ tại một góc chi địa. Như thế tiểu tiểu điểm phố, lại há có thể phụ trách đặt tên đầy đại đủ mộng tưởng. Ta Thôi Văn Khanh nếu muốn kinh thương, nhất định muốn trở thành đại đủ số 1 thương nhân. Một mực âm thầm không nói Cam Tân Đạt hơi sững sờ, hiển nhiên có chút rung động. Tiểu La Lệ thì hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ cảm thấy nhà mình cô gia khí độ phi phàm, trong khoảng thời gian ngắn hai mắt toàn bộ bước lên những vì sao nhỏ. Về phần Hà Lão Trượng, chỉ cảm thấy chính mình làm lạnh nhiều năm huyết dịch bị Thôi Văn Khanh này nói chuyện đốt lên, quanh thân trên dưới đúng là một mảnh lửa nóng, trong nội tâm cũng tràn đầy chiến ý. Nhưng người già tư tưởng càng thêm chân thực một ít, Hà Lão Hán rất nhanh liền thành tỉnh lại, khẽ thở dài. Cô gia ngươi là ghét bỏ gian phòng này cửa hàng quá nhỏ à? Trước kia ngược lại không biết là, nhưng từ khi quần cộc được xuất bản về sau, chúng ta nhân thủ mặt tiền cửa hàng hai không đủ, tiểu lão nhân cũng là sâu chấp nhận. Bất quá tổ chim quần cộc có thể hay không hỏa bạo bao lâu hay là không biết số lượng, hiện tại liền khuyết trương mặt tiền cửa hàng, lại là có chút nóng nổi. Thôi Văn Khanh khoan thai cười nói, quần cộc mà thôi, trên không được cái gì mặt bàn, chúng ta vui lùa một chút lợi nhuận chân món tiền đầu tiên là được, về phần về sau. Tại hạ còn có rất nhiều càng thêm kiếm tiền sinh ý cùng lao trượng ngươi hợp tác, ngươi yên tâm chính là. Thôi Văn Khanh nói cũng không phải là lời nói xuông, nghĩ đến có thể đem cái gì nữ sĩ lót ngực, nữ sĩ tất chân, bikini, thanh thú nội y phục chế đến lớn đủ, lòng của hắn liền không nhịn được cực kỳ kích động. Hà Lao Hán do dự một chút, đột nhiên gật đầu nói, hảo, hết thảy đều nghe cô ra, tiểu lão nhân hiện tại liền đi tìm cửa hàng. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, nhắc nhở, kỳ thật mấu chốt nhất. Là tiệm mới phố chế y đi đang lúc phải khá lớn, mà còn cần mời làm việc càng nhiều thợ may, như vậy mới ứng phó qua được. Hà Lao Hán nuốt cằm nói, tiểu lão nhân minh bạch, đợi tìm đến cửa hàng, lại thỉnh cô ra ngươi vừa nhìn. Trên đường trở về, Cam Tân Đạt nhịn không được lời nói, cô ra, mặt tướng có nói chuyện không biết có nên nói hay không. Thôi Văn Khanh cười nói, Cam giáo úy chính là người hào sảng, không cần nhăn nhăn nhó nhó, có chuyện cứ nói đừng ngại là được. Vậy hảo, mặt tướng liền thẳng thắn. Cam Tân Đạt cười cười, lúc này mới lời nói, mặt tướng cảm thấy cô ra ngươi chính là tú tài xuất thân, lúc này lấy công danh làm trọng thi đậu khoa cử, để có ý hướng có thể hát danh tại ứng thiên môn, trở thành thiên tử môn sinh, vì sao hiện giờ lại muốn cùng Hà lão trượng việc buôn bán, mà lại hay là thay người làm nội khố, mặt tướng lo lắng kể từ đó, chỉ sợ sẽ có nhục cô ra ngươi danh dự à. Thôi Văn Khanh hơi chút châm trước, khẽ cười nói, quần cộc vì nội khố không giả, nhưng chỉ nếu là có thể kiếm tiền mua bán, chúng ta một khi không trộm, hai không đoạt, vì cái gì không thể làm đâu này. Về phần đang ở dưới danh dự. Ha ha, hết thể có Hà lão hán bên ngoài lo liệu, ta cũng chỉ là hiến kế mà thôi, thật cũng không quá mức, không đáng để lo. Cam Tân Đạt nghe được Thôi Văn Khanh lần này lý luận, lộ ra vẻ suy tư, mỉm cười cảm thán nói, cô ra ngươi hành sự không câu nệ tiểu tiết, quả thật khác người à. Kế tiếp vài ngày, Thôi Văn Khanh lưu ở Đại Đô Đốc Phủ cũng không có ra ngoài, tĩnh tâm suy tư đối phó Chiết Duy Bổn phụ tử sự tình. Từ Khánh Công quân bữa tiệc Chiết Duy Bổn bất chấp mọi thứ không kiên sợ thái độ đến xem, chỉ sợ hiện tại Trấn Vũ quân tình huống so với Chiết Chiêu nói lại càng là không xong, Trấn Vũ quân trên dưới cùng với Chiết Chiêu bản thân, đều là nguy như chồng trứng. Hơn nữa gần nhất Thôi Văn Khanh mới hiểu rõ đến, Chiết Duy Bổn chi cho nên muốn mưu đoạt Chiết Chiêu quyền lực, cùng triều cục tình thế có rất nhiều quan hệ. Hiện giờ Đại Tề Thiên Tử tên là Trần Hoành, bất quá 30 ra mặt niên kỷ, bởi vì còn trẻ yên vị quan hệ, triều chính một mực do Tạ Thái Hậu tiến hành cầm giữ. Tạ Thái Hậu chính là tự ý quyền người, trọng dụng ngoại thích mà lại thiên vị con út sáu hiền vương, trên phố có đồn đại Tạ Thái Hậu lại càng là nghị phế bỏ Đường Kim Thánh Nhân, khắc lập sáu hiền vương vi đế. Cho nên trong triều tình thế một mực gợn sóng biến hóa kỳ lạ, lấy Thượng Thư lệnh Vương An Thạch cùng Xu Mật Sứ Dương Văn Nghiễm cầm đầu đế vương đảng. Một mực cùng lấy Trung Thư lệnh Tư Mã Quang vì đại biểu Thái Hậu đảng tranh đấu gay gắt không ngớt. Chiết Chiêu chính là Dương Văn Nghĩa ngoại tôn nữ, mà Chiết gia cùng Dương gia từ trước đến nay đều là vui buồn cùng, cho nên chính là đế vương đảng kiên định người ủng hộ. Trái lại Chiết Duy Bổn, thì là Tạ Thái Hậu tại Trấn Vũ quân thân tín, nó chính trị khuynh hướng cũng là chủ trương phế lập. Chiết Duy Bổn có thể tại Trấn Vũ trong quân vững như Thái Sơn, mà lại còn không ngừng khiêu chiến Chiết Chiêu chủ soái quyền uy, trong đó không khỏi không có Tạ Thái Hậu trợ giúp công. Nguyên bản chỉ cho là nhị thúc muốn cướp chất nữ gia sản, không có nghĩ tới đây mặt lại dính đến hướng tranh giành, chính là càng lúc càng phức tạp a. Hiểu rõ hết thảy, Thôi Văn Khanh không hiểu một câu cảm thán. Đúng lúc này, Hà Diệp một mặt sắc mặt vui mừng chạy vào trong phòng, đong đưa Thôi Văn Khanh cánh tay mặt giản ra cười nói, cô ra, báo cho ngươi một tốt tin tức, phụ thân hắn tìm đến phù hợp cửa hàng á. A, đã tìm được. Động tác nhanh như vậy. Thôi Văn Khanh ngược lại là có chút kinh ngạc. Hà Diệp gật đầu cười nói, vậy là đương nhiên, phụ thân vừa rồi phái người đến đây thỉnh cô ra ngươi cùng nhau đi nhìn xem, nếu là hài lòng, hắn trước hết thuê hạ xuống. Hảo, kia chúng ta đi thôi. Thôi Văn Khanh cũng nghiêm túc, lập tức mang theo Hà Diệp, tại Cam Tân Đạt hộ vệ hạ đi ra cửa. Chương 33, A Mani tiệm bán quần áo. Không cần thiết một lát đi đến gì ký tơ lụa trang, hỏa bạo sinh y đã là biến mất không ít. Hiện giờ phủ cốc trong huyện tất cả tơ lụa trang cũng bắt đầu tài chế quần cộc. Hơn nữa phương diện giá tiền cũng so với dì ký chỗ sinh sản quần cộc tiện nghi một ít, tự nhiên hấp dẫn bộ phận chú ý lợi ích thực tế khách hàng tiến đến mua sắm. Bất quá bởi vậy cũng tốt, ít nhất với tư cách là dì lão trượng, liền có thể dồn đủ khí lực vì Trấn Vũ quân chế làm quần cộc. Cô ra, ngươi cuối cùng đến, nhanh, theo tiểu lão nhân cùng nhau đi nhìn xem kia đang lúc cửa hàng. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh, Hà lão hán lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đưa hắn kéo lên một cỗ xe trâu, hướng phía thành Tây lân lân ù ù mà đi. Trong xe, Hà Lao Hán mở miệng giải thích nói, tiểu lão nhân chỗ chọn chúng gian phòng này cửa hàng nguyên là một nhà kho để hàng hóa chuyên trở, phía trước vì ba gian tương liên mặt tiền cửa hàng, mà kho để hàng hóa chuyên trở hậu viện còn có một mảnh có thể cung cấp nghỉ ngơi đình viện, dùng để chế y đi hay mua y đi hay đều vô cùng thuận tiện, mặt khác tiểu lão nhân cũng ở nội thành chiêu mộ thợ may, trước mắt chúng ta đã có hơn 20 người nhiều. Thôi Văn Khanh cười gật đầu nói, việc này có lao trượng lo liệu, tại hạ tất nhiên là yên tâm. Những cái này quản lý trên sự tình lao trượng chính ngươi quyết định là được, không cần phải mọi chuyện hỏi ý kiến của ta. Đích xác, Thôi Văn Khanh hiện tại công việc bận rộn, suy tư về đối phó chuyện Chiết Duy Bổn, thật sự không có nhiều lòng dạ thanh thản vùi đầu vào vải bố trang quản lý bên trong. Lấy hắn nhìn, chỉ cần bình thường vì sao lão trượng xuất một chút điểm quan trọng, chính là có thể. Phủ cốc huyện cũng không tính quá lớn, điển hình 5 dặm chi thành 10 dặm chi quách, đường cái con đường nhỏ bốn phương thông suốt, Hoàng Hà từ thành Bắc mà qua. Trôi qua đều là vô cùng thuận tiện. Chén trà nhỏ thời gian, thành Tây liền đến, xe châu cũng ở một loạt đóng chặt lại cửa hàng trước dừng lại. Hà Lao Hán hiển nhiên đã tới qua rất nhiều lần, hết thảy đều là quen việc dễ làm, thỉnh Thôi Văn Khanh sau khi xuống xe, chỉ vào dẫn đầu kia ba gian mặt tiền cửa hàng nói, cô ra, tiểu lão nhân nói chính là này ba gian cửa hàng, lẫn nhau trong đó có thể đả thông tương liên, vô cùng rộng lớn. Dứt lời, lại chỉ vào đằng sau hơi cao một mảnh phòng xá nói, về phần đằng sau, thì là nhà kho, tiểu lão nhân suy nghĩ đem cải biến vì chế y hề phòng, chuyên tư gia công quần áo. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hoàn cảnh không sai, chính là vị trí địa lý kém một chút một chút. Đích xác, nơi này thực sự không phải là phố xá sâm ướt, người lưu lượng xa xa so ra kém gì ký tơ lụa trang. Hà Lao Hán khẽ thở dài, lại nói tiếp, tiểu lão nhân làm sao không muốn thuê phồn hoa khu vực cửa hàng, chỉ là chúng ta hiện tại chính là gây dựng sự nghiệp mới bắt đầu, mọi thứ đều hẳn là tiết kiệm một chút mới đúng, huống hồ này ba gian cửa hàng cộng thêm đằng sau nhà kho tiền thuê cũng không tiện nghi, một năm muốn 50 lượng bạc, già trẻ nhi suy tư hồi lâu, mới cường tráng lên lá gan ký 2 năm hợp đồng. Thôi Văn Khanh khoan thai cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta tân mặt tiền cửa hàng liền khai mở ở chỗ này. Ta tin tưởng một ngày nào đó này yên lặng đường cái sẽ bởi vì chúng ta tiệm mới mà trở nên náo nhiệt ồn ào náo động, đây là xây tổ dẫn vượng. Hà Lao Hán gật đầu cười nói, cô ra nói không sai, như là đã quyết định, kia tiệm mới phố tên gì, kính xin cô ra ban cho cái tên. Thôi Văn Khanh ngẫm nghĩ một chút, hai mắt sáng ngời đã là nghĩ tới phù hợp xưng hô, mỉm cười nói, tiểu kêu là A Ma Nì A. Hà Lao Hán mặc dù cảm thấy cái tên này nghe có chút lạ kỳ quái. Nhưng hắn hiện tại đối với Thôi Văn Khanh đã có một loại mù quáng tín nhiệm, cũng không phản đối, gật đầu ngôn đúng rồi. Trở lại gì ký tơ lụa trang, Thôi Văn Khanh đang tại nói rõ Hà Lao Hán tiệm mới trang hoàng sự tình, đồng nhiên một người tiểu nhị bước chân vội vàng chạy vào, ảm đạm nghiêm mặt lời nói, đông. Ông chủ, Vương Nhị ra tới, đang tại bên ngoài chờ, cho ngươi ra ngoài. Nghe được chuyện đó, Hà Lao Hán thân thể rất rõ ràng run rẩy một chút, thần sắc cũng có vài tia bối rối. Thôi Văn Khanh bật cười nói, Lao trưởng hiện tại có tiền bên người, đợi tí nữa còn hắn bạc chính là, không cần sợ hãi. Hà Lao Hán ngẫm lại cũng đúng, từ tiền quỹ bên trong lấy ra 50 lượng bạc, cười khổ nói, trả lại cho hắn cũng tốt, tránh khỏi người này lâu làm dây dưa. Sau khi nói xong, liền đi ra. Thôi Văn Khanh có chút không yên lòng, ý bảo Hà Diệp ngay tại trong tiệm chờ, bản thân hắn thì mang theo Cam Tân Đạt cũng đi theo mà đi. Cửa hàng bên ngoài. Lần trước đến đây tơ lụa trang quấy rối Vương Nhị gia đang mang theo một đám tay chân đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Hà Lão Hán xuất ra, hắn lập tức giống như cười mà không phải cười chế nhạo nói, Hà Lão Đầu, ngươi gần nhất sinh ý không sai à, dùng kia đồ bỏ quần cọc buôn bán lời không ít bạc, lại thịnh hành toàn bộ phủ cấp huyện, quả thực rất cao minh. Hà Lão Hán trên mặt dày thật vất vả mới cố nặn ra vẻ tươi cười, lời nói, tiểu lão nhân làm chính là vốn nhỏ sinh ý, sao có thể so ra mà vượt nhị gia ngươi mở sòng bạc nuốt vàng nhà ngọc. Ngày tiến thiên kim. Nói xong, lấy ra kia 50 lượng bạc đưa lên nói, đây là khuyển tử chỗ thiếu nợ 50 lượng bạc, kính xin nhị gia người cất kỹ. Vương Nhị gia thuận tay tiếp nhận, đột nhiên giận tái mặt lời nói, đúng rồi, còn có một chuyện, chúng ta Đông Gia Minh ngày hoàng hôn tại Bằng Vân Lầu thiết tiến, muốn mời ngươi tiến đến nói chuyện làm ăn. Hà Lao Hán run run một chút, nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Bảo đại Đông Gia mời ta nói chuyện làm ăn. Nhìn thấy Vương Nhị gia gật gật đầu, không có khai mở ý đùa giỡn. Hà Lão Hán mới lắp bắp hỏi, nhị gia cũng biết đại đông gia tìm ta có chuyện gì quan trọng. Người đi thì biết. Vương Nhị gia hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời, nhớ rõ ngày mai nhất định đến đây, bằng không người đại gia ta cắt đứt chân chó của ngươi. Dứt lời, thị uy giá giá quả đấm, lúc này mới mang theo thủ hạ khí diễm lớn lối rời đi. Nhìn thấy Hà Lão Hán như trước chố mắt ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, Thôi Văn Khanh đi xuống bậc thang dò hỏi, như thế nào, bảo đại đông gia này vô cùng giỏi đâu, vì sao ngươi nghe xong tên của hắn lại như vậy sợ hãi. Cô ra ngươi mới tới chúng ta phủ cấp huyện có chỗ không biết. Hà Lao Hán nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt đau khổ lời nói, từ lúc 20 năm trước, bảo cùng quý chính là chúng ta phủ cấp huyện một phương bá chủ, tụ tập không ít du côn vô lại lại làm những cái kia lấn đi lũng đoạn thị trường, ép mua ép bán hoạt động, về sau hắn mở rộng thiết lập Bình An đổ phường, song bài, thường xuyên có người ở hắn đổ phường, song bài bên trong thua là táng ra bại sản, vốn gốc không về, nhưng là bởi vì hắn chính là Trấn Vũ quân trưởng xử chết Duy Bổn anh trai, quan phủ đối với hắn đều là không thể làm gì, bất luận kẻ nào cũng trêu chọc không nổi người này. Thôi Văn Khanh hiểu rõ ra, khẽ thở dài, nói như vậy, người này bây giờ đang ở phủ cốc là nghiệp quan hai thông, hắc bạch hai ăn, đích sắc không tốt trêu chọc. Vậy cô gia, tiểu lão nhân nên làm cái gì bây giờ? Có hay không tiến đến dự tiệc? Hà Lao Hán nơm nớp lo sợ hỏi. Đi, có ăn vì cái gì không đi? Thôi Văn Khanh khoan thai cười cười, lời nói, ngày mai ta cũng cùng ngươi cùng đi vào, nhìn một cái kia bảo cùng quý có gì quỷ trò. Nghe xong Thôi Văn Khanh nguyện ý cùng đi đến, Hà Lao Hán nhất thời tinh thần chấn động, vội vàng gật đầu nói, vậy hảo, ngày mai tiểu lão nhân ngay tại trong tiệm chờ đợi cô ra giá lâm. 3. Bàng Vân Lầu chỗ phủ cốc thị trấn Bắc, chính là một tòa tầng 3 mục chế cao ốc. Thì làm hoàng hôn hàng lâm, một tia dáng chiều lưu luyến không rời dắt ở tây phương phía chân trời, sáng tỏ trăng sáng đã là thăng lên đông sơn, vì thế nhân thể hiện ra mê người có tư thế. Bàng Vân Lầu răng đèn kết hoa, tân khách ngồi đầy, khắp nơi tràn đầy vui sướng tình cảnh. Chương 34, Phủ Châu Chí Bá. Bình nhạc đổ phường, song bài đại đông gia bảo cùng quý chỗ đặt là nằm ở lầu 3 một gian sương phòng. Thôi Văn Khanh đong đưa quạt xếp cùng Hà Lao Hán, Cam Tân Đạt hai người thản nhiên mà vào thời điểm, liền trông thấy Vương Nhị Gia đám người đã đến. Vị này trước mặt Hà Lao Hán tùy tiện làm cản Vương Nhị Gia, nay tế đang đứng tại một người trung niên nam tử sau lưng, vẻ mặt cười lấy lòng, căn bản nhìn không ra một tia lớn lối phóng đáng vẻ. Thôi Văn Khanh ngưng mắt nhìn lại, có thể thấy trung niên nam tử kia đại khái chưa tới 40, đầu bó búi tóc dùng tơ bạc mang kết lên, ăn mặc một thân nho sĩ lan bảo áo dài. Mặt trắng như ngọc ba tròm râu dài, khí độ nho nhã và phong độ nhẹ nhàng, một thân nó hình nó mạo phảng phất giống như là một gia thân thư hương môn đệ danh môn quý sĩ. Chỉ có tại kia dài nhỏ hai mắt quét qua, mới có thể cảm giác được giấu kín vào trong đó một tia hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Người này, là một cái nhân vật lợi hại. Thôi Văn Khanh như thế trong lòng định ra kết luận. Nhìn thấy Hà Lao Hán một nhóm, trung niên nam tử kia đứng dậy, chắp tay nhạt đạm luôn nói, tại hạ bảo cùng quý. Các hạ chính là gì ký tơ lụa trang ông chủ a? Nhìn thấy vị này trong truyền thuyết, tung hành phủ cốc huyện Hắc Bạch hai nhà nhân vật, Hà Lao Hán hiển nhiên có chút hoảng hốt, vội vàng thở dài nói, tiểu lão nhân gặp qua đại đông gia, không biết đại đông gia thỉnh tiểu lão nhân đến đây, vì chuyện gì? Bảo cung quý cũng không trở về, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào trên người Thôi Văn Khanh, khiếp hai mắt hỏi, vị này chính là? Thôi Văn Khanh quạt xếp vừa thu lại, chắp tay lời nói, tại hạ họ Thôi, chính là gì ký tơ lụa trang một cái khác ông chủ. Nguyên là Thôi ông chủ, đến đây là khách, mời ngồi. Bảo cùng quý giơ tay ý bảo, hai bên phân chủ tân ngồi xuống tại án kỷ trước. Vương lão nhị phủi tay trưởng, liền có xinh đẹp động lòng người thị nữ đến đây vì tất cả án mua thêm món ngon rượu ngon. Bảo cùng quý thân là đồng chủ dẫn đầu nâng chén, ba chén vào trong bụng, nguyên bản có chút không khí khẩn trương sơ qua hòa hoãn. Đặt chén rượu xuống, bảo cùng quý vớt râu mỉm cười, nói đến chính sự, kỳ thật lần này muốn mời gì ông chủ đến đây. Là vì tại hạ đối với các ngươi cắt may sinh sản tổ chim quần cục rất là hiếu kỳ, không biết gì ông chủ ngươi là như thế nào nghĩ đến phát minh vật ấy. Hà Lao Hán bất thiện ứng đối cục diện như vậy, lập tức thành thành thật thật hồi đáp, thực sự không phải là tiểu lão nhân chủ ý, mà là Thôi ông chủ suy nghĩ. A, Thôi ông chủ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Bảo cung quý trắng nón mặt lồng ngực trên lần đầu lộ ra một tia kinh ngạc, cười nói, không dối gạt hai vị, tại hạ đối với các ngươi tổ chim quần cục cảm thấy hứng thú vô cùng. Không biết các ngươi có thể nguyện ý để ở hạ cũng cùng nhau nhập cổ phần tham dự kinh doanh. Hà Lao Hán thân hình chấn động, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, này ác bá lại muốn cùng mình một chỗ việc buôn bán, này, đây là gì do? Thôi Văn Khanh thong thả cười, lời nói, như bảo ông chủ chính là chân tâm thật ý muốn nhập tư tổ chim quần cục, chúng ta đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm, nhưng không biết ngươi đầu tư bao nhiêu. Lợi nhuận lại chiếm giữ mấy thành đâu này? Bảo cung quý vẻ mặt tự tin cười nói, tại hạ việc buôn bán. Từ trước đến nay thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt, các ngươi kia tơ lụa trang tối đa giá trị 50 lượng, như vậy, tại hạ liền nhập cổ phần 50 lượng, chiếm giữ 7 thành lợi ích thu được, không biết hai vị ý như thế nào. Tiếng nói điểm rơi, không chỉ là Hà Lao Hán, liền ngay cả Thôi Văn Khanh cũng cảm nhận được người này bá đạo. Đi qua mấy ngày nay quần cuộc hỏa bạo tiêu thụ, di ký tơ lụa trang sớm không ngô hạ a ngông, bé bắp chuối, lúc này không giống ngày xưa. Đừng nói là 50 lượng, coi như là 500 lượng. Thôi Văn Khanh cũng không nguyện ý tùy tiện để cho người khác nhập cổ phần trong đó. Không nghĩ tới này bảo cùng quý cư nhiên công phu sư tử ngoạm, bỏ vốn 50 lượng liền nghị chiếm giữ tơ lụa trang 7 thành lợi ích thu được, quả thật quá mức lòng dạ hiểm độc. Hơn nữa kể từ đó, bảo cùng quý còn lấy được tơ lụa trang cùng tổ chim quần cục quyền kinh doanh, kia 50 lượng đầu tư tại tơ lụa trang cũng là dung hắn chi phối, đồng đẳng với tay không bộ đồ bạch lang. Tâm niệm thời gian lập lòe, Thôi Văn Khanh ngăn không được nở nụ cười, bảo đại đông ra. Ngươi đây không phải đang nói sinh ý, mà là tại rõ ràng đoạn. Đúng, tại hạ chính là rõ ràng đoạn. Trong chốc lát, bảo cùng quý nhẹ nhàng khí độ biến mất không thấy, ánh mắt lướt qua một tia hung ác nham hiểm vẻ. Toàn thân cũng lộ ra một phần lệ khí, nói thực cho ngươi biết các ngươi, tại phủ châu này một mẫu ba phần trên mặt đất, ai không cho ta bảo cùng quý mặt, coi như là phủ châu thích sứ thấy ta, cũng là tôn sùng là ngồi trên tân khách, tại hạ vừa ý các ngươi kia đang lúc tơ lụa trang, muốn nhập tư trong đó hoàn toàn là để mắt các ngươi. Cùng ta bảo cùng quý việc buôn bán cũng là có lời không bồi thường, chẳng lẽ các ngươi còn có câu oán hận hay sao? đương nhiên là có câu oán hận. Thôi Văn Khanh không hề nhượng bộ chút nào vai hùng một câu, nhíu mày lạnh giọng lời nói, việc buôn bán từ trước đến nay chú ý cái ngươi tình ta nguyện, bảo ông chủ sinh ra giá cả thật sự quá thấp, chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghe vậy, Bảo cùng Quý híp lại con mắt rồi đột nhiên mở ra, ánh mắt lợi hại từ trong hốc mắt bắn ra, lăng lệ vô cùng, phảng phất có thể xuyên thấu nhân lục phủ ngũ tạng. Vương Nhị Gia hổn hển đứng lên, biên vuốt tay áo biên hùng hùng hổ hổ tức giận nói, hảo ngươi tên tiểu tử thúi, sự tình lần trước ra còn không có giáo huấn ngươi, hôm nay ngươi cư nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không đem chân chó của ngươi cắt đứt, đại gia ta sẽ không họ Vương. Đứng sau lưng Thôi Văn Khanh cam tân đạt lông mày méo một cái, liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Vương Nhị, không muốn như vậy không có quy củ. Bảo cùng Quý đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống, nhìn qua Thôi Văn Khanh cười lạnh nói, nghe mới sinh không sợ cọp, Thôi Lang chứ thật lệnh tại hạ là mở rộng tầm mắt, đã như vậy, tại hạ cũng không miễn cưỡng, ta chờ đây các ngươi đến cửa tới cầu ta, đến lúc sau, ta ngay cả một vóc dáng cũng sẽ không cho các ngươi. Thôi Văn Khanh cười cười, bảo đại đông ra đây là đang uy hiếp ta. Ngươi nói không sai, chính là uy hiếp. Bảo cùng Quý đứng dậy, chắp tay ngang nhiên lời nói, tại phủ cấp huyện, ta Bảo cùng Quý từ trước đến nay nói 102, thôi ông chủ, ngươi trung quy có tới cầu thời điểm của ta. Nói xong lạnh lùng vung tay áo, tiễn khách. Rời đi bằng vân lầu, Hà Lao Hán phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn nơm nớp lo sợ lời nói, cô ra, kêu Bảo cùng Quý thế nhưng là một đầu ăn tươi nuốt sống ác lang, chúng ta lần này đắc tội hắn, sau này thời gian chỉ sợ sẽ không sống khá giả, nếu không liền đồng ý điều kiện của hắn như thế nào. Thôi Văn Khanh cười an ủi, lão trượng, Bảo cùng Quý nóng mắt sinh ý của ngươi, muốn lừa gạt, chẳng lẽ ngươi liền cam nguyện chắp tay nhường cho hay sao? À mà nghỉ tiệm bán quần áo muốn kiêu ngạo làm mạnh mẽ, phải vượt qua từng đạo kinh doanh trên khe nứt cửa ải khó, này Bảo cùng Quý chính là ngăn tại phía trước chúng ta đạo thứ nhất cửa ải khó. Vậy, cô ra ngươi định làm như thế nào? Hà Lao Hán một tấc vùng đều không có. Thôi Văn Khanh hai mắt hơi hơi nhíu lại, nhặt đạm luôn nói, nhân không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất thảo hắn lao mẫu. 3. Trở lại đại đô đốc phủ, bóng đêm dần dần sâu. Thôi Văn Khanh tiến nhập Mai Huyền Nguyệt cổng to vò, mới vừa đi tới bên hồ bơi biên thời điểm, đã nhìn thấy nhà trên mặt nước bên trong ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, tản ra yếu ớt hào quang. Mà kia mấy ngày không thấy mỹ lệ bóng lưng đang đứng sừng sững bên hồ bơi, nhìn qua đen kịt mặt nước vẫn không nhúc nhích. Chương 35, Tây Hạ chi biến. Chết chiêu. Nàng trở về sao? Thôi Văn Khanh âm thầm kinh ngạc, một chút suy nghĩ, hay là cất bước đi tới. Chưa kịp người ấy trước người liền cười hì hì hô, trách không được nay dạ nguyệt sáng như thế sáng tỏ, nguyên là ta đô đốc nương tử trở về, à. Thật là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Chết chiêu từ trong trầm tư hoàn hồn, xoay người lại. Như cũng là một thân nam nhi trang phục, lúng đồng tiền đẹp bị rơi hạ xuống ngân huy độ lên một tầng động lòng người nhan sắc, sướng đến huyễn lệ chói mắt, vậy đối với con ngươi càng như đầy sao lấp lánh không chỉ. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh, chết chiêu đang muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày kẻ đèn đột nhiên nhăn lại. Rực rực mũi ngọc trầm giọng hỏi, ngươi ra ngoài uống rượu. Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, ra ngoài nói chuyện làm ăn mà thôi, tất nhiên là quát mấy chén, như thế nào? Đô đốc chẳng lẽ còn có ý kiến? Trong lúc đó, chiết chiêu trong đôi mắt đẹp nộ khí đại thịnh, lạnh giọng lời nói, ngươi biết rõ ta mấy ngày nay không tại Phủ Châu, còn suốt ngày ra ngoài đi bộ. Nếu là chiết duy buồn phụ tử thừa cơ đối phó ngươi thế nào? Đã chết cũng không biết vì cái gì. Thôi Văn Khanh cực kỳ không vui, cau mày nói, cái gì suốt ngày? Chẳng qua là hôm nay mà thôi, huống hồ còn có cam tân đạt bảo hộ, chẳng lẽ sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chiết chiêu khẩu khí nghiêm nghị, hiện tại chính là vô cùng thời khắc, tánh mạng du giam, hết thảy đều phải cẩn thận vì. Thôi Văn Khanh thấy chiết chiêu tựa hồ có chút tức giận, không muốn cùng nàng làm nhiều tranh chấp, lười biếng khoát tay nói, hào được rồi, ta không muốn cùng ngươi trở về liền dùm bên cung, hiện tại đã tối, ta đi ngủ. Dứt lời, quay người muốn đi gấp. Đợi một chút chiết chiêu lại là gọi hắn lại, ngươi cùng ai nói chuyện làm ăn? À, tựa hồ gọi cái gì Bảo cùng Quý, nghe nói hay là chiết duy buồn thân thích, có vẻ như rất chảnh bộ dáng. Cái gì, Bảo cùng Quý, ngươi là đi cùng Bảo cùng Quý nói chuyện làm ăn? Đúng, ai, ngươi đừng lộ ra loại vẻ mặt này, con mắt trừng lớn như vậy làm gì? Chiết chiêu đột nhiên phát hiện Thôi Văn Khanh có một loại bản lĩnh, tựa hồ dễ như trở bàn tay là có thể đem cơn giận của nàng nhen nhóm, cũng tỉ như nói hiện tại. Nàng thật sâu hút vài hơi khí thô bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lúc này mới trầm giọng lời nói, Bảo cùng Quý chính là phủ cấp huyện một khỏa ưu ác tính, tâm ngoan thủ lạc, làm hại một phương, ngươi cùng người này nói chuyện làm ăn, nhất định sẽ mất đi vốn gốc không về. Thôi Văn Khanh gật đầu nói, đúng vậy, người này xác thực bá đạo ngang ngược. Nói xong, liền đem đêm nay sự tình đầu đuôi từ đầu chí cuối nói với Chiết Chiêu. Chiết Chiêu giờ mới hiểu được nguyên do, ngẫm nghĩ một chút mở miệng nói, lấy ta đối với Bảo Cùng Đắt Tiền tin đồn hiểu rõ, người này đã cho rằng sự tình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi được sớm làm chuẩn bị mới phải. Việc này ta tránh khỏi, ngươi yên tâm là được. Thôi Văn Khanh gật gật đầu. Chiết Chiêu do dự một chút, mở miệng nói, hiện tại ta cùng Chiết Duy buồn mâu thuẫn trung điệp, gần như bạo phát, ngươi mọi thứ đều muốn cẩn thận là hơn, đối phó Bảo Cùng Quý, cũng phải chú ý sách lược, vạn không nên vọng động hỏng việc. Biết rồi biết rồi. Thôi Văn Khanh bị nàng nói không kiên nhẫn được nữa, hoán giận nói, đô đốc nương tử, ngươi mới bao nhiêu niên kỷ, như thế nào đã cùng lao nương ta lại nhải. Chiết Chiêu lún đồng tiền đẹp đỏ lên, cả giận nói, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, được rồi, ngươi đi đi. Thôi Văn Khanh như được đại xá, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Chiết Chiêu kinh ngạc nhưng đứng sừng sững ít khi, lúc này mới thầm than một tiếng, nhịn không được bật cười nói, người này, thật làm cho nhân không yên lòng a. Đúng lúc này, một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân truyền đến. Chiết Chiêu đã biết người tới thân phận, nhàn nhạt hỏi, tiểu Uyển, đã trễ thế như vậy còn có chuyện gì? Mục Uyển vội vã tới, giơ tay nhún nghiêm nghị lời nói, đại đô đốc, đã biết Tây Hạ đại quân ý động nguyên nhân. A, không biết gì do. Nhanh chóng nói tới. Chiết Chiêu nhất thời lộ ra nghiêm mặt. Trấn Vũ quân chỗ cai quản Lần Châu cùng Tây Hạ cách xa nhau không xa, mấy ngày hôm trước đột nghe thấy Tây Hạ tại trường thành biên quan đóng quân, Chiết Chiêu mới đi suốt đêm phó Lân Châu, quan sát rõ ràng Tây Hạ đại quân hướng đi. Ai ngờ Tây Hạ thái độ khác thường, cũng không có hiệp quân tới công. Ngược lại là ở dưới trường thành đồn trú vài ngày liền rút lui khỏi mà đi, như thế lao sư cử chỉ, thật là làm Chiết Chiêu cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc Tây Hạ hoàng đế Lý Nguyên Hạo có thể không nhân vật đơn giản, đoạn sẽ không làm ra như vậy khinh suất cử động. Vì vậy, Chiết Chiêu tuy là đã phản hồi Phụ Châu, nhưng vẫn là đối với Tây Hạ động thái càng quan tâm, phân phó Mục Uyển có cái tình huống liền lập tức đến đây bẩm báo. Mục Uyển trên mặt có vài phần nồng đậm sắc mặt vui mừng, cười nói, đô đốc, là tốt tin tức, căn cứ chúng ta tại Tây Hạ lãnh thổ một nước bên trong thám tử báo lại, Lý Nguyên Hạo tại thu thú vây săn trên đường, bị đột nhiên xuất hiện thích khách một kiếm đã đâm trúng ngực, nghe nói giơ lên quay về đại doanh không bao lâu liền tắt thở. Nguyên bản Lý Nguyên Hạo lâm trung thời điểm chỉ định Lý Ninh Lâm cách vi đế, ai ngờ Tây Hạ hoàng hậu không có dấu mây đen liên hợp kỳ huynh phát động trình biến, trục xuất Lý Ninh Lâm cách khác lập con hắn Lý Lượng tộ vi đế. Hiện tại Tây Hạ thế cục đã loạn thành hỗn loạn. Chiết Chiêu kinh ngạc nhưng đứng sừng sững, bị đột nhiên xuất hiện tin tức rung động tại đương trường. Không biết qua bao lâu, nàng mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, thanh âm đột nhiên nhiều vẻ run rẩy. Tin tức chuẩn xác sao? Chuẩn xác tin cậy, xác định Lý Nguyên Hạo đã chết, phải không? Rốt cục chết rồi. Chiết Chiêu nhẹ nhàng thở dài, quay người chắp tay nhìn qua trong bầu trời đêm trăng tròn nửa ngày, một tia nước mắt từ trong đôi mắt đẹp tràn mi, tại trên mặt đẹp dâng không chỉ. Mục Uyển không đành lòng nhìn thẳng, càng không dám chú ý nó mặt, chỉ phải trong lòng âm thầm thở dài. Lại nói tiếp, Chiết gia cùng Tây Hạ Lý gia ân oán đã lâu. Từ lúc đại đường thời điểm, Chiết gia vì Trấn Vũ quân tiết độ sứ, Lý gia vì Định Khó quân tiết độ sứ, cộng đồng vì đại đường nhung biên Bắc Cương. Cho đến đường không đại loạn đại tề lập quốc, Chiết gia xét thấy người khiết đan hùng hổ doa người, vọng tưởng nhúng chàm trung nguyên thế cục, quy thuận đại đủ tiếp tục chống cự ngoại tộc xâm lấn. Mà với tư cách là Định Khó quân tiết độ sứ Lý gia thì đi lên một con đường khác đường, mượn này cắt cứ một phương lập quốc xưng đế, định quốc hiệu vì Hạ, Định Khó quân tiết độ sứ Lý Nguyên Hạo là vì Tây Hạ khai quốc hoàng đế. Từ nay về sau, đại đủ cùng Tây Hạ binh nhung không ngừng, Chiết gia Lân Châu, Phụ Châu vốn là cùng Tây Hạ đụng vào nhau, tất nhiên là tuyến đầu trận địa, rất nhiều Chiết gia đệ tử đều tại đối với Tây Hạ chiến sự bên trong ra ngựa bọc thây mà quay về. Phụ thân của Chiết Chiêu Chiết Duy Trung, cùng với ba vị huynh trưởng Chiết Kế Mẫn, Chiết Kế Tổ, Chiết Kế Thế, ba năm trước đây chính là chết ở Tây Hạ trong tay nhân, mà lần kia hay là Lý Nguyên Hạo tự mình lĩnh quân. Cho nên Lý Nguyên Hạo chính là Chiết Chiêu cựu nhân giết cha. Tối nay đột nghe thấy Lý Nguyên Hạo gặp chuyện thân vong, Chiết Chiêu cảm thấy đại thù được báo, trong khoảng thời gian ngắn mới khống chế không nổi tâm tình, để lại đã lâu nước mắt. Hơi sự tình thu liễm tâm thần, Chiết Chiêu xinh đẹp nước mắt trên mặt đã biến mất, một lần nữa tỏa sáng đi kiên định phong dòng, lời nói, Tây Hạ bây giờ đang là chủ thiếu quốc nghi. Dung chuyển bất an chỉ kịp, như thế tin tức quan trọng, chi bằng lập tức bẩm báo triều đình, để quan gia cùng các vị tướng công định đoạt quyết định biện pháp, hiện tại ngươi ta lập tức đi trong quân, khởi thảo tấu trên sách hiện lên. Chương 36, ỷ thế hiếp người. Cùng Tú Tài không nghe thấy chuyện thiên hạ, đối với Thôi Văn Khanh mà nói, trong triều đại sự hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, gần đây Tây Hạ đại sự càng cùng hắn tám gậy che đều đánh không được một bên. Hắn mấy ngày nay chủ yếu tâm tư đồng đều tại Ả Mạn Nhi tiệm bán quần áo khai trương phía trên. Đi qua chủ bị, Hà Lao Hán đã đem gì ký tơ lụa trang dụng cụ tất cả đều đem đến tiệm bán quần áo bên trong, tất cả mời làm việc thợ may cũng đã toàn bộ đến nơi. Thôi Văn Khanh dự tính ở nơi này tháng, chuẩn bị cử hành ạ mạn nhì tiệm bán quần áo khai trương nghi thức, đem Hà Lao Hán nguyên bản vốn nhỏ mua bán, triệt để biến thành đại lượng sinh sản đại sinh ý. Chỉ bất quá bây giờ trong quân quần cục đơn đặt hàng chưa hoàn tất, ạ mạn nhì tiệm bán quần áo sinh ý cũng đang giá trị bão hòa, ngược lại không cần phải mở rộng tân nghiệp vụ. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Thôi Văn Khanh đang tại Hà Diệp đồng hành nâng sách đọc, không đột nghe thấy Hà Lao Hán đến nhà bái phòng tin tức. Hà Lao Hán còn chưa bao giờ tự mình đến đây đại đô đốc phủ, kể từ đó, nhất định là có chỗ chuyện quan trọng. Thôi Văn Khanh lúc này cũng không chậm trễ, lập tức cùng Hà Diệp một đạo, đi đến đãi khách trong khách sánh. Cô ra, việc lớn không tốt. Đã là đầu mùa đông mùa, Hà Lao Hán cái trán lại có hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi, ảm đạm nghiêm mặt run giọng lời nói, cũng không biết là vì quá mức. Hôm nay nội thành tất cả vải vóc trang đều đã đoạn chúng ta vải vóc cung ứng, hiện tại chúng ta đã là vô vải vóc tái sinh quần cục cắt may. Cái gì? Lại có việc này? Thôi Văn Khanh nhất thời liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện giờ gì ký tơ lụa trang mỗi ngày cần thiết vải vóc rất nhiều, vải vóc cung ứng gần như đồng đẳng với tơ lụa trang huyết mạch, nếu là đã đoạn cung ứng, nào có dư thừa vải bố tới chế tác quần cục. Thành vì một cái thiên đại phiền toái. Thôi Văn Khanh nghĩ, lập tức trầm giọng hỏi, cũng biết vải vóc đoạn cung cấp nguyên do. Hà Lao Hán vẻ mặt lo lắng lời nói, nghe nói là bảo cùng quý tự mình chào hỏi, để cho nội thành vải bố trang không thể ra bán vải vóc cho chúng ta, hơn nữa nguyên bản chúng ta mời làm việc thợ may cũng nhao nhao chào từ giã, nói là đều nhận lấy bảo cùng đắt tiền uy hiếp, bọn họ cũng không dám vì chúng ta làm việc. Thôi Văn Khanh sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, trung điệp một quyền nện trên án kỷ, chấn động phía trên trà chén nhỏ ông tác hưởng, này bảo cùng quý quả nhiên là bá đạo rất hung ác. Lại uy hiếp vải bố trang không làm chúng ta sinh ý, liền thợ may cũng không buông tha, quả thật đáng giận mối lo. Hà Lao Hán thần sắc cảm đạm lời nói, tiểu lão nhân đã sớm đã nói với cô ra, bảo cùng quý tại phủ cốc huyện thế nhưng là giống như thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, nếu có nhân dám can đảm không nghe mệnh lệnh của hắn, xác định vững chắc sẽ bị hắn chỗ nuôi dưỡng tay chân một trận hành hung, hiện tại chúng ta đắc tội hắn, tự nhiên sẽ không dễ chịu, phiền toái cũng sẽ theo nhau mà đến. Nói xong, Hà Lao Hán trướng thán lời nói, nếu không cô ra, chúng ta liền tán thành hắn nhập tư sự tình như thế nào? Bằng không người cửa hàng cực nan kinh doanh hạ xuống. Thôi Văn Khanh cười lạnh nói, nếu ngay cả đạo thứ nhất khảm đều gây khó dễ, ta Thôi Văn Khanh có gì mặt dựng ở giữa thiên địa? Đi, chúng ta đi trước tơ lụa trang nhìn xem, nhất định sẽ có phương pháp giải quyết. Đi đến gì ký tơ lụa trang, cũng không biết có hay không chết Thôi Văn Khanh ảo giác, đồng bọn trên mặt tựa hồ cũng có một loại hoảng hốt thần sắc bất an. Lao trượng, hiện tại chúng ta còn thừa ít nhiều vải vóc. Bẩm cô ra, phổ thông sinh lụa, vải đông chỉ có chừng 50 thất gần như khô kiệt, vải bố, kia cắt có chừng 50 thất, còn thừa cũng là không nhiều, miên lăng, gấm lụa vẫn còn không ít, bất quá cũng đỉnh không được bao lâu. Nếu là dựa theo ngày thường sinh sản tốc độ, còn thừa vải vóc còn có thể duy trì bao nhiêu ngày? Tối đa 3 ngày như còn không có vải vóc cung ứng, chúng ta vô bước có thể dùng. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, cau mày lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hiện giờ phủ cốc huyện tất cả tiệm tơ lụa đều tại phòng chế quần cục tiến hành buôn bán, như tại thời khắc mấu chốt này gì ký đột nhiên đoạn cung cấp, vậy đối với tổ chim quần cục có thể nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Mặc dù tương lai có thể hồi phục tinh thần, nhưng nội thành ngoại thị trường đã bị cái khác cửa hàng chia cắt lũng đoạn, tổ chim quần cục không thể nghi ngờ tại liền bỏ lỡ cơ hội tốt. Cho nên nhất định không thể đoạn cung cấp. Phải bảo trì buôn bán số lượng. Thôi Văn Kiếp trước no bụng kinh thương chiến chìm đắm. Trong chốc lát liền nghĩ đến tạm thời giảm bớt khẩn cấp biện pháp, trầm giọng lời nói, Lao trượng, ngươi lập tức đem nguyên bản đáp ứng cung cấp trấn vũ quân quần cục tạm thời giữ lại, ưu tiên lấy ra tiến hành buôn bán, nhất định không thể ra hiện đoạn cung cấp, khắc phái người tiến đến huyện lần cận mua sắm vải vóc, mua được ít nhiều là bao nhiêu, về phần bảo cùng quý chỗ đó, chúng ta tuyệt đối không thể hướng nó cúi đầu. Hà Lao Hán lập tức tìm được người tâm phúc tinh thần khẽ giật mình, gật đầu luôn miệng nói, hảo, tiểu lão nhân liền y theo cô ra nói xử lý. Đúng lúc này đợi đột nghe thấy bên ngoài tiếng xe ngựa lần lần, một câu cao giọng tuyên hô đã là chuyển vào trong tiệm, bảo đại đông ra đến. Thôi Văn Khanh cùng Hà Lao Hán đồng thời sức sở, đều minh bạch bảo cùng quý lúc này đến đây, chỉ sợ là không có hảo ý. Chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một hồi sang sảng cười to, bình an đổ phường, song bài đại đông ra bảo cùng quý đã là đong đưa quạt xếp đi đến. Hắn như cũng là một bộ nho sĩ diễn xuất, chỉ tiếc trên mặt không có nửa phần ngay thẳng vẻ. Lại mang theo một cỗ làm cho người ta không rét mà run âm lanh tàn nhẫn, đi vào liền cười lạnh nói, tại hạ nghe nói quý phố tựa hồ gặp kinh doanh trên phiền thoái, cho nên đặc biệt đến bái phòng an ủi, như thế nào, hai vị ông chủ không chào đón sao? Đối mặt đột nhiên xuất hiện bảo cùng quý, dì Lao Trượng hiển nhiên có chút trở tay không kịp, liền vội vàng không người nói, không biết đại đông gia giá lâm, tiểu lão nhân thật sự không có từ xa tiếp đón, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Hừ, ngồi thì không cần. Bảo cung quý quạt xếp vừa thu lại, khinh miệt nhìn túi đầu không lưng Hà Lao Hán liếc một cái, mục quang lại chuyển hướng về phía mặt không biểu tình Thôi Văn Khanh, lạnh lùng lời nói, nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là thôi ông chủ ngươi còn không chịu phục. Thôi Văn Khanh không chút nào sợ vị này phủ cốc huyện thổ hoàng đế, tiến lên một bước lạnh giọng lời nói, đây hết thảy đều là ngươi tại dở trò quỷ. Bảo cung quý trong đôi mắt hàn quang lóe lên, vươn tay ra dùng quạt xếp đập ngực của Thôi Văn Khanh, cười lạnh nói, đại gia ta đã sớm nói qua với các ngươi, tại phủ cốc huyện trên địa bàn, còn không có ta bảo cùng quý làm không được sự tình. Chỉ cần ta chào hỏi, xem ai còn dám bán một trượng vải bố cho các ngươi. Lại xem ai còn dám đến các ngươi gì ký tơ lụa trang hành động thợ may. Thôi Văn Khanh ánh mắt lẫm liệt, thản nhiên nói, các hạ như vậy vô pháp vô thiên, chẳng lẽ sẽ không sợ quốc pháp nghiêm là sao? Bảo cùng quý vẻ mặt kiêu căng lời nói, quốc pháp? Hừ hừ, kia bất quá cho cái dám. Nhằm vào các ngươi những cái này đê tiện thị tỉnh tiểu dân cũng khá, nhưng đối với ta loại nhân này thượng nhân, lại căn bản không có tác dụng. Tiểu tử, ngươi cho rằng việc buôn bán bằng vào vài phần bổn sự là được rồi. Như không có liên quan chăm sóc, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Nói như vậy, bảo đại đông gia là theo đạo ta làm như thế nào sinh ý. Đúng, một gian tơ lụa trang với tư cách là học phí, tin tưởng cũng là không đắt. Vậy ta nếu không muốn thì sao? À, tiểu tử, như ngươi cút ra phủ cấp huyện. Cút ra phủ châu, nói không chừng ta bảo cùng quý không làm gì được ngươi, nhưng ngươi chỉ cần tại phủ châu một ngày, đại gia ta dễ như trở bàn tay liền có thể cho ngươi táng ra bại sản, biến thành đầu đường này ăn mày tên ăn mày. Đối mặt này lớn lối và cuồng vọng ác bá, Thôi Văn Khanh lại là nhịn cười không được, để ta táng ra bại sản, các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn, nhà của ta nương tử nếu là nghe xong chuyện đó, xác định vững chắc sẽ từng phút đồng hồ chú ý chết ngươi. Chương 37, một bước cũng không nhường. Lời tuy như thế, Thôi Văn Khanh cũng không chuẩn bị báo cho bảo cùng quý thân phận chân thật của hắn. Như hắn liên khu việc nhỏ đều làm không được, cần dựa vào chiết chiêu hỗ trợ, vậy thì thế nào có thể đối phó chiết duy bổn phụ tử. Hắn Thôi Văn Khanh là nam nhân, là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, ở bên ngoài gặp được khó khăn tuyệt đối không hướng nương tử khóc lóc kể lể thỉnh cầu hỗ trợ. Hắn muốn, là bằng vào năng lực của mình cùng trí tuệ giải quyết hết thảy khó khăn. Hà Lao Hán nhìn thấy bầu không khí càng lúc càng dương cung bạc kiếm. Vội vàng lôi kéo Thôi Văn Khanh ống tay háo tiếng buồn bã nói, cô ra, chúng ta đồng ý đại đương gia nhập tư đề nghị A, ba thành liền ba thành, cũng đủ hai người chúng ta phân ra. Thôi Văn Khanh trong lòng biết Hà Lao Hán nhát gan sợ phiền phức tính cách, không khỏi âm thầm thở dài, đang muốn mở miệng để cho hắn kiên định cùng ác thế lực đấu tranh đến cùng quyết tâm, không bảo cùng quý một tiếng hừ lạnh, lạnh giọng lời nói, ta sớm nói qua các ngươi sẽ trở về cầu ta, như thế nào? Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại muốn để ta nhập tư, ha ha, điều kiện cũng không có đơn giản như vậy. Nói đi, hắn trong đôi mắt tinh quang tăng vọt, bá khí và lớn lối đưa tay ra khua một thủ thế, căng nói do nói, chín thành, hiện tại ta muốn tơ lụa trang chín thành lợi nhuận. Hơn nữa ta một đồng tiền cũng sẽ không tái xuất, chỉ hỏi các ngươi có nguyện ý hay không. Nghe xong chuyện đó, Hà Lao Hán sắc mặt trắng xám, trong lòng lại càng là thật lạnh thật lạnh. Nếu như nói bảo cùng quý trước hết nhất điều kiện có chút rõ ràng đoạt ý vị ở bên trong. Vậy hắn hiện tại chỗ nói những cái này, đã là chân chính lừa gạt. Thế nhưng, nếu không đáp ứng hạ xuống, khuyết thiếu vải vóc cung ứng tơ lụa trang xác định vững chắc cũng không cách nào chống đỡ dưới đi, kết quả là tránh không được đóng cửa điều xấu. Xem ra cũng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng A. Hà Lao Hán lộ ra một bộ cam chịu số phận vẻ, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được bên người Thôi Văn Khanh kiên quyết hữu lực lạnh giọng nói, hay là câu nói kia. Chúng ta không đồng ý. Bảo cùng quý trong đôi mắt hiện lên một tia sắc ý. Khỏe miệng cũng là hơi không thể cảm thấy co quắp một chút, giận quá thành cười nói như vậy, thôi ông chủ là muốn cùng ta chống lại rốt cuộc. Đúng, mặc dù bảo ông chủ ngươi quả nhiên là phủ cốc huyện địa đầu xà, ta cũng phải tới dọa ngươi chối xuống. Hảo! 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 Quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng, người thiếu niên nhuệ khí. Bảo cung quý dùng quạt xếp trùng điệp đập lòng bàn tay, ta hôm nay muốn nhìn xem ngươi thôi ông chủ, phải như thế nào cùng ta bảo cùng quý đấu. Hãy đợi đấy! Nói xong, hắn đối với vây quanh ở xung quanh, đang thấp thỏm lo âu nhìn chăm chú vào thế cục phát triển tiệm tơ lụa chư vị tiểu nhị nói, tin tưởng các ngươi cũng đều nghe nói qua ta bảo cùng đắt tiền danh tự, ta là người bản tính như thế nào cũng chớ làm giải thích, khích lệ các ngươi tất cả đều thức thời một chút, có thể không phải trở thành này thanh niên sức châu ông chủ chết theo phẩm. Nói xong, trung điệp khẽ hử, quay người đi. Lúc này, chịu bảo cùng quý uy hiếp đồng bọn toàn bộ xông tới, sắc mặt trắng xám lời nói, ông chủ, chúng ta đấu không lại Bảo Cùng Quý, vẫn là theo hắn à.
Đúng, hắn thế nhưng là phủ cốc huyện ác bá, chúng ta những cái này bình dân dân chúng thì như thế nào trêu chọc được hắn.
Ông chủ nếu như lại chấp mê bất ngộ, chúng tiểu nhân cũng chỉ có thể chào từ giã.
Có lỗi với đông nhà, loại nhỏ còn có thê nhi lắm mẫu, thật sự không dám đối kháng Bảo Cùng Quý, ta cái này từ công nhân.
Nói chuyện nghe tới, dì ký tơ lụa trang thật đúng đã là tan đàn xẻ nghẽ.
Thôi Văn Khanh nhìn quanh những cái này tâm tư khác nhau đồng bọn, nghiêm nghị lời nói, các ngươi là đi hay ở ta cũng không ngăn trở, thế nhưng hôm nay vứt bỏ tơ lụa trang đi nhân, sau này tơ lụa trang tuyệt đối sẽ không một lần nữa thuê, bao gồm ngươi bằng hữu thân thích cũng là như thế, nếu như có thể lưu lại cùng tơ lụa trang tổng cộng độ năng giam, ta Thôi Văn Khanh lúc này biểu thị, nhất định sẽ đưa ngươi một cái vinh hoa phú quý tương lai.
Đồng bọn hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền làm quyết định, năm tên tiểu nhị tổng cộng có 4 người chào từ giã, chỉ còn lại hạ xuống một cái chưa đủ 16 tuổi thiếu niên.
Thôi Văn Khanh nhìn thấy lưu lại một người, ngược lại có mấy phần vui mừng, ít nhất không phải là tất cả mọi người thai vạ đến nơi từng người phi, trong cuộc sống vẫn là có trọng tình nghĩa hào kiệt nhân sĩ tồn tại.
Ngươi, tên gọi là gì?
Thôi Văn Khanh trầm giọng vừa hỏi.
Thiếu niên kia ôm quyền lời nói, bẩm thôi ông chủ.
Loại nhỏ tên là Thường Văn, tất cả mọi người bảo ta A Văn.
Hảo, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta tơ lụa trang nhị trưởng quỹ, lương tháng 5 lượng, trong tiệm ngoại trừ ta cùng dì ông chủ bên ngoài, liền mấy ngươi lớn nhất.
Nghe xong Thôi Văn Khanh này nói chuyện, Thường Văn lập tức liền trố mắt.
Nhị trưởng quỹ,
mỗi tháng 5 lượng lương tháng.
Vậy thì thật là hắn trước kia nằm mơ cũng nghĩ không ra chuyện tốt, cư nhiên trong nháy mắt liền thực hiện.
Trong chốc lát, Thường Văn cảm xúc sục sôi, liên tục thở dài nói, đa tạ ông chủ tài bồi, loại nhỏ nhất định sẽ vì tơ lụa trang cúc cung tận tụy chết thì mới dừng.
Cha mẹ nó,
tiểu tử này thậm chí ngay cả xuất sư bề ngoài đều đem ra hết.
Thôi Văn Khanh muốn cười lại không tốt cười, vỗ đầu vai của hắn lời nói, cố gắng lên.
Ta xem trọng ngươi a.
Thường Văn trùng điệp gật đầu, bay sượt trên mặt nước mũi, ưỡn ngực nghiễm nhiên có thêm vài phần nhị trưởng quỹ bộ dáng, lập tức tiến đến bận rộn đi.
Hà Lao Hán rốt cục nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào lời nói, cô ra, chúng ta có thể đấu không lại Bảo Cùng Quý này ác nhân, nghe lá hủ, nếu không liền tuân theo ý kiến của hắn, nếu không liền đóng cửa a.
Thôi Văn Khanh cười khổ nói, dì lão trượng, ta một mực mời ngươi là phụ thân của Hà Diệp, cho nên chưa từng có nói qua với ngươi một câu lời nói nặng, nếu như mọi chuyện đều hướng ác nhân thỏa hiệp, mọi chuyện đều tuân theo ác nhân ý kiến, vậy chúng ta còn thế nào việc buôn bán, như thế nào kiếm tiền.
Mọi thứ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, sẽ trải qua ngăn trở, trải qua mưa gió, ta mặc dù buồn bã nó cái bất hạnh của ngươi, nhưng giận quá nó ngươi không tranh giành, như ngươi bây giờ muốn rời khỏi, ta Thôi Văn Khanh coi như mắt bị mù.
Nói chuyện nói xong, Hà Lao Hán đúng là bị thiên thượng sấm rền đánh trúng, cả người ngu ngơ tại đường trường.
Trải qua thời gian dài, hắn chẳng phải như Thôi Văn Khanh nói như vậy mọi chuyện nhường nhịn, mọi chuyện thỏa hiệp sao?
Tại người khác dưới dâm uy kéo dài hơi tàn mà sống, vì cầu một ít tiền chi lợi túi đầu khom lưng tại nhân trước, cuộc sống như vậy tựa hồ đã rất nhiều năm, lâu đến nỗi ngay cả hắn cũng đã quên thẳng tắp cái eo mà sống là cái gì tư vị.
Thôi Văn Khanh lời nói này thật đúng giống như thể hồ còn đính, cảnh tỉnh, để cho Hà Lao Hán từ nặng nghề đại trong mộng thanh tỉnh lại.
Nếu không phải là Thôi Văn Khanh, hắn tơ lụa trang sinh ý há có thể như vậy hòa bạo.
Nếu không phải là Thôi Văn Khanh, hắn há lại sẽ có tiền nhàn rỗi đi mở thiết lập đệ nhị đang lúc cửa hàng, do đó triển vọng huy hoàng tương lai.
Không thể tại như vậy trầm luân xuống, người sống một đời chẳng phải truy cầu cái oanh oanh liệt liệt sao.
Hiện tại nhi nữ cũng đã lớn lên, thê tử cũng chết bệnh, là thời điểm làm đỉnh thiên lập địa nam nhân.
Trong chốc lát, Hà Lao Hán trên mặt lộ ra một tia minh ngộ, kiên định vuốt cằm nói, cô gia ngươi nói không sai, tiểu lão nhân vốn là nát mệnh một mảnh, không cần sợ hai hắn Bảo Cùng Quý, chúng ta nhất định phải thủ được cửa hàng, cùng lắm thì vừa chết.
Thấy Hà Lao Hán tỉnh lại, Thôi Văn Khanh hài lòng gật gật đầu, trên mặt nổi lên thật sâu tự tin. Yên tâm đi, tại hạ nhất định sẽ thỏa đáng giải quyết việc này, vượt qua lần này cửa ải khó.
Chương 38, phá cục phương pháp.
Trở lại chết phủ, Thôi Văn Khanh trong đầu rất nhiều ý niệm trong đầu như trước lượn vòng không ngớt.
Nếu như hạ quyết tâm sẽ không tìm chết chiêu hỗ trợ, cái này sự kiện hắn nhất định sẽ tự hành giải quyết.
Không chỉ muốn giải quyết thỏa đáng, còn muốn giải quyết được thật xinh đẹp, để cho Bảo Cùng Quý đã đoạn muốn chiếm đoạt gì ký tơ lụa trang lòng mơ ước.
Phiên thoái chỗ ở chỗ Bảo Cùng Quý chính là tung hoành phủ cốc huyện Hắc Bạch hai nhà ác bá, nhân mạch quan hệ đều là vô cùng vững chắc, điểm này là Thôi Văn Khanh không thể so với.
Hắn duy nhất có thể đem so với, ở chỗ hắn tin tưởng mình so với Bảo Cùng Quý càng có sẵn trí tuệ đầu óc, chẳng lẽ đường đường chịu sâu thảm giáo dục người hiện đại, còn có thể bại bởi chỉ là một cái ác bá hay sao?
Suy nghĩ trọn vẹn một canh giờ, một mảnh coi như không tệ kế hoạch hiện tại Thôi Văn Khanh trong đầu. Đối phó Bảo cùng Quý loại này ác thế lực, tuyệt đối không thể đi trên quan trường đường sáng, phải lấy bạo chế bạo, lấy ác bá đối kháng ác bá. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh vội vàng phân phó Cam Tân Đạt nói, Cam gia quý, ngươi lập tức tiến đến điều tra một chút, này phủ cốc huyện ngoại trừ Bảo cùng Quý ra, nhưng còn có cái khác tương đối cường đại ác bá tồn tại. Cam Tân Đạt không biết vị này cô ra lại có cái gì ý nghĩ hao huyền diệu kế, xuất phát từ hộ vệ chức trách, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Trạng vạng tối, Cam Tân Đạt phản hồi đại đô đốc phủ, chắp tay bẩm báo nói, cô ra, ngươi để cho mạt tướng chuyện điều tra tình đã rõ ràng. May mắn đau khổ đại ca, trước không nổi, tới, uống một chiếc trà nóng, từ từ nói. Thôi Văn Khanh vội vàng vì hắn nâng tới trà chén nhỏ. Cam Tân Đạt âm thầm cảm động Thôi Văn Khanh thương cảm hạ sĩ, tiếp nhận trà nóng rầm 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 một hơi uống cạn, nâng lên ống tay áo lau miệng góc, lúc này mới êm thai lời nói, phủ cốc huyện chỗ Tam Quốc giao tiếp chi địa, hồ Hán tắc cư, tình thế phức tạp, nguyên bản du côn lưu manh cũng là rất nhiều, nhưng từ khi Bảo cùng Quý cường thế quật khởi, lợi dụng mấy năm thời gian đem nội thành du côn toàn bộ thu phục, ngược lại trở thành một nhà xu thế. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh sắc mặt khẽ biến, nói như vậy, toàn bộ phủ cốc huyện dưới mặt đất thế lực đã bị Bảo cùng Quý kinh doanh thành thùng sắt một khối lâu này. Nếu là như vậy, vậy hắn lấy bạo chế bạo kế hoạch liền vô pháp thực hiện. Cam Tân Đạt vuốt cằm nói, đại khái trên như thế, bất quá mọi thứ chung quy có chút ngoại lệ. A, không biết có gì ngoài ý muốn chỗ. Hiện tại thành Bắc, thành Đông, thành Nam này một khối, đích thực là Bảo cùng Quý một nhà thiên hạ, thế nhưng thành Tây biên góc La Ngựa thành phố, cũng không chịu Bảo cùng đắt tiền tài quản. Thôi Văn Khanh tinh thần chấn động, phất tay thuốc giục nói, nói nhanh lên một chút xem, tại sao lại như thế. Cam Tân Đạt cười nói, nếu bàn về phủ cốc huyện, kỳ thật phức tạp nhất chính là này La Ngựa thành phố, đến đây La Ngựa thành phố mua bán xúc vật phần lớn là một ít người hồ, những nhân này tính cách táo bạo, không nhận lễ phép duy nhận thức nắm tay, cho dù là Bảo cùng Quý, trước kia cũng một mực thẩm thấu không vào, những năm nay La Ngựa thành phố lại càng là quật khởi một cái tên là bọn cướp đường giúp đỡ tổ chức, tuy chỉ có 20-30 nhân nhiều, nhưng như cái đinh tiết tại La Ngựa thành phố. Ai cũng không thể nhúng chàm trong đó, hơn nữa tục truyền Bảo cùng Quý là bọn cướp đường giúp đỡ đại đường ra có kẽ hở, cho nên hai bên một mực thế như nước với lửa, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thôi Văn Khanh vỗ tay cười cười, lời nói, như vậy cũng tốt làm, đúng rồi, không biết kia bọn cướp đường giúp đỡ đại đường ra họ quá mức danh ai. Cam Tân Đạt hồi đáp, người này họ Thành, tên là Thị Phi. Thôi Văn Khanh gật đầu nói, vậy hảo, chúng ta ngày mai liền đi gặp lại này được việc không? Giờ này khắc này, cùng Thôi Văn Khanh chỗ ở thư các một chỉ cách xa nhau ánh sáng mặt trời trong lầu, Chiết Chiêu thưởng thức một chiếc trà thơm, đang tại lặng lặng nghe một quyển bẩm báo. Đô đốc, Bảo cung đắt tiền thật là nhìn chúng cô ra đầu tư kinh doanh gì ký tơ lụa trang, đã lại nhiều lần phái người đến đây uy hiếp, còn đã đoạn tơ lụa trang vải vóc cung ứng, muốn giá thấp nhập tư thu mua, hôm nay Bảo cùng Quý thân thiết hơn tự tiến đến tơ lụa trang, nghe nói còn ngôn ngữ làm nhục cô ra một phen, cuối cùng tan rã trong không vui. Chiết Chiêu nghe xong lông mày kẻ đen cau lại, buông xuống trà chén nhỏ nhẹ nhàng thở dài nói, này Bảo cùng Quý thật sự là phủ cốc huyện một khỏa ưu ác tính a. Mục Uyển gật đầu nói, người này ỷ vào chính là Chiết Duy buồn em vợ. Hoành hành ngang ngược phủ cốc nhiều năm, thứ dân dân chúng đối với nó đều là giận mà không dám nói gì, hơn nữa Bảo cùng Quý chỗ kinh doanh bình nhạc đổ phường, song bài càng lừa người vô số, rất nhiều gia đình đều bởi vì thiếu đánh bạc khoản nợ hoặc là cho mượn lãi nặng, mà phá thành mảnh nhỏ. Vì phủ cốc huyện an ổn, xem ra này khỏa ưu ác tính đến không thể không nhổ thời điểm. Ý tứ của đô đốc là muốn giúp đỡ cô ra. Như ngươi có thể xuất thủ, đối phó Bảo cùng Quý vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Chiết Chiêu lắc đầu bật cười nói, Bảo cùng Quý chính là Chiết Duy buồn vơ vét của cải một khỏa trọng yếu quân cờ. Nếu là do ta xuất thủ, kia Chiết Duy buồn sẽ ý thức được ta muốn động thủ với hắn. Nhưng như Thôi Văn Khanh có thể lấy thương nghiệp phân tranh làm lý do, nghĩ biện pháp lật đổ Bảo cùng Quý, dù là Chiết Duy buồn tin tưởng cũng không thể nói gì nữa. Mục Uyển hiểu được, lời nói, ý tứ của đô đốc, hay để cho cô ra tự mình giải quyết việc này. Nhưng cô ra hắn văn không thành võ chẳng phải, hơn nữa xa xa không có Bảo cùng Quý như vậy thế lực cường đại, chỉ sợ có lòng không đủ lực a. Chiết Chiêu vẻ mặt tự tin mỉm cười nói nói, Thôi Văn Khanh nhân này cũng không đơn giản, tiểu Uyển ngươi ha có thể xem nhẹ cho hắn. Ta ngược lại cảm thấy Bảo cùng Quý không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Mục Uyển cười hì hì chế nhạo nói, nha. Đô đốc ngươi bây giờ liền bảo vệ trên hắn, nếu như cô ra lợi hại như vậy, vậy sớm một chút cùng hắn cùng phòng a. Trong lúc đó, Chiết Chiêu một trương khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, đỏ đến đúng như nguyệt quý hoa mỹ lệ động lòng người, vô án giả bộ cả giận nói, ngươi nha đầu kia thật đúng càng ngày càng không có quý củ. Ta sẽ bảo vệ cho hắn. Ừ, kia cũng là bởi vì hiện tại hắn cùng ta có lấy cùng chung địch nhân mà thôi. biết rồi, đại đô đốc há có thể vừa ý Thôi Văn Khanh loại kia thư sinh nghèo. Mục Uyển buồn cười, lại là nhịn không được một hồi cười to. Chiết Chiêu bất đắc dĩ liếc nàng một cái, mục quang không tự kìm hãm được chuyển hướng cách đó không xa thư các, nhìn chăm chú vào lầu hai sâu kín ánh đèn, thầm nghĩ, Thôi Văn Khanh, ngươi muốn như thế nào phá, ván, cục đâu này. 3. Đầu mùa đông nắng ấm đâm rách dày đặc tầng mây, đem một tia khó được ấm áp vẩy hướng đại địa, quả thật khó được thời tiết tốt. Thành Tây La Ngựa thành phố bên trong, Thôi Văn Khanh cùng Cam Tân Đạt một đạo đang tại trên đường cái đi chậm. Hôm nay đi ra ngoài, hắn cũng không có mang lên Hà Diệp, rốt cuộc như vậy trướng khí mù mịt, dù côn lưu manh hoành hành phố phường chi địa, hay là thiếu để cho đơn thuần tiểu la lị đến đây cho thỏa đáng. Nay mảnh La Ngựa thị trường tích không nhỏ, lưng, vắt, theo một tòa núi nhỏ, đại khái chiếm cứ lấy gần dặm chi địa. Trong chợ tràn ngập dê bò la ngựa đợi ra súc cật hát lạp tắt gây mũi mùi, lần đầu đi vào người, nhất định sẽ bị hun đến bảy chóng mặt bắt tố, hát xì liên tục. Thôi Văn Khanh nghiêng người đi chậm, từ một cái lao hán vội vàng bảy cừu bên trong xuyên qua mà qua, quay đầu lại cười khổ nói, Cam đại ca, không biết này bọn cướp đường giúp đỡ người ở chỗ nào. Cam Tân Đạt giơ tay chỉ sườn núi vị trí một mảnh trang viện, cười nói, nghe nói liền ở chỗ đó, này được việc không ngoại trừ là bọn cướp đường giúp đỡ đương ra. Hay là La Ngựa thành phố bên trong lớn nhất ngựa thương lượng, nghĩ đến hẳn là vô cùng bận rộn, cũng không biết còn có công phu thấy chúng ta. Thôi Văn Khanh tự tin cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ta có thể đủ vì hắn mang đến chỗ tốt, như thế nào không thấy, đi, lên núi. Chương 39, tìm kiếm cường viện. Có nghiêng, Thôi Văn Khanh hai người tới chân núi nhặt dai mà lên. Trang viện mặc dù tại giữa sườn núi, nhưng không có nhiều khoảng cách xa, lên chi lộ cũng toàn bộ vì làm bằng đá bậc thang, bước nhanh mà đi khoảnh khắc đi ra. Đi đến trang viện cửa, có thể thấy hai người tráng hán một trái một phải mà đứng, đều là bưu hãn có tư thế. Thôi Văn Khanh tiến lên phía trước, ôm quyền lời nói, hai vị đại ca, tại hạ Thôi Văn Khanh, đặc biệt đến đây tiếp thành đường ra, kính xin hai vị thông truyền một ít. Bên trái kia trên mặt có lấy một đạo dữ tợn mặt sẹo tráng hán nhướng mày, hỏi, chúng ta đại đường ra không phải là dễ dàng như vậy thấy, tiểu tử còn có bái thiếp. Thôi Văn Khanh khoan thai cười nói, tại hạ không hiểu mà đến, cũng không có bái thiếp. Mặt sẹo tráng hán lạnh lùng nói, bái thiếp cũng không có, chúng ta đại đường ra há có thể gặp ngươi. Không muốn ngăn tại nơi này, còn không mau mau bỏ đi. Thôi Văn Khanh không có động tĩnh cười nói, như vậy, có một câu thỉnh đại ca thay chuyển cáo thành đường ra, như hắn sau khi nghe còn không có hứng thú thấy ta lập tức liền đi. Mặt sẹo tráng hán nghĩ, gật đầu nói, được rồi, nói gì tới chính là, ta tiến đến bẩm báo. Trang viện tránh đường bên trong, được việc không đang ngồi ở chính bắc mặt tán kỷ, lắng nghe thủ hạ bẩm báo. Đại đương gia, bảo cùng quý kia ác tư thật đúng đắn giận, lại đập phá chúng ta thành bắc mấy tông sinh ý mua bán, khiến cho phủ cấp huyện rất nhiều người cũng không dám cùng chúng ta việc buôn bán, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần bao lâu, La Ngựa thành phố sẽ tiêu điều quận cũ ế. Nói chuyện chính là một cái 31 chút hồ tu đại hán, nhân cao mã đại tráng như cột điện bằng sắt. Nghe vậy, được việc không lông mày nhăn lại, tuổi tác không được 30 hắn bởi vì trưởng kỳ vất vả sinh ý nguyên nhân, hiển lộ có chút tang thương láo thành, trầm ngâm nửa ngày lời nói. Bảo cùng quý cử động lần này chính là nghĩ bước đi La Ngựa thành phố những cái này các thương nhân, khác lập nơi đó khai trường, quả thật rút tuổi dưới đáy nổi hèn hạ cử chỉ. Hồ tu đại hán trầm giọng hỏi, vậy đại đương gia còn có ứng đối kế sách? Được việc không nhẹ thán một tiếng, lời nói, nếu là thực lực đối kháng, ta được việc không ngược lại không sợ hắn bảo cùng quý, chỉ vì người này là chết duy buồn anh trai, quan phủ đối với hắn một mực rất là che chở, chúng ta tới chính diện chống lại, thật sự có chút thua thiệt. Thế nhưng cũng không thể cứ như vậy ngồi thực mặc kệ, bỏ mặc bảo cùng quý từng bước tầm ăn chúng ta sinh ý a. Đúng vậy a, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp mới phải. Lời nói đến vậy, tránh đường bên trong hãm vào một mảnh im lặng. Ngay vào lúc này, mặt sẹo tráng hán bước nhanh đi vào, chắp tay bẩm báo nói, đại đương gia, ngoài cửa có một cái tên là người của Thôi Văn Khanh thỉnh thấy. Thôi Văn Khanh? Không nhận ra, hắn làm cái gì? Được việc không như trước đắm chìm trong lòng sự tình, hỏi được có chút không đếm xỉa tới. Không biết. Mặt sẹo tráng hán thành thật trả lời. Nghe vậy, kia hồ tu đại hán rồi đột nhiên liền nổi giận, thật không minh bạch nhân cũng dám đến nhà đến đây cầu kiến đại đương gia, các ngươi cho rằng đại đương gia rất có nhàn rỗi sao? Không thấy không thấy, để cho kia Thôi Văn Khanh nhanh lên cút. Vâng. Mặt sẹo tráng hán vội vàng chắp tay, do dự dự nửa ngày, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, bất quá người này còn có một câu muốn thay cho đại đương gia. A, gì lời? Nói nghe một chút. Hắn nói vì mạnh mẽ liên hợp, lấy điều khiển kẻ thù bên ngoài. Mạnh mẽ liên hợp, lấy điều khiển kẻ thù bên ngoài. Được việc không ngần người, hiển nhiên có chút sở không tới đầu óc. Hồ tu đại hán hừ lạnh lời nói, này lộn xộn cái gì đồ vật, đưa hắn trực tiếp đuổi đi.
Vâng.
Mặt sẹo tráng hán gật đầu tuân mệnh, quay người mà đi. Đợi cho hắn sắp đi tới cửa ngoại thời điểm, được việc không đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tật âm thanh nói, đợi một chút. Không biết đại đường già có gì phân phó. Ngươi đi thỉnh người này đi vào.
Ân.
Mặt sẹo tráng hán ám cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Đợi cho hắn đi rồi, hồ tu tráng hán vẻ mặt không hiểu mở miệng nói, đại đương già, ngươi ha có lòng dạ thanh thản tới đón thấy như vậy cùng sinh. Được việc không ung dung cười nói, không sao, gặp cũng có thể. Ta cũng muốn nhìn xem cái gì gọi là mạnh mẽ liên hợp, lấy điều khiển kẻ thù bên ngoài. Tại mặt sẹo tráng hán dưới sự hướng dẫn, Thôi Văn Khanh cùng Cam Tân Đạt một đạo đi đến bọn cướp đường giúp đỡ tránh đường, lọt vào trong tầm mắt đã nhìn thấy hai người nam tử đang ngồi ở trong nội đường. Các hạ chính là Thôi Văn Khanh Thôi công tử. Thành thị phi lăng lệ hai mắt nhìn chằm chằm Thôi Văn Khanh, nhàn nhạt hỏi lại. Thôi Văn Khanh như giang hồ nhân sĩ ôm quyền đún, lời nói, tại hạ Thôi Văn Khanh, gặp qua thành đại đương gia. Được việc không khẽ gật đầu, chỉ vào bên cạnh án kỷ nói, hai vị mời ngồi.
Hảo.
Thôi Văn Khanh cũng không khách khí, đi đến án kỷ ngồi chồm hổm, trên mặt như trước bảo trì phong đạm vân khinh nụ cười. Được việc không nhìn lên Cam Tân Đạt cũng không có ngồi xuống, ngược lại như hộ vệ đứng tại Thôi Văn Khanh sau lưng. Không khỏi ám cảm giác kỳ quái, hỏi, không biết Thôi công tử bên cạnh vị này tráng sĩ xưng hô như thế nào. Cam Tân Đạt ôm quyền lời nói, tại hạ họ Cam danh Tân Đạt, gặp qua đại đương gia. Vì sao Cam tráng sĩ không ngồi xuống? Nào đó chính là Thôi công tử hộ vệ, công tử trước người há có thể ngồi xuống. Nghe vậy, được việc không âm thầm biến sắc. Ánh mắt của hắn cay độc nhìn nhân cực chuẩn, vừa nhìn Cam Tân Đạt liền biết người này là giết người như ngóe dũng mãnh nhân vật, nhìn kêu kêu căng dũng mãnh tư thế. Nói không chừng cùng hắn đồng dạng cũng là đến từ trong quân. Không nghĩ tới là một cái như vậy hào kiệt, bởi vì Thôi này công tử hộ vệ, cam nguyện vì kia tay sai, hộ vệ còn như thế, này chủ nhân chỉ sợ lại càng là rất cao minh. Tâm niệm điểm, được việc không thu hồi khởi điểm ẩn hàm lòng khinh thị, trấn trọng chuyện lạ mà hỏi, không biết Thôi công tử đến nhà, có gì chỉ giáo. Thôi Văn Khanh mỉm cười lời nói, vừa rồi tại hạ đã nói rõ, là vì chúng ta mạnh mẽ liên hợp, lấy điều khiển kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù bên ngoài. Ha ha. Tại hạ có chút không biết rõ thôi ý của công tử. Được việc không mục quang một hồi lấp lánh. Thôi Văn Khanh thu liễm nụ cười, mỗi chữ mỗi câu lời nói, tại hạ nói này kẻ thù bên ngoài, là Bình Nhạc Đổ Phường, song bài đại đông gia bảo cùng quý. Đúng là tiếng sấm lọt vào tai, được việc không hổ thân thể đột nhiên chấn động, hiển nhiên chấn kinh tại đương trường. Ngồi ở được việc không bên cạnh án hồ tu tráng hán mặt lồng ngực trầm xuống, tức giận nói, chúng ta bọn cướp đường giúp đỡ một mực cùng Bình Nhạc Đổ Phường. Sòng bài nước sông không phạm nước giếng, há lại kẻ thù bên ngoài. Ngươi như lại nói bậy, tin hay không đại gia ta đem ngươi ném đi. Nghe này uy hiếp lời nói, Cam Tân Đạt hai mắt hơi hơi nhíu lại, tiến lên một bước đem nắm tay bóp được khanh khách rung động. Các hạ nếu muốn khi dễ chúng ta công tử, được hỏi trước nào đó nắm tay có đáp ứng hay không.
Hừ, đại gia chả lẽ lại sợ ngươi.
Hồ tu tráng hán phẫn nộ mà vụ án, đã là vươn người đứng dậy.
Ngưu Khang, ngươi an tâm một chút chớ vội.
Được việc không giơ tay ý bảo hắn ngồi xuống, lúc này mới giới thiệu nói, vị này chính là ta bọn cướp đường giúp đỡ nhị đương gia Ngưu Khang, tính tình từ trước mãnh liệt như lửa, có chỗ đắc tội kính xin hai vị đừng nên trách. Sau khi nói xong, được việc không kéo căng mặt lời nói, hai vị, chúng ta cùng bảo cùng đắc tiền thật là nước sông không phạm nước giếng, không biết các ngươi vì sao phải rực dây ta bọn cướp đường giúp đỡ cùng bảo cùng quý vi địch đâu này. Thôi Văn Khanh nhíu mày lời nói, thành đại đương gia, ta thế nhưng là tràn đầy thành ý mà đến. Như ngươi lần nữa kiên trì cùng bảo cùng quý chính là chung sống hòa bình, vậy chúng ta cũng không có nói hạ xuống tất yếu.
Chương 40, hai chiêu lập uy.
Tiếng nói điểm rơi, được việc không lông mày cao chặt. Lại nói tiếp, hắn cùng với Thôi Văn Khanh này lần đầu gặp mặt, vì vậy không thể thân thiết với người quen sơ, nói ra bọn cướp đường giúp đỡ cùng bảo cùng đắt tiền một loạt tác tha. Không nghĩ tới người này ngôn ngữ lại sắc bén như thế, hoàn toàn không có mảy may cứu vãn, rất có không thể đồng ý liền quay đầu liền đi tư thế. Thật là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Như Thôi Văn Khanh quả nhiên là có tâm đối phó bảo cùng quý, hắn lại bởi vì trong lòng nghi hoặc mà buông tha cho tốt như vậy cơ hội, thực sự quá đáng tiếc. Tâm niệm điểm, được việc không ngữ khí hơi có chút thư thả, Thôi công tử không cần nóng nội, tại hạ bất quá là hỏi một chút mà thôi, ngươi đến cùng có mục đích gì, cứ nói đừng ngại. Thôi Văn Khanh đứng dậy, chắp tay lời nói, không dối gạt đại đương gia, tại hạ tại phủ cấp huyện có chút mua bán nhỏ. Không bảo cùng quý kia ác tư đỏ mắt tại hạ kiếm tiền, muốn nhập tư cưỡng ép chiếm đoạt, như thế lấn đi lũng đoạn thị trường, ép mua ép bán người, thật sự thiếu nợ nhân thu thập. Tại hạ nghe nói quý bang một mực cùng bảo cùng quý có kẽ hở, cho nên đến nhà bái phỏng, muốn hỏi một chút đại đương gia có thể nguyện ý cùng ta một chỗ đối phó Bảo Cùng Quý. Nghe vậy, Được Việc không tim đập thình thịch, lại không thể tin được tại hắn cần có nhất tương trợ thời điểm, cư nhiên đã có người đến nhà đến rút. Thế nhưng hắn tốt xấu còn có mấy phần lý trí, cũng không dám đơn giản tin tưởng người này, giả bộ lạnh nhạt gật đầu nói, nguyên là như thế, Bảo Cùng Quý bá đạo như vậy đức hạnh cũng không phải ngày một ngày hai, đúng rồi, không biết thôi công tử là làm cái gì sinh ý.
Khúc, mua bán nhỏ mà thôi, chúng ta là tài chế quần cộc.
Quần cộc, điều sao bài.
Đúng, chính là điều sao bài.
Tiếng nói điểm rơi, Được Việc không một hồi dở khóc dở cười. Hắn còn tưởng rằng Thôi Văn Khanh làm quá mức đáng giá mua bán, không nghĩ tới cư nhiên là tài chế quần cộc, nhỏ như vậy sinh ý cũng bị Bảo Cùng Quý để mắt tới, quả thực có chút không may. Bất quá bây giờ hắn đang cần viện trợ, ngược lại ai đến cũng không có cự tuyệt, nén được tính tình hỏi, Thôi công tử nói mạnh mẽ liên hợp, tại hạ có chút khó hiểu, không biết Thôi công tử cho rằng bản thân mạnh mẽ ở nơi nào. Thôi Văn Khanh minh bạch Được Việc cũng không tại hoài nghi thực lực của hắn, đong đưa quạt xếp thong thả lời nói, không dối gạt đại đương gia, kỳ thật nhà của ta nương tử là đại lão.
Nhà của ngươi nương tử là đại lão.
Được Việc không cùng nhị đương gia Ngưu Khang hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên khó hiểu ý nghĩa.
Sô gì, quên bây giờ còn không có đại lão cái từ này hợp thành.
Thôi Văn Khanh dùng cán quạt nhẹ nhàng vừa gõ cái chán, mở miệng nói như vậy à, nhà của ta nương tử chính là Hà Đông đạo lớn nhất thổ phỉ đầu lĩnh, dưới trướng huynh đệ thiên thiên vạn vạn, mỗi cái đều là vũ đao lộng thường, giết người không chớp mắt nhân vật, ngươi nói thực lực chúng ta có mạnh hay không?
Nghe vậy, đứng ở bên cạnh hắn Cam Tân Đạt thiếu chút nữa cười ngất.
Cô gia, ngươi cũng quá có thể khẳng a, đem đại đô đốc ví von vì thổ phỉ đầu lĩnh, còn dưới trướng huynh đệ thiên thiên vạn, hóa ra tại trong miệng ngươi Trấn Vũ quân đã thành vì thổ phỉ bọn cướp đường.
Kỳ thật Thôi Văn Khanh nói như vậy, phải không muốn mượn dùng chiết chiêu danh hào, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc không quyền không thế, Được Việc không gần như không có khả năng cùng hắn hợp tác, cho nên cũng chỉ có thể dùng cái này đổi lấy Được Việc không tín nhiệm.
Được Việc không ngần người, đột nhiên một tiếng cười nhạo, lạnh lùng lời nói, Thôi công tử, ta không tâm tình cùng ngươi đùa cợt, nếu như ngươi ở đây dạng ăn nói bậy bạn, ta đây cũng chỉ có thể tiễn khách.
Thôi Văn Khanh lấy tay chỉ thiên, càng nói do nói, tại hạ thề với trời, nhà của ta nương tử đích sắc có ta nói lợi hại như vậy, vị Cam Tân Đạt này Cam đại ca, liền vì nhà của ta nương tử thủ hạ hãn tướng.
Hừ, hãn tướng, ta cũng muốn thử một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại.
Ngưu Khang cũng nhịn không được nữa, vô án một bộ kích động.
Thấy thế, Được Việc không cũng không có ngăn cản, hắn cũng muốn dùng cái này tới dò xét một chút Thôi Văn Khanh thủ hạ chính là thực lực.
Cam Tân Đạt lắc đầu cười cười, tựa hồ đang cười nhạo Ngưu Khang không biết lượng sức, nhạt đạm luôn nói, mười chiêu ở trong tại hạ bắt sống ngươi rồi.
Nghe được chuyện đó, Ngưu Khang như bị chọc giận trâu được tức sủi bọt mép, hai mắt phát ra tơ máu, nghiến răng nghiến lợi lời nói, nói khoác mà không biết ngượng.
Hôm nay nếu không giáo huấn ngươi, ta sẽ không họ Ngưu.
Nói xong nổi giận gầm lên một tiếng.
Mãnh liệt nhào mà lên.
Cam Tân Đạt khinh miệt nhìn công tới Ngưu Khang, ngữ điệu trước sau như một thư thả thong dong, động tác của ngươi quá chậm.
Nói xong, hắn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, đợi cho Ngưu Khang công tới trước người thời điểm, đột nhiên nghiêng người nhường lối tránh được Ngưu Khang nắm tay, lại thuận thế nhấc chân một vớp, vọt mạnh mà đến Ngưu Khang nhất thời liền thu lại không được thế tử, lảo đảo mấy bước thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Được Việc không nhìn thấy Cam Tân Đạt một chiêu để cho Ngưu Khang chật vật không chịu nổi, nhất thời kinh hãi đứng lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gần như không thể tin được mắt của mình.
Ngưu Khang cũng không tin mình cư nhiên người này đạo nhi, đứng vững bước chân hoàn hồn nhìn qua vẻ mặt phong đạm Vân Khinh Cam Tân Đạt, mục quang mơ hồ có thêm vài phần ngạc nhiên.
Cam Tân Đạt hơi hơi hừ cười, trên mặt lộ ra vài phần bệ nghẽ vẻ, nghéo.
Một cái tay lời nói, lại đến.
Tiểu tử tự tìm chết.
Ngưu Khang lại bị chọc giận, gầm lên một tiếng vọt mạnh mà lên, thiết chủ y nắm tay dùng sức vung ra, chi công Cam Tân Đạt mặt.
Đến thật tốt.
Cam Tân Đạt trong đôi mắt hiện lên một tia tán thưởng, hiển nhiên rốt cục có thêm vài phần hứng thú, đối mặt với đã vung đến ngực chi quyền, hắn tránh cũng không tránh trực tiếp dùng bàn tay ngăn chặn.
Ba một tiếng vang lớn.
Ngưu Khang thiết quyền trùng điệp đập nện tại Cam Tân Đạt quạt hương bổ đại thủ, lại vô pháp lại tiến một tấc.
Không nghĩ tới người này cư nhiên dùng bàn tay liền ngăn trở thế công của mình, Ngưu Khang kinh hãi, vội vàng biến chiêu lại là tới công.
Cam Tân Đạt quát lên một tiếng lớn, tay phải cái kìm chuẩn rũa ra. Đột nhiên cắt bỏ ở Ngưu cánh tay của Khang, toàn bộ thân thể tại một cái đại cất bước thuận thế vây quanh Ngưu Khang bên cạnh, nâng lên một cước ở giữa Ngưu Khang bắp chân.
Ngưu Khang quát to một tiếng, nửa quỵ dưới đất, cánh tay bị Cam Tân Đạt cầm được một mực, lại là rốt cuộc không thể động đậy.
Hai chiêu, chỉ có hai chiêu.
Cam Tân Đạt cư nhiên chỉ dùng hai chiêu liền đánh bại đồng dạng nhân cao mã đại, lưng hùm vai gấu Ngưu Khang.
Dù là đối với Cam Tân Đạt tràn ngập lòng tin Thôi Văn Khanh, cũng hiểu được cuộc tỷ thí này chấm dứt được quá nhanh.
nhanh đến hắn chưa kịp hò hét trợ uy. Đồng dạng, được việc cũng không phải rung động được tột đỉnh, nhìn thấy Ngưu Khang vừa thẹn vừa giận, mặt lồng ngực đỏ lên một mảnh, hắn vội vàng tật âm thanh nói, Cam tráng sĩ, chúng ta nhận thua, kính xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Cam Tân Đạt nghe vậy không có động tĩnh, lại nhìn về phía Thôi Văn Khanh, đợi cho Thôi Văn Khanh khẽ gật đầu, hắn lúc này mới thả Ngưu Khang, thối lui đến một bên. Được việc không tự mình mà lên nâng dậy Ngưu Khang, quay người đối với Cam Tân Đạt lời nói, nhìn Cam tráng sĩ thân thủ, trước kia hẳn là tại trong quân dạo qua. Cam Tân Đạt sững sờ, ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Cái gì trước kia, hắn hiện tại cũng là thống lĩnh trước quân một doanh 1000 kỵ binh giáo úy, tất nhiên là bất đắc dĩ bị chủ tướng phái tới bảo hộ Thôi Văn Khanh an toàn. Thế nhưng Thôi Văn Khanh không muốn biểu lộ thân phận, hắn tự nhiên cũng tu thủ mật, chỉ phải gật gật đầu. Không biết Cam tráng sĩ xuất thân nơi nào quân đội? Trấn Vũ quân. Cam Tân Đạt không muốn lừa gạt, thành thật trả lời. Chương 41, kết minh chống đỡ địch. Thì, nguyên lai các hạ cũng là Trấn Vũ quân nhân. Được việc không cảm thấy ngoài ý muốn, lại là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Trong giây lát, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái từng nghe nói qua danh tự, nhất thời trong lòng dùng mình nghẹn ngào lời nói, hẳn là ngươi chính là bạch tướng quân dưới trướng đệ nhất mãnh sĩ Cam Tân Đạt. Vị kia tại chết Lao Đô Đốc bị Tây Hạ nhân giết chết, từ quân địch trong trận đem Lao Đô Đốc thi thể cướp về anh hùng. Cam Tân Đạt một chút chần chờ, nhìn qua Thôi Văn Khanh liếc một cái, ý là, cô ra, đâu có gì lạ đâu, ai kêu mạt tướng nổi danh như vậy. Thôi Văn Khanh cười cười, lời nói, đại đương gia trong miệng Cam Tân Đạt chính là vị này hào kiệt, bất quá hắn hiện tại đã rời đi trong quân, vào rừng làm cướp là giặc. A, Cam anh hùng cũng vào rừng làm cướp. Được việc không vừa sợ lại kỳ, càng có một tia tiếc hận.